Chương 63, đổ nước khai hoang chương 63, đổ nước khai hoang được rồi đừng có lại khen. Ngược lại hiện tại khối này ruộng là của ngươi tùy ngươi thế nào dày vò đều được, ngươi vẫn là nói một chút thế nào khai khẩn a. Lý Bích Nhàn xấu hổ sang giọng. Tăng Tiểu Phàm vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt chân thành nói, mặc dù nói ra hoang phí công phu, nhưng chỉ cần phương pháp đúng chỗ, việc này vẫn là tốt làm giọt đầu tiên đâu, phải đem nước làm ra đến. Nha ngươi, ngươi nói chuyện thật là khó nghe a, thẹn không thẹn, thật là Lý Bích Nhàn không tự giác xấu hổ đến mặt đỏ dần. Tăng Tiểu Phàm khẽ cho mày, chính là trước tiên cần phải đem nước làm ra đến a. Làm sao lại khó nghe đâu? Hiện tại cái này trong ruộng tồn nước nhiều lắm, chúng ta trước tiên cần phải vây quanh bốn phía mở một đầu thoát nước mương, nhường dư thừa nước đều làm khô. Đến lúc đó trong ruộng bùn mới có thể cứng rắn một chút, người mới có thể đặt chân a, bất luận loại cái gì, kia không trước tiên cần phải đem sửa sang lại a. Lý Bích Nhàn phốc phốc cười một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, a a. Thì ra ngươi là nghiêm chỉnh a tốt a. A. Khai hoang trồng trọt còn có không đứng đắn sao? Tăng Tiểu Phàm hơi sững sờ, cũng có chút tỉnh táo lại, lập tức cũng có chút trên mặt nóng lên. Nha tỷ, ngươi đừng làm rộn, ta đây chính là nghiêm túc hàn huyên với ngươi trồng trọt sự tình đâu, chúng ta trước làm một khối bản mẫu ruộng đi ra, đến lúc đó thu hoạch đi lên, kiếm được tiền, lại mang các hương thân làm một trận. Dù sao việc này chính chúng ta làm lời nói, cực khổ nữa cũng làm không lớn, đến lúc đó còn có thể mang các hương thân cùng một chỗ làm giàu. Lý Bích Nhàn nghe nói như thế cũng từ đáy lòng đất là Tăng Tiểu Phàm giơ ngón tay cái lên, ừ, Tiểu Phàm, ngươi là tốt, có ý tưởng có thấy xa, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta thế nào làm, ta liền thế nào làm. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, cái kia còn thất thần làm gì? Hạ Điền đem nước làm ra đến a, được rồi, ta cái này cùng ngươi cùng một chỗ đem nước làm ra đến. Lý Bích Nhàn nói cũng đã làm kình mười phần, lập tức lột lên ống quần liền muốn Hạ Điền. Ống quần cuốn lên trong ngay mắt, nàng kia giống như dương chi bạch ngọc thon dài cặp đùi đẹp cũng lộ ra ngoài. Tuyết trắng tiểu nộn ngón chân nha giống tại màu nâu đậm bùn nhau bên trong, tương phản rất mãnh liệt, Tăng Tiểu Phàm thấy trong lòng có hơi hơi đãng. A, Lý Bích Nhàn đỗng nhiên rít lên một tiếng, Tăng Tiểu Phàm liền vội ngẩng đầu, thì ra Lý Bích Nhàn một chân vừa đạp xuống ruộng, trực tiếp hãm tới bẹn đùi Tăng Tiểu Phàm, thấy thế trực tiếp cười ra tiếng. Chán ghét, ngươi còn cười ta quần đều ướt. Bùn đều của ta của lót. Tăng Tiểu Phàm thể nội âm thầm vận hành thần công, linh lực thúc đến chân hạ, lập tức dạo chơi như bay, ba lượng chân liền đem Lý Bích Nhàn theo trong ruộng rút ra, Lý Bích Nhàn chân hoàn toàn rời đi bùn thời điểm, đều phát ra ba một tiếng. A, Lý Bích Nhàn một tiếng thở gấp, hiện ra Tiểu Phàm, ngươi làm sao làm được? Ngươi rõ ràng so ta còn nặng, thế nào ngươi sẽ không rơi vào đi đâu? Tăng Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, vậy cũng không, ta thật là sẽ khinh công. Cắt, ngươi liền thổi. A, Lý Bích Nhàn giận cười lắc đầu, cũng học cẩn thận chút. Lại xuống ruộng lúc, trước dẫm lên thảo nơi cuối xác nhận sẽ không hãm quá sâu, lúc này mới dám vung mạnh quốc. Tăng Tiểu Phàm thì bước đi như bay, đem quốc vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, kia chó được eo bày, thấy Lý Bích Nhàn một hồi mặt đỏ tim run. Chỉ chốc lát, Tăng Tiểu Phàm liền kéo ra khỏi một đầu dài mười mấy mét hồng thủy câu, Lý Bích Nhàn cũng đào có 2-3 mét, mặc dù chỉ có 2-3 mét, nhưng lại đem nàng mệt đến ngất ngư. Bởi vì bùn nhão chẳng những sâu, hơn nữa dễ dàng hãm chân, đi hai bước liền hãm, đằng sau Lý Bích Nhàn dứt khoát đều lười. Liền đem liền tiếp tục mở khẩn lấy, chỉ là dưới chân nước bùn mặc dù mát, như cũng ngăn không được đầu đầy mồ hôi, cổ áo cùng ngực đều mồ hôi ướt. Đương nhiên, Lý Bích Nhàn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sắc mặt có chút cổ quái. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Tiểu Phàm, thấy Tăng Tiểu Phàm không có nhìn qua, lúc này mới thẹn thùng cắn môi dưới, đưa tay hướng dưới người mình với tới Lý Bích Nhàn tay dưới thân thể sờ trong chốc lát, đương nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, như phát điên hét dầm lên, "A, cứu mạng a, cứu mạng a." Lý Bích Nhàn trong nháy mắt buộc phát tiếng kêu thảm thiết đem Tăng Tiểu Phàm giật nảy mình, "Nhàn tỷ, làm sao rồi?" Tăng Tiểu Phàm thấy Lý Bích Nhàn phát như điên tại trong ruộng đập mạnh, hiển nhiên là muốn trốn tới, nhưng càng sốt ruột dưới chân lại ham đến càng sâu, gấp đến độ nàng đều muốn khóc. Tăng Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chạy tới một tay lấy Lý Bích Nhàn cầm lên đến đặt vào bờ ruộng bên trên, Lý Bích Nhàn lại như cũ điên cuồng dậm chân, đập mạnh đến trên người toàn vẹn đều trận trận quấy động. "Nhàn tỷ, người lanh tĩnh một chút, đến cùng làm sao rồi? Bị rắn cắn rồi?" Lý Bích Nhàn dọa đến hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, giống như là gặp quỷ đồng dạng bối rối nói, "Không phải, là địa, một đầu địa lớn hút lại ta." "A a a, cứu mạng a." Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế cũng giật nảy mình, địa thứ này mặc dù không giống rắn độc nguy hiểm như vậy, nhưng dáng dấp bộ dáng kia xác thực làm người ta sợ hãi, nhất là trong nước lại lớn lại thô, hút tại nước trên thân châu đều tròn trịa cái chủng loại kia, đừng nói Lý Bích Nhàn một cái nữ hài tử, chính là mình gặp trong lòng đều ma mau. "Ở nơi nào, ta giúp ngươi lấy ra." Tại Lý Bích Nhàn muốn nói lại thôi, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lúc này nàng cũng không lo được thẹn thùng, chỉ đưa tay chỉ phía dưới mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Tại ở phía dưới, mau giúp ta cầm ra đến a, đợi chút nữa sẽ không chui vào a." Lý Bích Nhàn một tay che lấy mặt mình, một tay liên tục chỉ phía dưới, nước mắt lã chã mà rơi. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế cũng là cả kinh, liền vội vàng hai tay đẩy ra Lý Bích Nhàn ủi, một thanh giật xuống quần của nàng, quả nhiên thấy bên trong một đầu ngon cái thô địa đang từng ngụm hút lấy máu. "Nghiệt trướng, muốn chết." Tăng Tiểu Phàm thầm vận linh khí, đưa tay vỗ, trong nháy mắt đem chăm chú hấp thụ địa chụp lại. Đồng dạng địa bị người bắt vào tay sau sẽ còn uốn qua uốn lại, rát hút khắp nơi hút, nhưng rơi xuống Tăng Tiểu Phàm trong tay sau lại trực tiếp căn bản không dám trương rát hút. Tăng Tiểu Phàm đột nhiên đem địa mạnh mẽ ném tới một bên trên đường xi măng, hút đầy máu địa lập tức bị ná đến nổ tung. "Đồ chết tiệt, lại dám cắn ta nhà tỷ, ta giẫm chết ngươi." Tăng Tiểu Phàm vừa hung ác giẫm lên mấy cước, lúc này mới hơi hơi hạ giật chút, "Nhàn tỷ, ngươi đừng sợ, ta đã giúp ngươi tháo xuống, đã bị ta trục chết." "Thật hay giả?" Lý Bích Nhàn dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, cả người đều hư. "Thật, ngươi nhìn đều bị ta giẫm thành thịt nát. Yên tâm đi, ta thay ngươi lợi hại hung ác giáo hơn nó. Cái này đồ không có mắt. Tăng Tiểu Phàm cũng tức giận tới mức cắn răng. Thật là đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, ngươi xác định chỉ có một đầu sao? Còn có hay không? A, cái này ta còn thực sự không có chú ý ai vậy, ngươi còn không đổi mau giúp ta cẩn thận kiểm tra một chút. Lý Bích Nhàn đều muốn khóc. Chương 64, phạm pháp chương 64, phạm pháp. Tăng Tiểu Phàm cẩn thận lật xem một phen, xác nhận không có địa, chỉ là mặt cũng đỏ thành cà chua. Nhàn tỷ, sạch sẽ, xác thực không nhìn thấy địa. Lý Bích Nhàn lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, đồng nhiên, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Nha, Lý Bích Nhàn xấu hổ trực tiếp kêu thành tiếng, vội vàng kéo lên quần, cáo giận nói, ngươi, ai bảo ngươi nhìn loạn. Tăng Tiểu Phàm xấu hổ sau khi cũng là bất đắc dĩ vào đầu, không phải. Nhàn tỷ, đây không phải ngươi để cho ta cẩn thận kiểm tra sao? Chính ngươi để cho ta nhìn nha, ta nói cũng không được. Lý Bích Nhàn hừ lạnh một tiếng, xấu hổ giận sau khi, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đều bị ngươi thấy hết. Lý Bích Nhàn dường như giận còn đoán trận nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái. Tăng Tiểu Phàm vò đầu cười một tiếng, không phải ngươi cho rằng đâu. Mỗi một góc đều lật ra nhìn. Ngươi. Lý Bích Nhàn khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên cắn môi dưới hướng Tăng Tiểu Phàm đánh tới, không được. Cái này không công bằng. Ngươi cũng đem ta thấy hết, ta cũng phải nhìn ngươi. Lý Bích Nhàn nói liền đưa tay đi xé Tăng Tiểu Phàm quần. Tăng Tiểu Phàm dọa đến toàn thân một cơ linh, Nhàn tỷ, ngươi đây là làm gì Nhàn tỷ, ngươi đừng như vậy, đợi chút nữa bị người thấy được. Lý Bích Nhàn cắn môi, bắt trước trên tivi bại hoại tiếng cười nói, ha ha ha. Ngươi liền kêu to lên. Nơi này hoang sơn giá lĩnh, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Phúc Tăng Tiểu Phàm trực tiếp cười ra tiếng, sơ ý một chút thật bị Lý Bích Nhàn bắt lấy quần lót. A Nhàn tỷ, ngươi thật đừng làm rộn sẽ hủ đến ngươi. A. Lý Bích Nhàn hơi sững sờ, dọa ta? Có ý tứ gì? Tăng Tiểu Phàm mặt đẹp trai có hơi hơi bỏng, hiện tại ta như trước kia không giống như vậy vô cùng đáng sợ, đặc biệt dữ tợn. Ta sợ hủ đến ngươi ứng kích ra. Lý Bích Nhàn nghe nói như thế một tiếng thở gấp, ánh mắt đều kéo đi, không. Bất luận ngươi nhiều dữ tợn đáng sợ, Nhàn tỷ đều có thể tiếp nhận chỉ cần là ngươi. Nhàn tỷ đều ưa thích. Lý Bích Nhàn nói liền phải dùng sức giật xuống Tăng Tiểu Phàm quần. Đúng lúc này sơn cốc bên kia bỗng nhiên vang lên hơi tiếng còi xe. Lý Bích Nhàn lúc này mới tranh thủ thời gian buông lỏng ra Tăng Tiểu Phàm quần lót, đưa tay sửa sang lại tóc, khôi phục lại đơn thuần ngự tỷ trạng. Tăng Tiểu Phàm cũng khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lão lao vụt chạy chậm rãi tới. Kia, đây không phải là thôn trưởng xe sao? Kia lão lưu manh qua tới làm gì? Lý Bích Nhàn nhìn thấy Kim Hữu Tài xe lập tức khẩn trương lên, không tự giác trốn đến Tăng Tiểu Phàm sau lưng. Tăng Tiểu Phàm cũng là khẽ cho mày, khí phách lăng nhiên nói, yên tâm, Nhàn tỷ, có ta ở đây đâu. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi một cọng lông, ta lột ra hắn. Phúc Lý Bích Nhàn nghe nói như thế có chút buồn cười, một cọng lông thế nào ước hiếp tận nói mỏ. Lý Bích Nhàn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rất được lợi, thân thể không tự giác dán Tăng Tiểu Phàm càng gần. Tăng Tiểu Phàm thân thể hơi trao đảo một cái, phía sau lưng liền trực tiếp dán tại Lý Bích Nhàn trước ngực, cái này ngực dán đến lưng cảm giác khiến Tăng Tiểu Phàm một hồi tê cả da đầu, thân thể không tự giác căng thẳng. Lý Bích Nhàn nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm phản ứng cũng là thẹn thùng cười một tiếng, cũng không có tách ra ý tứ, ngược lại càng phát ra dùng sức hướng phía trước dán. A, Tăng Tiểu Phàm trực tiếp kêu rên lên tiếng đến, Lý Bích Nhàn càng phát ra che miệng cười. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm bị Nhàn tỷ mềm mại dịu dàng chỉnh có chút mơ hồ lúc, Kim Hữu Tài trực tiếp mang theo mấy cái người mặc áo sơ mi, trước ngực mang theo công tác chứng minh người đi tới. Tăng Tiểu Phàm, Lý Bích Nhàn, các ngươi đôi cậu nam nữ này có biết tội. Kim Hữu Tài còn chưa đi gần dễ đi cao giọng hô lên, vẻ mặt nhất định phải được dáng vẻ. Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, họ Kim, miệng cho ta đặt sạch xe điểm. Lớn buổi sáng ngứa ra vậy sao? Muốn ta giúp ngươi gấp xiết chặt sao? Tăng Tiểu Phàm vừa dứt tiếng, cùng bá chi khí lần nữa quét sạch toàn trường. Kim Hữu Tài thấy thế có hơi hơi sợ, nhưng rất nhanh liền lần nữa đứng thẳng eo tấm, hừ lạnh nói, Tăng Tiểu Phàm, ngươi còn dám cùng ta phách lối? Ngươi hôm nay bày ra chuyện ngươi có biết hay không? Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, thật không tiện, ngươi trong mắt ta còn không tính là vấn đề. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng một nhóm đều hơi sững sờ, hiển nhiên những công việc này đội cũng không nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm vậy mà như thế cuồng. Muốn là bình thường thôn dân, vừa nhìn thấy cái này mang theo công tác chứng minh công tác đội tới, từng chuyện mà nói đều muốn cả lâm đổ mồ hôi. Kim Hữu Tài thấy không có chấn nhiếp Tăng Tiểu Phàm liền càng phát ra la lớn, Tăng Tiểu Phàm, ngươi thiếu mẹ hắn cho ta cuồng. Hôm qua ngươi cùng ta ở giữa bởi vì việc tư tranh chấp, ta đại nhân có đại lượng không cùng ngươi một cái mù loà so đo. Hôm nay nhưng là khác rồi, hôm nay là pháp pháp. Ngươi chờ tiếp nhận luật pháp chế tài a. Hắc, Lý Bích Nhàn nghe nói như thế đôi mi thanh tú nhíu một cái, hừ lạnh nói, Kim Hữu Tài ngươi đừng oan uổng người tốt. Tiểu Phàm từ trước đến nay là tuân theo pháp luật thanh niên tốt, làm sao có thể phạm pháp đâu. Ngươi nói mỏ, ngươi rõ ràng liền là công báo tư thủ. Hắc, tiểu tao hóa, ngươi vẫn rất che chở ngươi nhỏ nhân tình đúng không? Mẹ kéo ép, quần đều đỏ, xem ra vừa rồi chúng ta không có trước khi đến ngươi cũng bị làm ra máu a. Thao, ngươi thiện nhân. Dẫn phụ, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước có phần của ngươi. Kim Hữu Tài nhìn thấy Lý Bích Nhàn trên quần còn dính lấy máu, tức giận đến cái mũi đều muốn bốc khói. Nghĩ đến đây một quả lúc đầu thuộc về mình cải trắng tốt, bị Tăng Tiểu Phàm làm ra máu, hắn liền hận không thể đem Tăng Tiểu Phàm nuốt sống. Lý Bích Nhàn nghe nói như thế mới chú ý tới mình hạ bộ còn lưu lại mới vừa rồi bị địa hút ra tới máu, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thẳng hướng Tăng Tiểu Phàm sau lưng tránh, nổi giận nói, Kim Hữu Tài, ngươi đành dám? Ta cùng Tiểu Phàm mới không có làm cái gì đây. Ta đây là địa cắn. Hắc. Ngươi lẳng lơ, còn địa cắn. Là một đầu không là bình thường địa a, là một ngày có thể để ngươi vui vẻ tới thượng thiên địa a. Đầu này địa cũng rất biết chọn địa phương a, chuyên môn chọn ngươi nơi quan trọng nhất mà ăn đúng không? Ngươi là làm chúng ta đều là kẻ ngu sao? Ngươi tiện hóa, lên mau đền tội. Lần này ngươi cũng chạy không thoát. Kim Hữu Tài càng phát ra nghiến răng nghiến lợi nói, thôn dân Tăng Tiểu Phàm, Lý Bích Nhàn, hai người tham tiền tâm hồn, ác ý phá hư cơ bản đồng ruộng, nghiêm trọng phá hư quốc gia lương thực an toàn, giáp tâm không tốt, chính là nước ngoài phái tới gián điệp. Hiện tại ta đại biểu quan vương, chính thức chế tài các ngươi, lập tức theo chúng ta đi. Kim Hữu Tài hung hăng nói, nếu không, các ngươi chính là đối kháng chấp pháp, chính là xem thường quan vương, chính là phản quốc, bắt lại xử bắn. Chương 65, trưởng trấn tới chương 65, trưởng trấn tới Tăng Tiểu Phàm khinh thường cười lạnh, ngươi thiếu cho ta chụp mũ lung tung. Ngươi nói phản quốc chính là phản quốc sao? Thả ngươi mẹ nó cay cái rắm. Hoắc, các ngươi cũng nghe được không có? Tiểu tử này không những không phối hợp chấp pháp, hiện tại còn dám công nhiên vũ nhục công vụ nhân viên. Tội thêm một bậc. Ta nhìn các ngươi cũng không cần đợi, lập tức thông chi phía trên phái người xuống tới chấp pháp a. Kim Hữu Tài càng phát ra phách lối kêu lên, cái khác mấy công việc nhân viên cũng chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói, lớn mật điêu dân. Ngươi đây là muốn đối kháng quan phương sao? Ngươi đây là muốn đối kháng pháp luật sao? Tăng Tiểu Phàm nghiêm nghị không sợ, ta không có phạm pháp, ta đây là khai hoang trồng trọt, dẫn đầu các hương thân tiến hành nông thôn chấn hưng. Ha ha, Tăng Tiểu Phàm a Tăng Tiểu Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi thân phận gì? Ngươi cũng xứng nói nông thôn chấn hưng. Xã này thôn chấn hưng là như ngươi loại này lớp người quê mùa nói sao? Kim Hữu Tài cười gần lườm Tăng Tiểu Phàm một cái, lại lướt qua Lý Bích Nhàn, cười dâm nói, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đều đã chuẩn bị tốt. Tăng Tiểu Phàm, Lý Bích Nhàn, các ngươi hôm nay nếu là không có thể khiến cho ta hài lòng, tội của các ngươi đại phát đi. Mảnh này ruộng hoang chính là đất cày dây đỏ bên trong cơ bản đồng ruộng, các ngươi đào mương nước phá hư đồng ruộng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nói nhỏ chuyện đi là phá hư đồng ruộng, nói lớn chuyện ra chính là phá hư quốc gia lương thực an toàn, là gián điệp phản quốc hành vi. Chết chắc. Lời này vừa nói ra, Lý Bích Nhàn bị dọa đến chân đều mềm nhũn, nàng một cái nữ hải tử chỗ nào nghe qua lớn như thế tội danh, sắc mặt tái nhợt nói, "Tiểu Phàm, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này cơ bản đồng ruộng không thể động. Chúng ta cũng không biết a." Tăng Tiểu Phàm đối Lý Bích Nhàn mỉm cười, thản nhiên nói, "Nhàn tỷ, ngươi đừng sợ." Đây đều là hắn nói lung tung. Hắn chính là vì chuyện ngày hôm qua đối với chúng ta trả đũa mà thôi. Ai? Ngươi vẫn thật là nói đúng. Kim Hữu Tài cười lạnh nói, hôm nay ta vẫn thật là trả đũa ngươi. Thế nào? Ngươi không phục sao? Lao tử thật là thôn trưởng, ta nói ngươi phạm pháp ngươi liền phạm pháp. Pháp luật giải thích quyền tại ta chỗ này. Ngươi thổi a. Kim Hữu Tài cười lạnh, thức thời lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi. Lại bồi thường cơ bản đồng ruộng chữa trị phí 20 vạn, sau đó ngươi Lý Bích Nhàn lại để bên trên mẹ ngươi cùng một chỗ. Hai mẹ con các ngươi đêm nay cùng một chỗ tới nhà ta đến. Ta cho các ngươi cố gắng lên lớp. Thật tốt nói với các ngươi nói chuyện cày ruộng cày hồng thủy ruộng hợp pháp đường đi. Hahaha. Kim Hữu Tài càng phát ra dâm đắng cười. Dạng này ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu không, hết thảy cho ta ngồi tù đi. Lời này vừa nói ra, Lý Bích Nhàn càng phát ra dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đồng dạng cùng người trong thôn gây gỗ đánh nhau nàng còn không sợ, nhưng Kim Hữu Tài hiện đang đại biểu chính là quan vương. Lý Bích Nhàn cái này hoàn toàn không cách nào. Tiểu Phàm, nếu không chúng ta vẫn là cùng hắn thật tốt thương lượng một chút. A cái mũ này nếu là thật giữ lại, hai chúng ta đời này đều kết thúc nha. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, được thôi, ngươi muốn tiền ta cũng có thể cho ngươi, ngươi qua đây cầm thôi. Kim Hữu Tài nghe được Tăng Tiểu Phàm lời này lập tức cười đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run. Hắc hắc, ta coi là tiểu tử này cứng đến bao nhiêu đâu, thì ra cũng là sợ quan phương a. Ha ha ha, tiểu tử sớm biết như thế cần gì phải làm ban đầu đâu, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đem tiền cho ta đưa tới. Tăng Tiểu Phàm nhẹ gật đầu hướng Kim Hữu Tài đi tới. Ta để ngươi quỳ xuống bỏ qua đến biết hay không, ngươi tiện chủng. Kim Hữu Tài không chút lưu tình gầm hết lên, bên người cái khác công vụ nhân viên đều vẻ mặt hài hước nhìn qua Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm lại không nhúc nhích chút nào, chỉ chậm rãi đi đến Kim Hữu Tài trước mặt, thản nhiên nói, ngươi đòi tiền vậy sao? Ta cho ngươi. Nam bạn. Tăng Tiểu Phàm vừa dứt tiếng một cái mắt, mạnh mẽ một bàn tay hướng Kim Hữu Tài trên mặt vỗ qua. Ba. Một tiếng vang dọn, Kim Hữu Tài lập tức trên mặt nhiều năm cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Hoắc. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh xôn xao. Kim Hữu Tài càng là vừa sợ vừa giận, miệng há thật lớn, ta thao. Ngươi con mẹ nó ngươi hiện tại còn dám đánh ta? Ta hiện tại có thể là công vụ nhân viên ngay tại chấp pháp a. Con mẹ nó ngươi còn dám đánh ta? Cái khác mấy công việc nhân viên chấn kinh sau khi cũng lập tức la ầm lên, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đối kháng chấp pháp, hiện tại còn dám công nhiên ẩu đả chấp pháp nhân viên. Ngươi chứng cứ phạm tội đều bị chúng ta quay xuống. Ngươi nhất định phải chết. Lý Bích Nhàn càng đúng đấy hơn một tiếng kêu lên, tiểu phạm, không cần a. Ẩu đả nhân viên công tác là trọng tội a. Tăng Tiểu Phạm chỉ là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta đánh không phải nhân viên công tác. Ta đánh cho là lợi dụng chức vụ chi tiện, lừa trên đẳng dưới, ư hiếp dân chúng tham quan đã bá. Đánh chính là ngươi nha. Tăng Tiểu Phàm vừa nói vừa là mạnh mẽ một bàn tay quạt đi lên. Ba, đòi tiền đúng không? Ba, cho ngươi thêm 5 vạn. Ba, muốn nhàn tỷ hai mẹ con hầu hạ ngươi đúng không? Ba ba, đây chính là mẫu nữ Sophie. Ngươi cho ta tiếp hảo. Đùng 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 ba ba. Tăng Tiểu Phàm tả hữu khai cùng, tắt đến Kim Hữu Tài tròn váng, ngươi kết thúc. Thao cả nhà ngươi, Tăng Tiểu Phàm. mẹ nhà hắn ta Kim Hữu Tài đã lớn như vậy còn không có bị người đánh như vậy qua mặt. Ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết. Kim Hữu Tài che lấy bị phiến xương mặt kệ ra quần trốn đến đám người phía sau, Tăng Tiểu Phàm cũng không truy đuổi, con mắt thần trừng một cái, liền dọa đến Kim Hữu Tài lại là khẽ run rẩy. Tất cả mọi người sợ ngây người, những nhân viên này cũng chưa hề có thấy người dám như thế vừa đối đãi bọn hắn những này quan phương nhân viên. Trong lúc nhất thời gọi điện thoại để cho người, thu hình lại, cả đám đều không dám gần Tăng Tiểu Phàm thân. Tăng Tiểu Phàm thấy thế còn muốn đối cái khác người động thủ, đúng lúc này, Phạm Băng một chiếc điện thoại lại đánh vào. Tăng Tiểu Phàm liền lấy điện thoại di động ra nhận nghe điện thoại, "Tiểu Phàm, hôm nay có rảnh không?" Phạm Băng dịu dàng thanh âm quyến rũ vang lên, "Ta muốn dẫn ngươi đi cho huyện chúng ta giải Trần Giang Hà phu nhân nhìn xem bệnh thân thể nàng có chút tận tật tìm rất nhiều danh ý cũng không có cách nào, ngươi có thể giúp một tay nhìn xem sao?" Tăng Tiểu Phàm nghe vậy khẽ chau mày, thản nhiên nói, "Băng Băng tỷ, xem bệnh cũng không khó, chính là ta trong lúc nhất thời khả năng đi không được thôi chao." "Làm sao rồi?" "Không có, ra một điểm nhỏ tình trạng. Có người nói ta phá hư cơ bản đồng ruộng đem ta vây quanh, nói muốn đem ta bắt lại cái gì? Ai lớn gan như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Phạm Băng Ân cần nói. Tăng Tiểu Phàm liền đem tình huống đơn giản nói với nàng một lần, Phạm Băng nghe xong trầm giọng nói, "Tiểu Phàm, ngươi trước đừng cùng bọn hắn động thủ, chờ một chút, ta để cho người ta đi qua xử lý." Tăng Tiểu Phàm mặc dù không sợ những người này, nhưng cũng lười cùng quan phương cái cọ, sau khi cúp điện thoại liền không lại động thủ. Chỉ chốc lát sau, lại một chiếc màu đen bá đạo lái tới, đình chỉ tới bên đường. Kim Hữu Tài thấy thế lập tức vẻ mặt đại hỉ, "Là trưởng trấn tới trợ giúp chúng ta tới." "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Kim Hữu Tài hung dữ trừng Tăng Tiểu Phàm một cái, lập tức vẻ mặt định hót hướng trưởng trấn xe nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó trưởng trấn Lâm Xuân Hoa cũng mở cửa xe đi xuống. "Trưởng trấn, ngài thế nào đích thân đến? Đối phó một cái nhỏ điệu ti phế vật mà thôi, vậy mà kinh động ngài thật sự là thật không tiện a." Tạ tại trấn trưởng duy trì công việc của ta Kim Hữu Tài định hót cười đưa tay nên đón tiếp lấy, nhưng mà Lâm Xuân Hoa lại sắc mặt tái xanh, cũng đưa tay ra, nhưng Lâm Xuân Hoa tay cũng không có cùng Kim Hữu Tài nắm tay, mà là cùng tay của hắn bỏ lỡ, trực tiếp một bàn tay mạnh mẽ phiến Kim Hữu Tài trên mặt. "Đồ hỗn trướng, ngươi làm chuyện tốt." 3. Tiếng tát hai vang dội vang lên, trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 66, ai xử bắn chương 66, ai xử bắn Kim Hữu Tài trực tiếp ngậm, bụng mặt vẻ mặt mở mịt, dừng. "Lâm bí thư, ngài đánh như thế nào ta ạ? Ngài, ngươi không phải đến ủng hộ ta sao?" Lâm Xuân Hoa tức giận đến chỉ Kim Hữu Tài ngón tay đều đang phát run, "Ủng hộ ngươi? Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi dẫn xuất phiền phải lớn." Lâm Xuân Hoa nói trở tay lại một cái tát phiến Kim Hữu Tài trên mặt, hiện trường lại là một mảnh run run. Lâm Xuân Hoa phiến xong Kim Hữu Tài nếu không nói, quay người vội vã đi đến Tăng Tiểu Phàm trước mặt, xoát một chút chính là thật sâu không người chào, "Thật xin lỗi, tôn kính Tăng tiên sinh, là ta đối thuộc hạ quản giáo bất lực, cho ngài thêm phiền phái. Ta đại biểu toàn trấn cán bộ hướng ngài gây nên lấy chân thành nhất ấy nấy, xin ngài tha thứ." Lâm Xuân Hoa nói xong lại là xoát một chút, lại một lần nữa không người chào đến cùng. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. "Cái gì? Chúng ta trưởng trấn tại hướng tiểu tử kia nói xin lỗi? Ta sát, cái này tình huống như thế nào? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà có thể để chúng ta cao cao tại thượng trưởng trấn tư cách thấp như vậy xin lỗi ông trời ơi." Một đám nhân viên công tác trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái xanh, liền trưởng trấn đều đúng Tăng Tiểu Phàm như thế tôn kính, hiển nhiên đều rõ ràng chính mình hôm nay gây đại họa Kim Hữu Tài càng là cả kinh trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất đi, vội vàng đi tới kéo Lâm Xuân Hoa, lung túng cười nói, "Lâm trấn trưởng, Lâm bí thư, ngài sai lầm rồi, hắn chính là một cái thối điểu ti mà thôi, lấy ngài như thế thân phận cao quý, tại sao có thể cho cái này thối điểu ti túi lầu đâu? Hắn gọi Tăng Tiểu Phàm, là thôn chúng ta bên trong một cái nhặt được con hoang, trong nhà cha mẹ đều không ở nhà. Bình thường còn phải dựa vào hắn dưỡng mẫu tốt khuê mật, hắn A-di nhà giúp đỡ khả năng sinh hoạt đâu, chính là tinh khiết một cái phế vật mà thôi, ngài nhanh mau dậy đi." A Kim Hữu Tài liên thanh quyên đủ, lại không có chú ý tới Lâm Xuân Hoa sắc mặt đã hắc đến cơ hồ có thể hạ ra mưa đến. "Tăng Tiểu Phàm, trưởng trấn sai lầm, hướng ngươi túi đầu ngươi lại còn dám tiếp nhận. Cậu vật, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho trưởng trấn dập đầu đáp lễ. Về mẹ ngươi." Lâm Xuân Hoa cũng nhịn không được nữa, liền nói tục đều phát nổ đi ra. Nhấc chân chính là một cước trực tiếp đem Kim Hữu Tài đạp hạ trong ruộng hoang, nổi giận nói, "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi không cần mũ ố xa đừng mẹ hắn liên lụy lao tử. Vị này tôn quý Tăng Tiểu Phàm chính là quyển sách nhớ thưởng thức nhất người trẻ tuổi, là năm nay toàn bộ trấn thập đại kiệt xuất thanh niên đứng đầu. Ngươi biết cái đếp gì a ngươi? Đây chính là huyện trưởng tự mình gọi điện thoại để cho ta tới thật tốt duy trì Tăng tiên sinh công tác. Ngươi đúng là ngu xuẩn." Lâm Xuân Hoa tức giận đến mặt đều tái rồi, nhấc chân còn muốn đá Kim Hữu Tài hai cước, nhưng Kim Hữu Tài ngã tại ruộng nước bên trong một thân bùn, lại cách quá xa, Lâm Xuân Hoa chỉ có thể thở phì phò nhặt lên hai cái nắm bùn mạnh mẽ đập tới. Hiện trường những người khác tất cả đều sợ ngây người, nguyên một đám nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt chấn kinh đến cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Lý Bích Nhàn càng là to lớn bộ ngực theo khí tức kịch liệt phập phồng, miệng nhỏ cả kinh không khép lại được, "Tiểu Phàm, ngươi đến cùng làm chuyện gì thế nào liền huyện trưởng đều biết ngươi? Ông trời ơi, ngươi chừng nào thì biến như vậy, ngươi đến cùng còn đối tỷ tỷ che giấu nhiều ít sự tình? Ngươi sẽ không phải là trong tiểu thuyết cái chủng loại kia tới nông thôn trải nghiệm cuộc sống đỉnh cấp bá đạo tổng giám đốc, gia tộc thế tử a?" Tăng Tiểu Phàm nghe xong phốc phốc cười một tiếng, nhẹ nhàng vô Lý Bích Nhàn bài nói, "Không sai, Nhàn tỷ, cái này đều bị ngươi phát hiện ta chính là Mộ Dung Vân Hải, trong thôn ao cá toàn bộ đều là ta vì ngươi nhận đầu." Phốc Lý Bích Nhàn nghe xong cũng là hờn dỗi cười một tiếng. Liên một mực sắc mặt nghiêm nghị trưởng trấn Lâm Xuân Hoa đều mỉm cười, ha ha ha, tăng tiên sinh thật sự là hài hước khôi hài a, thật không nghĩ tới chúng ta trấn còn có tăng tiên sinh loại này mang trong lòng cao xa, hương tình nồng hậu dày đặc người. Tuổi con trẻ, không ham phía ngoài thế gian phồn hoa, ngược lại trở lại hương dẫn đầu các thôn dân làm giàu. Ngài là chúng ta trấn kiêu ngạo, là chúng ta trấn thanh niên tấm gương a. Lâm Xuân Hoa nói đùng 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 vỗ tay, trước đó một lòng muốn làm tăng tiểu phàm các nhân viên làm việc tự nhiên nhìn thấy rõ, lập tức đều tranh nhau chen lấn cho tăng tiểu phàm vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi, ngay cả đứng tại trong ruộng một thân bùn nhao kim hữu tài đều toét miệng ngu ngơ cười, đối với tăng tiểu phàm ra sức vỗ tay. Ha ha ha. Lâm bí thư nói đúng. Tiểu phàm, tốt hiền chất. Trước đó đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, là thuốc có lỗi với ngươi, thuốc xin lỗi ngươi, xin lỗi xin lỗi. Kim hữu tài một bên nói vừa hướng tăng tiểu phàm liên tục cúi đầu, dáng vẻ so Lâm Xuân Hoa còn muốn hèn mọn gấp trăm lần. Không có cách nào, theo Lâm Xuân Hoa miệng bên trong nói ra huyện trưởng tự mình điểm danh một phút này bắt đầu, Kim Hữu Tài liền biết hôm nay tại tăng tiểu phàm trên thân tuyệt đối không chiếm được lợi ích, mặc kệ hắn là thế nào cùng huyện trưởng đi chung đường, chính mình vì mũ ô sa đều phải thật tốt lấy lòng mới được. Tăng tiểu phàm cười lạnh, có tài thúc, ngươi thật đúng là co được giãn được a. Đây chính là các ngươi làm quan phẩm chất ưu tú sao? Mượn gió bẻ măng, biến khởi mặt đến chính mình không có chút nào cảm giác khó chịu vậy sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Kim Hữu Tài, ở đây tính cả Lâm Xuân Hoa một đám đều nhao nhao đỏ mặt. Xác thực, lời này đem bọn hắn tất cả công vụ nhân viên mặt đều quạt một lần. Bất quá tăng tiểu phàm cũng bận tâm Lâm Xuân Hoa xem như trưởng của một trấn mặt mũi, đánh tất cả công vụ nhân viên mặt lời nói cũng chỉ là điểm đến thì dừng, ngược lại chỉ nhằm vào Kim Hữu Tài nói, Lâm bí thư, ngài thủ hạ vị trưởng thôn này thật là lớn quan uy a, hắn mới vừa nói ta phá hư cơ bản đồng ruộng, là phạm vào thiên đại vương pháp, muốn kéo ta đi xử bắn đâu. Không biết do hắn nói có phải thật vậy hay không, nếu quả thật muốn xử bắn lời nói, ngài đến kéo ta đi a không không không. Hắn biết cái đấy gì? Ngài thế này sao lại là phá hư cơ bản đồng ruộng a, ngài đây là khai hoang dẫn đầu thôn dân phát tài. Ngài là chúng ta nông thôn trấn hương người dẫn đầu. Cái này cái gì chó má thôn trưởng, hắn có cái dám quyền chấp pháp. Biết cái gì pháp? Tăng tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tốt dễ thu dọn hắn. Kim Hữu Tài, ngươi đổ hôn chứng này, biết đến nói ngươi làm thôn trưởng, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi làm hoàng đế nữa nha. Ngươi dám kéo người đi xử bắn, ta nhìn nhất nên xử bắn chính là ngươi. Lâm Xuân Hoa vừa nói vừa là nhặt lên hai cái lớn nắm bùn mạnh mẽ hướng Kim Hữu Tài đập lên người đi. Đắt một tiếng, bùn não trực tiếp dán Kim Hữu Tài trên mặt, trêu đến những người khác nhịn không được cười ra tiếng. Lý Bích Nhàn càng là cười đến bộ ngực sữa khẽ run, mặt như hoa đào, càng phát ra kiểu diễm động nhân. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Nhàn tỷ vẻ đẹp trong lòng lại là hơi động một chút, trong lòng khí cũng tiêu đến không sai bị lắm. Chương 67, cầu vồng cái giám chương 67, cầu vồng cái giám được thôi, đã ta không phải phá hư cơ bản đồng ruộng, vậy thì phiền phái các vị các quan lão ra bận biểu chính các ngươi đi thôi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta nhóm khai hoang. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng bung tay lên, Kim Hữu Tài đám người nhất thời như nhặt được đại xá, đều nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy ra. Trưởng trấn Lâm Xuân Hoa lại cười ha hả, cười nói, tăng tiên sinh thật là chúng ta chăm chỉ thanh niên tốt ta. Bất quá ngươi nhìn bây giờ sắc trời cũng không sớm, buổi trưa mặt trời quá độc ác, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút ta. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay ta tại thắng lợi nông trường an bài một chút, xin ngài ăn cơm rau dưa, để chúng ta thật tốt hướng ngài bồi tội, ngài thấy thế nào? Tăng Tiểu Phàm quay đầu nhìn về Lý Bích Nhàn, gặp nàng giờ phút này đã phơi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đổ mồ hôi lâm ly, đúng là quá nóng. Được thôi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, bất quá các ngươi mời ăn cơm thì không cần. Chính chúng ta về nhà mình ăn cơm trưa là được rồi. Các ngươi thiếu đến cho chúng ta thêm phiền là được rồi. Biệt giới. Còn mời ngài ngàn vạn phần mặt mũi nha, không phải ta cái này trong lòng thật băn khoăn a, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Ta hiện tại cũng làm người ta an bài thắng lợi nông trường lão bản cùng chúng ta rất quen, trong tiệm có rất nhiều hàng thổ sản thịt rừng, ngài có thể nhường chị dâu nếm thử, vạn nhất chị dâu ưa thích đâu. Lâm Xuân Hoa vẻ mặt chân thành tha thiết mỉm cười nói. Lâu dài trà trộn quan trường hắn, ánh mắt hơi hơi liếc một cái, liền biết Lý Bích Nhàn cùng Tăng Tiểu Phàm quan hệ không phải bình thường. Bất kể có phải hay không là vợ chồng, câu này chị dâu chuẩn sẽ không gọi sai. Quả nhiên, Lý Bích Nhàn nghe nói như thế lập tức thẹn thùng cười một tiếng, cắn môi anh đào nói, cái gì? Chị dâu trưởng trấn người sai lầm, ta cùng Tiểu Phàm chỉ là tỷ đệ mà thôi. Ta không là lão bà của hắn. Lâm Xuân Hoa nghe nói như thế đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha nha, ngươi nhìn ta cái này. Ha ha ha. Làm lớn ô long thật không tiện, thực sự thật không tiện, ta chính là một cái nhìn sang, đã cảm thấy hai người các ngươi phá lệ xứng gọi là một cái trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Kia vợ chồng cùng nhau, ai nhìn đều sẽ nghĩ đến đám các ngươi là vợ chồng đâu. Thật không tiện, là ta đường đột, chê cười Lý Bích Hoa ngoài miệng là xin lỗi, lại mỗi một câu đều đang nói Lý Bích Nhàn cùng Tăng Tiểu Phàm xứng. Cái này nhưng làm Lý Bích Nhàn nghe được người đều xúc giòn, mặt mũi tràn đầy nu tình mà ý, liền thanh âm nói chuyện đều ôn nhu, nào có cái gì vợ chồng cùng nhau. Trưởng trấn nói giỡn cái kia Tiểu Phàm. Đã người ta trưởng trấn có thành ý như vậy, ngươi liền đi một chuyến thôi. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, hắn cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được Lâm Xuân Hoa tiểu tâm tư, chỉ là mặc dù trong lòng tin tưởng, nhưng vẫn như cũng bị hắn nói đến thật thoải mái, đánh trong đấy lòng đối Lâm Xuân Hoa thái độ cũng khá hơn một chút. Mà một bên đầy người buồn Kim Hữu Tài lại nghe được trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tự mình trong bụng phục vụ. Nhan tỷ, ngươi muốn đi vậy sao? Đi, ngươi muốn đi lời nói, ta dẫn ngươi đi không không không. Ta thì không đi được. Đàn ông các ngươi ở giữa nói chuyện phiếm, ta một cái nông thôn nữ nhân cái gì cũng đều không hiểu, đi góp cái gì náo nhiệt lại nói, ngươi nhìn ta cái này một thân bùn. Ta còn muốn trở về tắm một cái đâu. Không có việc gì.
chị dâu.
A a, ngươi nhìn ta lại gọi sai tiểu tỷ tỷ, không có việc gì, chúng ta trước tiên có thể đưa ngươi trở về tắm một cái, sau đó lại tiếp ngươi cùng đi nông trường.
Không không không,
ta thật không đi. Lý Bích nhàn thẹn thùng sau khi cũng vẻ mặt kiên quyết, hiển nhiên nàng đúng là không thích đi loại kia trường hợp. Tăng Tiểu Phàm thấy thế liền trực tiếp khí phách khoát tay áo, quên đi, Lâm Chấn Trưởng biệt giới, Lâm Chấn Trưởng còn muốn mở miệng quên. Đúng lúc này, Tăng Tiểu Phàm điện thoại lại vang lên. Tăng Tiểu Phàm cầm điện thoại di động lên xem xét, là Phạm Băng đánh tới, hắn mỉm cười liền tới bên cạnh nhận nghe điện thoại. Thế nào, Tiểu Phàm, chuyện giải quyết sao? Tăng Tiểu Phàm cười và nói, giải quyết. Vẫn là Băng Băng tỷ có thủ đoạn, nếu là ta tự mình xử lý lời nói, đoán chừng lại muốn đánh tơi bời đắc tội thật nhiều người. Ngươi ngược lại tốt, một chiếc điện thoại, hiện tại liền trưởng trấn đều đến mời ta ăn cơm. Băng Băng tỷ thực nhu. Phạm Băng phốc phốc cười một tiếng, các không cần đập Băng Băng tỷ mông ngựa. Băng Băng tỷ nào có ngươi nhu như vậy à, y thuật lợi hại như vậy, huyền thuật lợi hại như vậy, liền nam nhân. Khu khu. Phạm Băng ý thức được chính mình kém chút thân ôn, tranh thủ thời gian ho khan che giấu một chút, cái kia, cách đối nhân xử thế, không thể luôn dựa vào nắm đấm phải có, nhưng dùng để trấn nhiếp mới là tốt nhất. Chân chính làm việc vẫn là đến nhanh nhẹn một chút, đó là cái giảng cứu lợi ích thế giới, lợi dụng được lợi ích quan hệ, rất nhiều chuyện xử lý sẽ càng thêm thuận lợi. Ừ, Băng Băng tỷ ngươi nói đúng, hướng ngươi học tập. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười nói. Phúc học tập cái gì nha? Ta cũng là nói mỏ mà thôi. Phạm Băng khiêm tốn cười nói, đúng rồi, giữa trưa trưởng trấn an bài nhà ai nông trường a? Một hồi ta đi qua tìm ngươi thôi. Trễ giờ tiện thể tiếp ngươi đi cho huyện trưởng phu nhân nhìn xem bệnh. Trưởng trấn nói là thắng lợi nông trường, bất quá ta không có bằng lòng đi, ta không thích loại kia trường hợp, liền để hắn không cần mời. Phạm Băng nghe nói như thế đôi mi thành tú hơi nhíu lại, trầm ngâm hạ, lại mở miệng nói, "Tiểu Phạm, ngươi nghe tỷ tỷ nói, cơm này cục ngươi tốt nhất vẫn là đi một cái đi, bởi vì ngươi muốn tại nông thôn phát triển sự nghiệp, về sau còn không thể thiếu cùng những này hương chấn đầu đầu não não lớn tiểu cán bộ nhóm liên hệ, ngươi chớ nhìn bọn họ có nhỏ, nhưng là nói như thế nào đây, ao cạn con rùa nhiều. Ha ha, ngươi về sau khả năng còn có rất nhiều sự tình muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, những người này bình thường không có chuyện gì làm, đều dẫn tiền lương cả một đời ở địa phương luồn túi, trong bụng tâm địa gian dạo rất nhiều, có thể lôi kéo quan hệ tốt nhất lôi kéo một chút. Về sau đối sự nghiệp của ngươi cũng có trợ giúp, dù sao mặc dù chúng ta có thể giải quyết bọn hắn, nhưng luôn bị chỉnh ra phiền toái nhỏ đến cũng lãng phí tinh lực, ngươi cảm thấy thế nào? Tăng Tiểu Phàm lúc đầu cảm thấy không có gì, chính mình một cái nhàn bân giá hạng, cũng không làm cái gì nên đón mang đến kia một bộ, muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng nghe Phạm Băng như thế một phen phân tích, cũng xác thực cảm thấy có chút đạo lý. Tăng Tiểu Phàm cũng ý thức được chính mình chỉ dựa vào một thân vũ lực cưỡng ép giải quyết tất cả vấn đề, dường như không phải thông minh như vậy cách làm, muốn nghĩ tương lai đi được càng xa, phát triển được tốt hơn, vẫn là phải học tập Băng Băng tỷ tư duy mới được. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm từ đấy lòng gật đầu nói, "Băng Băng tỷ, ngươi thật sự là ta lão sư tốt. Ta về sau liền bảo ngươi Phạm sư phụ a cắt lại cho Băng Băng tỷ thổi cầu vồng cái giám đúng không?"
"A,
Băng Băng tỷ cái mông là cầu vồng sắt sao?"
"Không sao cả,
ta cũng yêu thổi." Tăng Tiểu Phàm thuận miệng trêu ghẹo nói. Phạm Băng nghe nói như thế trong đầu không tự giác tưởng tượng ra Tăng Tiểu Phàm thổi chính mình cái mông hình tượng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, "Sú đệ đệ,
ngươi,
ngươi nói mỏ gì đâu? Thật đáng ghét." Chương 68, trừ độc. Chương 68, trừ độc. Ta không mù nói a. Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt chân thành nói, "Băng Băng tỷ đẹp như vậy, còn như thế có trí tuệ, thổi một chút tỷ tỷ cầu vồng cái rắm có cái gì? Ta thiên tiên thổi tỷ tỷ cầu vồng cái rắm đều có thể đâu. Cái này không gọi vớt mông ngựa, cái này gọi bình thường thưởng thức, bình thường khích lệ. Ta liền yêu thổi Băng Băng tỷ cầu vồng cái rắm, liền yêu thổi liền yêu thổi." Phạm Băng nghe được toàn thân đều mềm nhũn, "Nhà, người tiểu tử túi này, nói đừng như vậy nữa, nói không phải không cho ngươi khen tỷ tỷ, chỉ là lời này của ngươi nói ra, không được tốt nghe, sẽ khiến một chút cái khác liên tưởng." Rồi Tăng Tiểu Phàm khẽ cho mày, "Cái gì cái khác liên tưởng? Không phải liền là thổi tỷ tỷ cầu vồng cái giám sao? Không phải liền là thổi tỷ tỷ?" Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy cũng chậm chậm tỉnh táo lại, trong đầu tự động não bổ một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng. Ách! Trong ngay mắt, hai người đều mặt đỏ tới mang thai trầm mặc. Phạm Băng càng là nhớ tới đêm hôm đó chính mình không cẩn thận trông thấy Tăng Tiểu Phàm tắm rửa hình tượng, lại không tự giác tưởng tượng tới cái gì thổi cầu vồng cái giám hình tượng liên hệ tới cùng một chỗ. Hai người thân thể trần truồng lẫn nhau thổi cầu vồng cái giám không hài hòa hình tượng một cách tự nhiên theo não hải hiện hiện.
"Nha!"
Phạm Băng xấu hổ kêu thành tiếng, "Thối Phạm đệ,
không cùng ngươi hàn huyên.
Trễ giờ thấy a."
Phạm Băng nói xong đang muốn cúp điện thoại.
Tăng Tiểu Phàm đội vàng nói, "Cái kia,
Băng Băng tỷ ngươi trực tiếp tới sao?
Hắn đều không có mời ngươi."
Phạm Băng ngạo kiểu cười một tiếng, "Ngươi yên tâm đi, không cần ngươi nói, hắn tự nhiên sẽ mời."
Phạm Băng nói xong liền cúp điện thoại. Tăng Tiểu Phàm vừa cầm xuống điện thoại, Lâm Xuân Hoa liền nhích lại gần, vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười nói, "Thế nào?
Là Phạm tổng gọi điện thoại tới rồi sao?"
Tăng Tiểu Phàm khẽ gật đầu, Lâm Xuân Hoa lập tức tiếp lấy lời nói gốc dạ nói, "Đùi bạn, chúng ta có thể thuận tiện mời Phạm tổng giữa trưa cùng một chỗ tới dùng cơm a. Có nàng vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ sĩ nghiệp tại, đến lúc đó nàng tùy tiện vung tay lên, cho ngươi duy trì một chút tài chính làm chồng trò sản nghiệp. Kia vài phút có thể nhường sự nghiệp của ngươi trực tiếp cất cánh a."
Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm gừng càng già càng cay, Băng Băng tỷ quả thực thần cơ diệu toán, điện thoại này vừa treo, còn nóng hồi đây, cái này Lâm Chấn Trưởng liền phát ra mời.
Tăng Tiểu Phàm cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nghĩ thầm Lâm Xuân Hoa a Lâm Xuân Hoa, thì ra ngươi ngay từ đầu cũng không phải là thật muốn mời ta, thì ra đều hướng về phía ta Băng Băng tỷ tới đâu.
Tốt các ngươi những người làm con này, quả nhiên trong bụng con quấn có nhiều, ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn không giống a.
Tăng Tiểu Phàm khám phá không nói toạn,
chỉ mỉm cười nói, được thôi, một hồi ta sẽ gọi điện thoại cho nàng, nhường nàng cùng đi đến.
Ai? Cái này là được rồi. Đa tạ tăng tiên sinh nể mặt, từ nay về sau, ngài chính là ta Lâm Xuân Hoa hảo huynh đệ. Tại Đào Tâm chấn đất này giới, có bất kỳ sự tình, ngươi báo tên của ta là được. Tăng Tiểu Phàm không đốc, tự nhiên cũng biết cái này là đối phương lợi xã giao, lúc này nết miệng mỉm cười chí chi. Được thôi, các ngươi trước bận bịu đi thôi, một hồi phát định vị cho ta, chính ta sẽ đi qua. Lâm Xuân Hoa tha thiết cười nói, như vậy sao được, ta để cho ta lái xe đưa các ngươi trở về, sau đó lại tiếp các ngươi tới. Chính ta trước cùng xe của bọn hắn qua đi là được. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, Lâm chấn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta bằng lòng ngươi đến liền nhất định trở về, hơn nữa nhất định sẽ hẹn lên ta Băng Băng tỷ cùng đi, ngươi liền tự mình trước bận bịu đi thôi. Lâm Xuân Hoa thấy mình tiểu tâm tư bị Tăng Tiểu Phàm điểm phá, cũng hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh thường phục cười láo linh nói, được được được. Vậy ta trước đi qua, thắng lợi nông trường thấy. Lâm Xuân Hoa lúc này mới liên tục khoát tay mang theo đám người rời đi. Lý Bích Nhàn nhìn xem đám người sau khi rời đi, thở dài ra một hơi, cả người đều trầm tĩnh lại, quay đầu tò mò nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi chừng nào thì cùng trưởng trấn kéo lên quan hệ? Trước kia thế nào cũng chưa hề đã nghe ngươi nói a?" Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười một tiếng, "Ta cũng là vừa mới biết ta có như thế một vị hảo huynh đệ đâu. Người ta có quan hệ gì với ta a? Đơn giản liền là hướng về phía ta Băng Băng tỷ mặt mũi mà thôi." "Băng Băng tỷ? Ai vậy?" Lý Bích Nhàn gắt giọng, "Ngươi mới bạn gái a? Thế nào? Nhàn tỷ ghen rồi?" Tăng Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Các ai mà thèm Lý Bích Nhàn mỹ miệng một quyết, ngoài miệng nói không ăn dấm, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút lo lắng. Tăng Tiểu Phàm liền đem chính mình thế nào ngẫu nhiên gặp Phàm Băng, thế nào cho nàng hiểu độc rắn, lại thế nào giúp nàng trừ tà sự tình đều cùng Lý Bích Nhàn nói một lần. Đương nhiên, đám kia Phàm Băng thoát đồ lót giải độc quá trình cụ thể, cùng đem cởi chuồn Phàm Băng theo nắp buồn cầu trước nắm lên cụ thể chi tiết, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp cùng Lý Bích Nhàn nói. Lý Bích Nhàn nghe được những này, trên mặt mới lần nữa tươi cười rạng rỡ, nói như vậy, chúng ta lần này vẫn là may mắn mà có người ta Phàm Băng tiểu thư đâu. Vậy cũng không, nếu không phải là bởi vì nàng tài đại khí thô, những cái kia trưởng trấn a gì gì đó, ngươi cho rằng thực sẽ mời chúng ta đám nhà quê này ăn cơm à? Vậy ngươi quay đầu có thể phải hảo hảo tạ ơn người ta a. Ta nghe nói cái này Bích Thủy tập đoàn Phạm Băng tổng giám đốc vẫn là đỉnh cấp đại mỹ nữ đâu, nói không chừng người ta vui vẻ để ngươi làm nàng cận vệ, ngươi không liền có thể thiên lúc trời tối dán nàng ngủ. Phúc Tăng Tiểu Phàm cười lắc đầu, nhà tỷ, ngươi lại tới muốn dán ta cũng dán ngươi ngủ a, mặt nóng dán ngươi mông lại nha. Tiểu tử thúi, ngươi học xấu, nói cái gì ăn nói cùng điên đâu. Cái gì gọi là mặt nóng dán ta mông lạnh ngươi háo sắc a? Lý Bích Nhàn nói vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn đối với Tăng Tiểu Phàm lại là dừng lại truy. Hai người vui cười đùa giỡn âm thanh lần nữa vang vọng sân cốc. Nửa giờ sau, Lý Bích Nhàn đã tại Tăng Tiểu Phàm nhà tắm xong, đang ngồi ở Tăng Tiểu Phàm trên giường cầm ngáy thai lau da thịt của mình tiểu độc chỗ. Mặc dù địa không có độc, nhưng Tăng Tiểu Phàm vẫn là lấy ra ngáy thai cồn đỏ nhường Lý Bích Nhàn trừ độc một chút, nói là phòng ngừa lây nhiễm. Cái này thối Tiểu Phàm, còn muốn tự mình giúp ta trừ độc, rõ ràng chính là muốn chiếm ta tiện nghi. Cái này tiểu phôi đản. Thật là Lý Bích Nhàn phối hợp nói thầm lấy, nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng liền không tự giác cong lên một đạo đường cong. A, cái này cồn đỏ thế nào đen xì, cái này một thoa lên đi, ta phấn nộn màu da không đều biến thành đen. Không biết rõ còn tưởng rằng ta trời sinh là như vậy đâu. Lý Bích Nhàn đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bình thường trở lại, không sao cả. Ngược lại ta làn da thế nào, Tiểu Phàm là gặp qua hắn biết liền tốt. Cái khác cũng không quan trọng. Lý Bích Nhàn phối hợp cười dùng ngáy thai dính cồn đỏ tỉ mỉ cho vết thương tiêu lên độc đến. Chương 69, gặp gỡ bất ngờ. Chương 69, gặp gỡ bất ngờ. Lý Bích Nhàn lau miệng vết thương của mình, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy mình chảy ra miệng một màn, lập tức bị vậy mình kia gương diễm hình tượng giật nảy mình, kinh hãi sau khi khỏe miệng lại mỉm cười, còn tốt Tiểu Phàm tiểu tử thúi kia đã ra cửa, không phải bị hắn thấy cảnh này. Làm không tốt hắn một điên cùng lên, liền đem ta cho phốc. Lý Bích Nhàn chính mình nghĩ đi nghĩ lại đều cười. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm mở ra trong nhà nát mổ tờ lúc ra cửa, trong thôn chú điểm bác sĩ Chu Đình Đình đã trang phục lộng lẫy một trận, chuẩn bị đi ra cửa. Nửa giờ sau nàng liền nhận được hiện bạn trai Tạ Huy Phong điện thoại, bảo hôm nay trưởng trấn mời được một vị cực kỳ khách nhân tôn quý, nhường trấn thượng có mặt mũi các cán bộ đều tới tham gia bữa tiệc. Chu Đình Đình lúc đầu chỉ là trong thôn chú điểm bác sĩ, không đủ tư cách tham gia cơm này cục, nhưng bạn trai Tạ Huy Phong là trấn thượng khoa biên, muốn mang lấy Chu Đình Đình tiếp xúc một chút người ở phía trên, cho nên đặc biệt gọi điện thoại cho Chu Đình Đình tiến về tham gia. Vì thế Chu Đình Đình vẽ lông mày hoa mắt, còn mặc vào bình thường rất ít mặc câu phục bao mông váy phối tu thân ngắn tay áo sơ mi. Nhỏ nhắn xinh xắn kiểu đỉnh bờ mông cùng thon thả dáng người phát họa đến đường cong lạ lướt, rất có vài phần đô thị mỹ nhân hương vị. Hơi bệnh môi đỏ cũng thoa lên hỏa diễm giống như cực nóng đỏ tươi son môi, toàn thân trên dưới lộ ra một cô già dạng gợi cảm hương vị. Nhất là hai cái chân ngọc thon dài còn mặc vào vớ cao màu đen cùng thủy tinh giày cao gót, cái này tại nông thôn hoàn cảnh bên trong là cực kỳ hiếm thấy trang phục. Nàng như thế một người mặc xuống tới, vừa ra khỏi cửa liền đưa tới trong thôn các nam nhân từng đợt nóng rực ánh mắt. Nha, Đình Đình a, hôm nay thật đẹp a. Ta một chút không thấy rõ còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh tới thôn chúng ta đâu. Cũng không phải a, kia là Đình Đình sao? Rõ ràng chính là một cái tiểu tiên nữ đi. Thật là một cái mượt mà khuê nữ a. Mấy cái đi ngang qua đại thúc nhau nhau đối Chu Đình Đình khen. Chu Đình Đình nghe xong trong lòng đều trong bụng nở hoa, thầm nghĩ, vậy cũng không bản tiểu thư có thể không đẹp sao? Chỉ là bản tiểu thư lại mỹ cũng không phải là các ngươi đám nhà quê này đồ ăn. Ta thật là trong đại thành thị bên trên qua đại học mỹ nữ sinh viên, liền các ngươi đám nhà quê này cũng xứng thưởng thức ta mỹ. Chu Đình Đình đấy lòng âm thầm liếc mắt, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn cười cười,
đại gia các đại thúc, các ngươi quá khen giữa trưa, trời nóng lực, đừng tại bên ngoài nhìn loạn, cẩn thận thì hơn lửa. Làm người ta phải tự biết mình, chính mình cái gì liệu, chính mình muốn tin tưởng, đều về nhà mình nhìn lao bà của mình đi thôi. Chu Đình Đình nói xong liền cặp đùi đẹp vừa nhấc, chui vào chính mình màu đen Khải Mỹ Thụy xe hơi nhỏ bên trong. Tại nông thôn có thể mở bên trên như thế một đài xe hơi nhỏ, đã coi như là vô cùng giàu có gia đình. Mấy vị đại thúc đại gia bị nàng tiểu nói này, cũng không khỏi đến mặt mo hơi đỏ lên. Chậc chậc chậc. Nhìn nàng bộ này cao ngạo sức lực còn không phải sao, nhìn nàng đắc ý. Cái này nhỏ hàng tốt ngạo thật sự, cũng không biết là hạng người gì khả năng thao nàng nhỏ hàng tốt a phốc còn không phải sao. Trước kia tiểu phàm vẫn là sinh viên thời điểm, còn giống như cùng nàng tốt hơn. Về sau tiểu phàm gặp rủi ro mắt mù, nàng nhấc chân chính là một cước để người ta đạp quay đầu tìm chấn thượng công chức bạn trai, lợi hại đâu dạng này nhỏ hàng tốt, ở đâu là chúng ta đám nhà quê này có thể nhìn a liền tiểu phàm đẹp trai như vậy thanh niên đều không có cơ hội a, cuối cùng vẫn là bị những cái kia làm quan mạnh mẽ làm đến nàng ngao ngao gọi a đám người phía sau một hồi vui cười lại bình, Chu Đình Đình nhưng căn bản nghe không được, đánh mở điều hòa mở ra âm nhạc. Liền khoan thai tự đắc hướng chấn thượng lái đi. Nhưng mà, vừa lái đến cửa thôn lối rẽ trước mắt liền bỗng nhiên hiện lên một bóng người, Chu Đình Đình vội vàng một cước dừng ngay. Xoát một chút, xe đột nhiên phanh lại, cường đại quán tính khiến cho Chu Đình Đình kia huyền chuyển một nắm bộ ngực sướt đều đâm vào trên tay lái, đâm đến ngực nàng một hồi lâu đau, cái chán cũng đập tới trên tay lái vòng, liền phấn đều cạo mất một khối. Ai vậy? Hại người chết, Chu Đình Đình xoa ngực, nổi giận trong bụng ngẩng đầu đến, đã thấy người vừa tới không phải là người khác, chính là lái một chiếc nát mổ tợ tăng tiểu phàm. Lần này Chu Đình Đình lửa càng là ứa ra ba trượng, lập tức kéo xuống cửa sổ xe chửi ầm lên, tăng tiểu phàm, ngươi muốn chết ta ngươi, muốn chết ngươi chết xa một chút, xe ta đây mười mấy 20 vào đâu, ngươi cạo sởn thường nổi sao ngươi? Ngươi tiện mệnh một đầu, đâm chết ngươi không sao cả, đừng đem ta xe làm bẩn. Tăng tiểu phàm nhàn nhạt lườm Chu Đình Đình một cái, chỉ lạnh lùng nói, làm sao nói đâu, cái mông lại ngứa, thiếu ăn đòn a. Lời này vừa nói ra, Chu Đình Đình lập tức nhớ tới ngày đó tại Lý Bích Nhàn cửa nhà bị tăng tiểu phàm cuốn phiến cái mông sự tình, lập tức vừa thẹn vừa giận, cắn răng nói, vương bát đản, ngươi còn dám xách việc này? Ngày đó ta trở về soi gương mới phát hiện, cái mông đều bị ngươi phiến sưng lên. Cái tên vương bắt đản ngươi, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi còn dám xách? Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta đây là nhắc nhở ngươi, không cần ở trước mặt ta làm ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ngươi nhìn ngươi hôm nay ăn mặc thật đẹp mắt, một hồi ta phiến lên, ngươi làm theo ngao ngao gọi. Ngươi! Chu Đình Đình tức giận đến như muốn thổ huyết, nhưng nhớ tới ngày đó Tăng Tiểu Phàm rất tính tình, nhất thời còn thật không dám qua trương. Ngươi! Ngươi loạn lái xe, kém chút đụng vào ta xe, ta mắng ngươi hai câu cũng không được sao? Ngươi hẳn là cảm ơn ta không có một cước chân ga đem ngươi đâm chết. Chu Đình Đình thở phì phò nói. Tăng Tiểu Phàm không nói lắc đầu, chỉ vào dưới chân đại lộ nói, Chu tiểu thư, nhờ ngươi thấy rõ ràng, ta bên này là đại lộ đi thẳng, ngươi là lối rẽ rẽ phải nhập vào đường cái. Rẽ ngoặt nhường đi thẳng, ngươi biết hay không? Ngươi bằng lái là mua sao? Ta. Chu Đình Đình bị đối đến càng phát ra đỏ bừng cả khuôn mặt, ta mặc kệ. Nơi này là nông thôn con đường, nói cái gì giao quy? Xe của ta so ngươi tốt, so ngươi quý, chính là của ngươi không đúng. Ta một cái bánh xe đều đủ ngươi nguyên một đài nát mộ tờ tiền, ngươi cùng ta vượt cái gì vượt? Một phế vật. Chu Đình Đình nói mắt trợn trắng lên, thư lạnh nói, hát theo ta thôi à, ngươi phế vật này chính là ghen ghét ta lái hảo xe. Hoặc là liền là cố ý muốn gây nên chú ý của ta, ngươi tiểu tử này sẽ không phải còn muốn cùng ta hợp lại à. Chu Đình Đình bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, vẻ mặt khinh bị nợ đủ cười, a, Tăng Tiểu Phàm, ngươi chính là muốn cố ý tìm cơ hội cùng ta gặp gỡ bất ngờ, sau đó thừa cơ muốn theo ta hợp lại đúng không? Ta cho ngươi biết, Tăng Tiểu Phàm, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này a. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta hợp lại. Hiện tại ta, ngươi trèo cao được tốt hay sao hả? Ngươi cũng dám muốn. Đừng tưởng rằng ngày đó ngươi phiến ta đem ta phiến sướng rồi, liền cho rằng ta sẽ cùng ngươi hợp lại, ngươi làm xuân thu đại mộng đâu. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy khẽ cho mày, cái gì? Ngày đó ta còn ngươi, đem ngươi phiến sướng rồi. Chương 70, khách nhân tôn quý nhất chương 70, khách nhân tôn quý nhất ách. Chu Đình Đình cái này mới phản ứng được chính mình lỡ lời, vội vàng bù nói, cái quỷ gì? Ngươi nghe lầm. Ta nói là ngươi đừng vọng tưởng lại cùng ta hợp lại. Kia là tuyệt đối không thể. Bạn trai của ta bây giờ thật là chấn thượng công chức, ngươi liền bạn trai ta một cây chân quặng lông cũng không bằng đâu. Ta chính là tịch bị chết, đói khát chết, chết bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi hợp lại. Ngươi nghe rõ ràng không có? Tăng Tiểu Phàm hoàn toàn bỏ tay rồi, không phải ngươi ăn mê miễn thuốc sao? Ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được ta muốn cùng ngươi hợp lại? Ngươi cũng đừng tự luyến, ta hiện tại có nữ nhân mình thích, cùng ta tốt nữ nhân so ngươi mỹ nhiều. Cắt Chu Đình Đình cười đáp ý, thổi a. Tăng Tiểu Phàm, ngươi liền tiếp tục thổi a, chính mình sống ở trong mộng của mình rất tốt, còn cùng ta chăng đâu? Thật có nữ nhân cùng ngươi tốt, ngươi giữa chưa sẽ đến cố ý gặp gỡ bất ngờ ta. Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt im lặng, ai gặp gỡ bất ngờ ngươi, tự mình đa tỉnh, ta là có người mời ta đi chấn thượng ăn cơm, cho nên ta mới đi ra ngoài. Ôi bi, Tăng Tiểu Phàm, ngươi ra mặt thật đúng là dày a. Hiện đang nói láo đều không mang theo chớp mắt vậy sao? Có người xin ngươi tới chấn thượng ăn cơm, ngươi thì tính là cái gì? Ai sẽ xin ngươi tới chấn thượng ăn cơm? Ha ha ha, đừng cười chết người, ta mới là bị người mời đi chấn thượng ăn cơm. Ngươi có thể dẹp đi a ngươi, lười nhác cùng ngươi loại phế vật này nói nhảm. Tranh thủ thời gian mở ra ngươi nát mộ tờ xéo đi. Chu Đình Đình nói trực tiếp bay lên cửa sổ xe, một cước chân ga đánh ra, diếu võ dương ai đem Tăng Tiểu Phàm xa xa lắc tại phía sau. Tăng Tiểu Phàm phẩy phẩy cho bụi, im lặng với bất đắc dĩ lắc đầu, liền cũng phát động xe mô tô hướng chấn thượng chạy tới. Thắng Lợi nông trường xây ở một đoạn phong cảnh tươi đẹp tỉnh đạo bên cạnh, mấy tòa nhà sạch sẽ thanh nhã gạch xanh ngói trắng phòng, cầu nhỏ lưu thủy một liền hành lang, bên cạnh còn có hồ cá đình nghỉ mát, mặc dù chỉ là nông trường, nhưng nhìn ra được, thẩm mỹ khối này xuất từ đại sư thủ bút. Giản lược mà không đơn giản, ẩn vào giá lại tự có một phen điển biên phong vị. Tăng Tiểu Phàm lần thứ nhất tới Thắng Lợi nông trường đến, nhìn thấy nông trường thực cảnh lúc lập tức cảm giác cùng danh tự không phải rất tương xứng. Cái này Thắng Lợi nông trường, danh tự như thế bình thường, không nghĩ tới kiến trúc vẫn rất có mỹ cảm, xem ra cái này nông trường lao bản vẫn có chút phẩm vị. Chắc không được trưởng trấn nhiều lần đề cử cái này nông trường. Tăng Tiểu Phàm phối hợp nói thầm lấy đem nát mộ thở lái vào nông trường cửa sân, còn không thấy được bãi đỗ xe liền nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi đã tại cửa ra vào đứng nghiêm, hiển nhiên là tại xin đợi người nào. Tăng Tiểu Phàm biết đây nhất định là Lâm trấn trưởng an bài tới đón tiếp mình người, cái này phô trường cũng là xác thực khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Chính mình đã lớn như vậy, còn không có bị long trọng như vậy nên đón qua đây, hơn nữa còn là trấn thượng công vụ nhân viên. Khoan hay nói, cảm giác này vẫn rất tốt. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, trực tiếp đem xe lái đi, nhưng mà hắn xe còn không có lái đến trước mặt, một đạo khinh bị thanh âm liền vang lên, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi có hết hay không? Ngươi thế nào cùng tới nơi này? Ta cảnh cáo ngươi, một hồi chúng ta muốn nên đón một vị vô cùng tôn quý, vị khách cực kỳ quan trọng. Ngươi đừng tại đây cho ta thêm phiền a." Cút nhanh lên. Chu Đình Đình xa xa liền la ầm lên. Cái khác mấy cái công vụ nhân viên thấy thế cũng lập tức vây quanh, trong đó một người có mái tóc trải lấy bên trong điểm, mang theo mắt kiếm và vàng, môi mỏng mỏng nam nhân cũng vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tăng Tiểu Phàm nói, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm cái gì?" Tăng Tiểu Phàm còn chưa kịp mở miệng, Chu Đình Đình liền vẻ mặt khinh thường nói, "Uy Phong ca, hắn chính là ta tên phế vật kia bạn trai cũ. Vừa rồi ta vừa ra cửa hắn ngay tại giao lộ chắn ta, mặt dày mày dạn muốn theo ta hợp lại đâu. Ngươi biết, ta hiện tại có ngươi, làm sao có thể còn biết xem được hắn loại phế vật này? Ta trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng ta không biết rõ hắn không biết xấu hổ như vậy, vậy mà đuổi tới nông trường tới." Ta Uy Phong nghe nói như thế lập tức nhướng mày, ánh mắt càng phát ra xem thường, không nhịn được nói, "Những sự tình này sau này hay nói à, hiện tại mau để cho tiểu tử này trước xéo đi. Ngươi nhìn hắn mở nát mộ tờ giống tiểu gì? Một hồi đừng đã quay dày chúng ta vị kia khách nhân tôn quý. Đây chính là trưởng trấn tự mình liên tục cường điệu nhất định phải làm cho chúng ta nhiệt tình nên đón, lấy tối cao quý cách nên tiếp. Nếu như bị tiểu tử này lầm sự tình, vậy thì phiền phức lớn rồi." Chu Đình Đình nghe xong cũng là liên tục gật đầu, vẻ mặt hơi khẩn trương lên, quay đầu nhìn về Tăng Tiểu Phàm lúc, lập tức hoàn toàn đen mặt, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi nghe được không? Chúng ta đang nên tiếp một cái vô cùng khách nhân tôn quý, mời ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí." Tăng Tiểu Phàm nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu cười nói, "Các ngươi mở miệng một tiếng nên đón khách nhân tôn quý nhất, ta không phải liền là các ngươi khách nhân tôn quý nhất sao? Đây chính là các ngươi đối ta nên đón phương thức sao? Các ngươi trưởng trấn chính là như thế dạy các ngươi làm việc. Phi, không biết xấu hổ." Chu Đình Đình một ngụm gương mặt nôn Tăng Tiểu Phàm trước mặt, chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói, "Tăng Tiểu Phàm, đầu óc ngươi rút điên rồi. Ngươi ý tứ chính là buổi trưa hôm nay chúng ta đều là tới đón tiếp ngươi tham gia bữa tiệc. Đừng cười chết người. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi một cái thối điều đi. Nhưng chúng ta những người này tới đón tiếp ngươi. Ngươi cũng thật sự là quá không biết xấu hổ, khoác lác một chút bản nháp đều không đánh sao. Ngươi nếu có thể là chúng ta khách nhân tôn quý nhất, ta Chu Đình Đình dựng ngược lấy cho ngươi thảo." Phốc, lời này vừa nói ra, toàn trường một hồi cười vang, tất cả mọi người vẻ mặt hài hước nhìn xem Tăng Tiểu Phàm thẳng lắc đầu. Chu Đình Đình nghe được đám người tiếng cười cũng là trên mặt hơi đỏ lên, ý thức được chính mình có chút lỡ lời, trong lòng càng phát ra đối Tăng Tiểu Phàm buồn bực đến nghiến răng nghiến lợi, "Vương bát đản, đều tại ngươi đem ta tức điên lên, làm hại ta đều không lựa lời nói đi theo ngươi bị chó mèo. Còn không cút nhanh lên." Tăng Tiểu Phàm khẽ chau mày, "Ta không phải cùng các ngươi nói đùa, các ngươi trưởng trấn có phải hay không gọi Lâm Xuân Hoa? Có phải là hắn hay không phải các ngươi tại cửa ra vào nên đón ta?" Tuy, Tạ Uy Phong cũng nổi giận, đưa tay chỉ Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói, "Tiểu tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, xéo đi nhanh lên. Đừng tại đây cùng ta trang, người nào không biết chúng ta trấn trưởng trấn gọi Lâm Xuân Hoa a. Nói đến ngươi thật giống như cùng thư ký chúng ta rất quen như thế, đừng cho là ta không biết rõ, như ngươi loại này chết quỷ nghèo, chính là muốn đục nước béo cỏ, nghĩ đến ăn trực ăn nghỉ." Tạ Uy Phong vừa nói vừa miệng méo cười một tiếng, vẻ mặt khinh bị nói, "Liền ngươi dạng này, cả một đời cũng không kịp ăn ba cái đồ ăn. Thế nào? Bạn gái của ngươi theo ta, ngươi không phục khó chịu a? Khó chịu ngươi cũng cho lão tử hướng trong bụng nuốt xuống, liền như ngươi loại này thối điều ti, cũng xứng cùng ta so. Còn tại lão tử trước mặt giả trang cái gì lao sói bơi bôi? Nếu ngươi là chúng ta trưởng trấn mời khách nhân tôn quý nhất, con mẹ nó chứ quỳ xuống tới làm chó liếm giày của ngươi." Tạ Uy Phong vừa nói vừa cười lạnh, "Hiện tại ngươi thực đang muốn vào nông trường ăn trực cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, toàn trường bò một vòng, lại đem ta giày ra cùng đỉnh đỉnh giày cao gót liếm ánh sáng. Ta liền để nông trang lão bản cho ngươi chừa chút canh rau, để ngươi cùng bọn hắn nhà chó cùng một chỗ ăn." Chương 71, Chu Đình Đình phiền chết. Chương 71, Chu Đình Đình phiền chết. Tăng Tiểu Phàm nghe xong lắc đầu cười một tiếng, lại gật đầu nói, "Đi. Tạ Uy Phong đúng không? Chu Đình Đình đúng không? Hai người các ngươi có thể. Ta đi. Các ngươi một hồi đừng tới cầu ta." Tăng Tiểu Phàm nói xong lại một cước đạp vang nát mô tờ, vặn một cái chân ga nên ngang rời đi. "Phi, còn cầu ngươi? Thứ gì? Còn chết sĩ diện cứng rắn chăng đâu? Ta Tạ Uy Phong người nào? Lao tử đường đường một cái cán bộ. Ta cần cầu ngươi. Ta chính là chết đói chết bên ngoài, theo cái này nhảy đi xuống cũng không thể lại cầu ngươi một chút." "Cầu vật." Chu Đình Đình cũng đuổi theo Tăng Tiểu Phàm bóng lưng mắng, "Chính là, còn để chúng ta cầu ngươi. Ngươi làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Tăng Tiểu Phàm ngươi thối điều ti. Tăng Tiểu Phàm chân trước vừa đi không lâu, chân sau Lâm Xuân Hoa màu đen Audi xe liền chậm rãi lái vào nông trường bãi đỗ xe. Tạ Huy Phong cùng Chu Đình Đình một đám đội vàng hấp tấp nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy Lâm Xuân Hoa từ trên xe bước xuống sau, một thân y quan thẳng, trên đầu còn đánh lên bóng loáng trình lượng phát dầu. Trên tay càng là trực tiếp mang lên trên hắn quý nhất đồng hồ, liền trên chân giày da đều sáng bóng quang trạch lóa mắt, hiện nhiên là vừa tỉ mỉ đánh qua sát. Xem xét trưởng trấn như thế long trọng mà đối đãi, Tạ Huy Phong cùng Chu Đình Đình đều không tự giác càng thêm hưng phấn. Trong lòng đối tức sắp đến vị kia khách nhân tôn quý cũng càng phát ra tràn đầy chờ mong. Trưởng trấn, ngày nay thiên tinh khí thần thật sự là đỉnh cao a. Ngài lối ăn mặc này, quả thực theo vào Long Đô tham gia đại hội những đại nhân vật kia như thế đâu. Tạ Huy Phong lập tức đập lên Lâm Xuân Hoa mông ngựa, Chu Đình Đình chờ cũng đều liên tục gật đầu phụ họa, đúng vậy a, trưởng trấn hôm nay nhìn thật là đẹp trai. Lâm Xuân Hoa nghe trong lòng rất dễ chịu, khẽ mỉm cười nói, vậy cũng không, hôm nay nhưng là muốn thấy vô cùng khách nhân tôn quý đâu. Đúng rồi, chúng ta khách nhân tôn quý, Đào Hoa thôn Tăng Tiểu Phàm qua có tới không a? Lâm Xuân Hoa theo miệng hỏi, Chu Đình Đình nghe nói như thế lập tức người đều phủ, cái gì? Ai? Lâm Xuân Hoa khẽ cau mày nói, còn ai, ngươi không phải liền là Đào Hoa thôn sao? Cái kia Tăng Tiểu Phàm ngươi không biết sao? Chúng ta hôm nay khách nhân tôn quý nhất Tăng Tiên Sinh a. Uy Phong cùng ta nói ngươi là Đào Hoa thôn chú điểm bác sĩ, ta nghĩ đến ngươi có thể sẽ nhận biết Tăng Tiên Sinh, mới đồng ý ngươi cùng đi đi ăn cơm a. Uy Phong không có nói với ngươi sao? Lâm Xuân Hoa lời nói giống là một thanh đem dao nhọn, một chút lại một chút cắm vào Chu Đình Đình ngực bên trong, cắm vào nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tạ Uy Phong cũng là vô cùng ngạc nhiên, miệng há thật lớn, liền khí cũng không lớn sẽ thở hổn hển, thập. Cái gì? Trưởng trấn ngài, ngài trước đó nói với ta, khách nhân tôn quý nhất Tăng Tiên Sinh chính là từng Tăng Tiểu Phàm. Ân, đúng a, chính là Đào Hoa thôn Tăng Tiểu Phàm á, tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm. Lâm Xuân Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn cũng theo hai trên mặt người biểu lộ cảm thấy có chút không đúng. Tạ Uy Phong nghe nói như thế càng là trực tiếp hai chân như nhũn ra, run rẩy quay đầu nhìn về Chu Đình Đình, "Ngươi, ngươi trước nam nhân tên gọi là gì tới?" Chu Đình Đình gấp cắn môi dưới, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ta bạn trai cũng liền gọi từng. Tăng Tiểu Phàm đúng lúc này, cộng lại một cái công vụ nhân viên chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, "Trưởng trấn, chuyện gì xảy ra a? Ta vừa rồi nhìn xa xa Tăng Tiểu Phàm không phải mở ra xe mô tô tiến đến nông trường sao? Thế nào không đầy một lát, lại thấy hắn mặt đen lên thở phì phò đi nữa nha." Lâm Xuân Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt như lửa trừng mắt Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình hai người, nổi giận nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Chu Đình Đình dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, bao mông dưới váy một thiên xuân quang chợt tiết, kết thúc. Lúc này thật kết thúc. Trưởng trấn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc bị chúng ta pha trộn kết thúc. Kết thúc Lâm Xuân Hoa nghe nói như thế càng là trong lòng tức giận, "Tạ Uy Phong, nàng có ý tứ gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Bẩm, bẩm báo cáo, trưởng trấn vừa rồi Tăng Tiểu Phàm đã tới, nhưng chúng ta nhìn hắn mở ra nát một tờ, một bộ thối điều ti dạng, lại bị chúng ta đuổi đi cái gì?" Lâm Xuân Hoa đưa tay chính là một bàn tay mạnh mẽ phiến Tạ Uy Phong trên mặt, "Ngu xuẩn, các ngươi có biết hay không ta phí hết bao lớn công phu mới đem hắn mời được? Các ngươi có biết hay không, chỉ có hắn tới, Bích Thủy tập đoàn tổng giám đốc Phạm Băng mới có thể đến. Các ngươi thật sự là ta thao các ngươi mẹ rồi." Lâm Xuân Hoa trở tay lại một cái tát phiến Chu Đình Đình trên mặt. "Lão tử dặn đi dặn lại, để các ngươi nhất định tối cao quy cách tiếp đái Tăng Tiên Sinh. Các ngươi ngược lại tốt, lão tử trở về thay quần áo khác đi ra, các ngươi đem quý khách đều đuổi đi. Đậu xanh rau muốn các ngươi mã lật qua bích." Lâm Xuân Hoa đưa tay đối với Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình lại là dừng lại phiến, Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình khóc đều không có nước mắt ra. "Còn đứng ngây đó làm gì? Hai người các ngươi đầu heo, còn không nhanh đi đem người cho ta mời về. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu là không có thể đem người cho ta mời về sau tiểu hài các ngươi có mặc. Ta Lâm Xuân Hoa tuyệt đối để các ngươi tại đội ngũ cán bộ lăn lộn ngoài đời không nổi." Lời này vừa nói ra, Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình càng là hoàn toàn mặt xám như cho, trong lòng một mảnh hóa mát và mát. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là điệu ti mà thôi, làm sao lại nhường trưởng trấn coi trọng như thế, hắn làm sao lại thành khách nhân tôn quý nhất nữa nha? Chẳng lẽ ta thật sai lầm? Chu Đình Đình trong lòng âm thầm nói thầm, sắc mặt so An Vân còn khó nhìn. Tạ Uy Phong cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Chu Đình Đình liền tranh thủ thời gian đuổi ra ngoài, "Ngươi cũng thật là, ngươi bạn trai cũng là Tăng Tiên Sinh, ngươi sao không nói sớm a? Ta chỗ nào muốn lấy được hắn, chính là trưởng trấn mời quý khách đi sớm biết rằng này. Ta ai, phiền chết." Chu Đình Đình nói cặp đùi đẹp giẫm một cái, môi anh đào cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. "Phiền? Hiện tại phiền có làm được cái gì? Không đem cầu mong gì khác trở về, lần này hai chúng ta đều xong đời." Tạ Uy Phong cũng là hối hận phát điên, Chu Đình Đình càng là gấp đến độ đều muốn khóc lên. Nhưng mà, lúc này Tăng Tiểu Phàm lại cũng không có trở về Đào Hoa thôn, mà là bị Phạm Băng nhận được Bích Thủy tập đoàn Bích Thủy Trang Viên bên trong. Bích Thủy Trang Viên ở vào Bích Nguyên thị thành thị danh thiếp Vạn Bích Hồ một tòa tĩnh mịch trên bán đảo, toàn bộ trang viên trang trí tràn đầy nét cổ xưa, đẹp đến mức như là một bức cực phẩm tranh sơn thủy. Sóng biếc nộn nhạo trên mặt hồ, một đầu liền hành lang thật dài kéo dài đến trong nước trong đỉnh giữa hồ. Lúc này Tăng Tiểu Phàm ngay tại trong đỉnh giữa hồ cùng Phạm Băng ngồi đối diện nhau, chính phẩm lấy một bình đỉnh thành phẩm trà mới. Chương 72, chịu đòn nhận tội. Chương 72, chịu đòn nhận tội. Trà này là năm nay mới hái trà xuân, là Vạn Bích Hồ Vạn Mẫu vườn trà bên trong tinh tuyển ban đầu mầm nhánh nhi, thanh hỏa chậm xào mà thành. Chối non rời đi cây trà, tới lần thứ nhất hơ khô thẻ tre ở giữa thời gian không cao hơn nửa giờ, có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lá trà thiên địa linh khí. Ngươi thử một chút cảm giác như thế nào? Phạm Băng nói thon dài tú mỹ ngón tay linh xảo khuấy động lấy đồ uống trà, chỉ chốc lát sau liền đem một chén trong chẹo cháo bột kẹp tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Phạm Băng tay liên tục gật đầu, từ đấy lòng tán dương, Băng Băng tỷ, ngươi kẹp chặt thật chặt, kẹp chặt lại gấp lại ổn, một chút cũng trượt bất động. Phạm Băng cùng một bên nữ thư ký Kha Tư Lộ đều cười ra tiếng. Kha Tư Lộ càng là vẻ mặt không nói thẳng lắc đầu, người ta Phạm tổng cùng ngươi giảng trà, ngươi ngược lại tốt, toàn chú ý Phạm tổng trà kẹp kẹp chén trà. Tăng Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, không phải. Băng Băng tỷ cái này kẹp chặt sát thực gấp a. Không phải sao? Chúng ta bình thường uống trà đều là tráng men chén cái đảo một ly lớn, từ ngực liền uống xong, đều là bưng liền đến, nơi nào sẽ dùng cái này một kẹp, nhìn xem liền chân mượt nhưng Băng Băng tỷ kẹp chặt gấp, lại trượt đều trượt không động, tay này kẹp công phu thật ổn. Tăng Tiểu Phàm lần nữa đối Phạm Băng giơ ngón tay cái lên, trêu đến đám người lại là một hồi khanh khách cười không ngừng. Lúc này Phạm Băng cùng nữ thư ký Kha Tư Lộ đều đổi lại một thân thủy mặc phong cách bó sát người sờ sám, hai người duyên dáng tư thái đều bị phát họa ra ưu nhã đường cong, nhất là Phạm Băng kia nở nàng sung mãn dáng người càng là sóng biết nhộn nhạo trên mặt hồ đẹp nhất phong cảnh, cao cao hệ lên đùi tóc lộ ra tiểu nộn cái cổ, tiểu nộn bành thai bên trên mang theo tinh xảo hoa thai làm bằng ngọc trai, hai bên môi son thanh khải, mắt ngọc mày ngài, phấn nộn chiếc lưỡi thơm to, thẹn thùng cười. Một tiếng càng là bách mỹ sinh. Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng đi theo vui tươi hớn hở nở nụ cười, bưng lên nhỏ chén trà nhỏ lắm điều một chút liền đem nước trà hạ bụng. Phạm Băng mỉm cười nói, thế nào? Trà này hương vị thích không? Tăng Tiểu Phàm nháy nháy miệng, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, uống quá nhanh. Giống như không có gì vị lời này vừa nói ra, chung quanh lại là một hồi sinh đẹp cười, Phạm Băng cũng là cười thẳng lắc đầu, đầu nốc, trà này là dùng đến thành phẩm, ngươi cái này nốc từ ngực khẳng định uống không ra tương lai rồi. Nữ thư ký Kha Tư Lộ cũng chen miệng nói, chính là, Băng Băng tỷ cho ngươi uống cái này ấm trà, thật là thu từ Vạn Bích Hồ tốt nhất mấy cái cây trà gia đình tiêm chồi non, liền cái này cấp bậc, nhiều ít lão bản có bao nhiêu tiền cũng mua không được a. Ngươi cái tên này, quả thực phung phí của trời. Phạm Băng mỉm cười, môi đỏ hé mở, lời nói ngược cũng không phải nói như vậy, trà là cho người uống. Trà cho dù tốt cũng không bằng người trọng yếu, lại chân quý trà không thể làm thành phẩm người vui vẻ, vậy thì không phải là trà ngon. Ta nhưng tuyệt đối đừng lẫn lộn đầu đôi. Nữ thư ký Kha Tư Lộ nghe xong gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu. Phạm Băng nói nhìn qua xa xa mặt hồ, cười một tiếng, thản nhiên nói, kỳ thật tất cả trà đều là nhất sơn nhất thủy tập thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa chi tạo vật. Chỉ cần không có dùng thuốc thúc đẩy sinh trưởng, không có công nghiệp ô nhiễm, cái kia chính là thiên địa hạo nhiên chi khí, thiên công tự thành chi vận, vốn không phân chia cao thấp. Mà cái gọi là tốt trà danh trà, vậy cũng là mọi người chính mình áp đặt khái niệm mà thôi, trong đó học đòi văn vẽ thương nghiệp marketing thành phần quá cao. Phạm Băng một phen xuống tới, Tăng Tiểu Phàm từ đấy lòng gật gật đầu, nội tâm càng phát ra bội phục Phạm Băng, Băng Băng tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chẳng những vóc người tuyệt sắc bưu vật, thương nghiệp thủ đoạn cũng lôi lệ phong hành, đạo lý đối nhân xử thế càng là thông thấu, liền uống chén trà đều có thể nói ra như thế nhận thức chính xác đạo lý. Thật sự là khiến người khâm phục a. Phúc Phạm Băng thẹn thùng cười một tiếng, ngạo nghễ bộ ngực sữa khẽ run lên, tiểu tử thối, lại tới vậy sao? Lại bắt đầu cho tỷ tỷ thổi cầu vồng cái rắm. Lời vừa ra khỏi miệng, Phạm Băng trong đầu lại toát ra một chút không hài hòa hình tượng, chợt cảm thấy không đúng, gương mặt xinh đẹp lại là hơi đỏ lên. Tăng Tiểu Phàm nghiêm mặt nói, "Không không không, ta đây cũng không phải là thổi tỉ tỉ cầu vồng cái rắm. Ta đây là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Nếu như đây đều là thổi cầu vồng cái rắm lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể hàng ngày thổi Băng Băng tỉ cầu vồng cái rắm." Phạm Băng nghe nói như thế gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng, trong lòng âm thầm ảo não, chính mình không nên nhắc lên thổi cầu vồng cái rắm sự tình, lần này làm đối phương mở miệng một tiếng thổi chính mình cầu vồng cái rắm hô hào, làm được bản thân trong đầu không tự giác suy nghĩ lung tung. Được rồi, không nói cái này." Phạm Băng tranh thủ thời gian dừng lại chủ đề, hôm nay nàng nhưng là muốn đi sơn thủy sần sám ưu nhã lộ tuyến, cũng không muốn để cho mình trong đầu xuất hiện quá nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vừa rồi các ngươi trưởng trấn đã gọi điện thoại nhiều lần tới, ta đều không có tiếp, đoán chừng người cũng kém không nhiều tìm đến đây. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế cười lắc đầu, bọn hắn còn có mặt mũi đi tìm tới sao? Đuổi ta thời điểm ra đi, bọn hắn thật là đem lời nói được đặc biệt khó nghe. A Phạm Băng mỉm cười, ngươi yên tâm đi, bọn hắn những người này làm chuyện gì không vui, chính là nhìn mặt mà nói chuyện trở mặt nhanh, chỉ cần có lợi ích tương quan, có cần, bọn hắn ra mặt dày đây. Khẳng định sẽ tìm tới, ngươi nhìn xem. A Phạm Băng vừa dứt lời, chỉ thấy một liền hành lang cuối cùng bên trong liền xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu chính là Đào Nguyên trấn trưởng trấn Lâm Xuân Hoa, theo sát phía sau hắn chính là Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình chờ một đám cán bộ. Ấy ra ra, Tiểu Phàm a, hảo huynh đệ của ta a, thật sự là hồng thủy vọt lên Long Vương miếu. Trước đó là dưới tay ta người không hiểu chuyện, ta tự mình mang lấy bọn hắn hướng ngài chịu đòn nhận tội tới. Phạm tổng a, thật sự là vạn phần thật có lỗi, vạn phần thật có lỗi a. Xa xa Lâm Xuân Hoa liền một bước túi đầu ba cái hô lên. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Phạm Băng vũ mị ánh mắt, không khỏi từ đáy lòng đối nàng lần nữa giơ ngón tay cái lên, Băng Băng tỷ, ngươi thật sự là liệu sự như thần a. Phạm Băng mỉm cười, sang giọng, về sau tiếp xúc nhiều, ngươi cũng đều sẽ hiểu. Hai người thì thầm ở giữa, trưởng trấn Lâm Xuân Hoa mang theo một đoàn người liền chạy tới hai người trước mặt. Phạm Băng lại không chút nào cho để ý tới, chỉ nghiêng người nhìn ra xa mặt hồ, hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt lại. Dường như hoàn toàn không có phát hiện Lâm Xuân Hoa đám người tồn tại đồng dạng, Tăng Tiểu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ bưng lên một ly trà tinh tế phẩm một ngụm, lúc này mới a một tiếng, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Băng Băng tỷ, ta lần này đánh giá được, quả nhiên trà này là muốn chậm thành phẩm mới biết mùi vị thực sự a. nhập khẩu nhu, một tuyến hậu, thanh khí như di, răng môi lưu hương. Chà ngon, chà ngon. Lâm Xuân Hoa một đám trực tiếp bị phơi, nguyên một đám vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm. Cho dù là lão giang hồ Lâm Xuân Hoa trên mặt cũng ít nhiều có chút nhịn không được rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu một cước đem Tạ Uy Phong đá phải Tăng Tiểu Phàm trước mặt, nổi giận nói: "Tạ Uy Phong, ngươi thủng cơm, còn không mau mau hướng huynh đệ của ta chịu đòn nhận tội. Còn có ngươi, Chu Đình Đình." Chương 73, nếm thử chương 73, nếm thử đối. "Thật xin lỗi, Tôn Quý Tăng tiên sinh. Trước đó đều tại ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, ta cái này chân thành cho ngài bồi tội tới. Xin ngài tha thứ, thật xin lỗi." Tạ Uy Phong sắc mặt khó coi mà cúi đầu. Tăng Tiểu Phàm liền đầu đều không có nhấc một chút, Lâm Xuân Hoa lại trừng mắt liếc Chu Đình Đình, Chu Đình Đình trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù trong lòng 100 không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi thấp giọng nói: "Đối, thật xin lỗi, Tôn. Tôn Quý Tăng tiên sinh, Tôn này quý hai chữ theo Chu Đình Đình miệng bên trong nói ra tựa như là táo bón như thế, nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có gọi Tăng Tiểu Phàm Tôn Quý Tăng tiên sinh một ngày này. Theo bước vào Bích Thủy Trang Viên dây thứ nhất bắt đầu, Chu Đình Đình liền bị chúng quanh xa hoa kiến trúc chấn kinh. Chẳng những là nàng, liền trưởng trấn Lâm Xuân Hoa nhìn thấy Sơn Thủy Trang Viên cấp cao xa hoa lúc đều có chút rụt rè phản ứng. Phải biết cái này Vạn Bích Hồ thật là quốc gia 5A cấp cảnh khu, là quốc nam thứ nhất lớn nước ngọc hồ, là nổi danh cả nước du lịch thắng địa. Nước hồ nước trong suốt thấy đáy, vòng hồ đều là rừng rậm nguyên thủy, trong hồ ở giữa nước càng là đạt đến có thể trực tiếp uống tiêu chuẩn. Như thế cả nước chú mục một cái phong cảnh khu, Phạm Băng vậy mà có thể ở chỗ này nắm giữ một cái tư nhân Bích Thủy Trang Viên. Vẫn là chiếm toàn hồ đẹp nhất cảnh quan bị, chỉ bằng vào điểm này, Chu Đình Đình liền thật sự cảm nhận được Phạm Băng phía sau thực lực. Trước đó, Chu Đình Đình cho là nàng chỉ là một cái bình thường minh tinh sĩ nghiệp gia, hiện tại nàng mới ý thức tới Phạm Băng nước, cực sâu, không phải nàng có thể tưởng tượng sâu. Bởi vậy nội tâm của nàng cũng càng phát ra ảo não, ngày đó nàng đi bộ bên trong độc rắn, chính mình không có rút một tay, không phải đầu vào phi thăng máy bay trực thăng chính là mình. Mà bây giờ, tất cả kỳ ngộ đều cho Tăng Tiểu Phàm. Nghĩ đến đây, Chu Đình Đình trong lòng liền càng tức giận, dường như đây hết thảy đều là Tăng Tiểu Phàm theo trong tay nàng cướp đi đồng dạng. Chu Đình Đình càng nghĩ, nội tâm liền càng oán hận Tăng Tiểu Phàm, cho nên xin lỗi nghe càng nhiều hơn chính là oán hận. Lâm Xuân Hoa vội vàng bù nói: "Tiểu Phàm, hảo huynh đệ của ta, đều là ca không đúng, ca không có để ý giáo tốt những này thủ hạ. Ca cũng hướng ngươi bồi tội, xin lỗi." Tăng Tiểu Phàm lúc này mới xoay đầu lại, đối với Lâm Xuân Hoa mỉm cười: "Nha Lâm trấn trưởng, ngươi đã tới cửa nhà. Các ngươi không phải muốn chiêu đãi cái gì khách nhân tôn quý nhất sao? Không phải nhường ta như vậy điệu ti phế vật tới gần sao? Các ngươi chạy thế nào nơi này tới?" Tăng Tiểu Phàm lời nói rất dịu dàng, nhưng nghe tại Tạ Uy Phong cùng Chu Đình Đình trong lỗ thai lại là nguyên một đám vang dội cái tát. Tạ Uy Phong mặt đều tái rồi, đội vàng lại là đột nhiên một trận cúi đầu: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Chu Đình Đình thì đỏ bừng cả khuôn mặt cắn môi, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu, khắp khuôn mặt là không phục vẻ mặt. Tăng Tiểu Phàm thấy thế ngược đã tới hào hứng, trực tiếp đi lên trước nắm Chu Đình Đình cái cằm, đem đầu của nàng nâng lên, làm xấu cười một tiếng: "Chu Đình Đình đồng học, trước ngươi nói thế nào? Ta nhớ được ngươi thật giống như nói là, nếu như ta thật là các ngươi trưởng trấn mời khách nhân, liền ngã đứng thẳng cho ta cái kia a đúng không?" "Ngươi..." Chu Đình Đình xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tự nhiên nhớ kỹ lời của mình đã nói. Lúc ấy nàng tức giận đến không lựa lời nói nếu là Tăng Tiểu Phàm thật sự là trưởng trấn mời quý khách, chính mình liền ngã đứng thẳng cho hắn. Thao Chu Đình Đình lúc ấy nói chính là nói nhảm, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm vậy mà lại trước mặt mọi người nhắc lên chuyện này. Lần này lúc ấy người ở chỗ này sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám đối mặt hài hước nhìn chằm chằm Chu Đình Đình, càng có người không cẩn thận đều cười ra tiếng. Lâm Xuân Hoa thấy thế không hiểu ra sao nói: "Chuyện gì xảy ra? Trước ngươi nói cái gì?" "Chu Đình Đình, thành thật khai báo, trước ngươi đến cùng nói cái gì?" Chu Đình Đình thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể đâm đầu thẳng vào trong hồ chết đuối đi. Nhưng trong áp bức Lâm trấn trưởng uy áp, nàng nhăn nhó cuối cùng vẫn là môi đỏ hé mở, xấu hổ nói: "Ta trước đó nói, nếu như hắn là thật, ta liền ngươi thì thế nào?" "Nói rõ." Lâm Xuân Hoa gầm lên giận dữ, Chu Đình Đình dọa đến khẽ run rẩy, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói: "Ta liền ngã lở, dự ngược lấy cho hắn cho hắn." Một chữ cuối cùng Chu Đình Đình thế nào cũng nói không nên lời, chỉ là trước kia người ở chỗ này đều đã một hồi cười trộm. Đám người tiếng cười trộm giống từng thanh đao nhọn, không ngừng cắm vào Chu Đình Đình trong lòng, xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. "Cho hắn." Ngay tại Chu Đình Đình nhắm mắt lại muốn nói ra một chữ cuối cùng lúc, Tăng Tiểu Phàm đống nhiên đi tới, một phát bắt được Chu Đình Đình đưa nàng dựng ngược tới, treo ở liền hành lang bên trên. "Nói phải ngã lập, liền phải ngược lập nên đi." Tăng Tiểu Phàm nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Chu Đình Đình a một tiếng thở gấp, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng sinh khí sau khi, cũng thở dài một hơi. Tối thiểu Tăng Tiểu Phàm không để cho nàng trước mặt mọi người nói ra kia càng thêm xấu hổ đến quá mức lời nói, chỉ là dựng ngược lời nói, mặc dù xấu mặt, nhưng dù sao cũng so vậy chân chính tiền đặt cược thân thiết nghìn lần vạn lần. Kể từ đó, Tăng Tiểu Phàm ngược cũng coi là giúp thẹn đến muốn chui xuống đất Chu Đình Đình giải vây. Chu Đình Đình trong lòng đối Tăng Tiểu Phàm oán hận sau khi lại nhiều một chút cảm kích, tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. "Tạ Uy Phong đúng không? Trước ngươi nói thế nào?" Tăng Tiểu Phàm quay đầu nhìn về Tạ Uy Phong. Tạ Uy Phong sắc mặt trong nháy mắt giống như là ăn đại tiện như thế khó coi, "Ta trước đó nói nếu là ngươi là, ta liền quỳ xuống đến bỏ cho ngươi đem giày liếm sạch sẽ." Lời này vừa nói ra, nữ thư ký Kha Tư Lộ đều phốc thử một tiếng cười, chơi lớn như thế sao? Những người này cũng thật là nói chuyện khó nghe như vậy, không để đường rút lui. cũng là đáng đời. Lâm Xuân Hoa nghe nói như thế sắc mặt cũng là hết sức khó coi, mặc dù hắn hận không thể một bàn tay đem Tạ Uy Phong trục chết, nhưng bất luận như thế nào, hắn đều là chính mình mang người. Thật muốn bị như thế nhục nhã lời nói, chính mình cũng trên mặt không ánh sáng, về sau chuyển đi, càng là căn bản không mặt mũi gặp người. Tạ Uy Phong nếu là thật đúng hẹn Quỷ Liếm Tăng Tiểu Phàm dày lời nói, đừng nói Tạ Uy Phong về sau không có cách nào ở trong quan trường lăn lộn, chính là mình cũng căn bản không có cách nào gặp lại đồng liêu. Lâm Xuân Hoa hướng Tăng Tiểu Phàm ném đi cầu tình ánh mắt, nhưng Tăng Tiểu Phàm lại không hề hay biết, ánh mắt lạnh lùng như cũ như lao, rõ ràng không có ý định buông tha Tạ Uy Phong. Lâm Xuân Hoa tâm hoàn toàn chìm xuống dưới, muốn là đối phương thật muốn như vậy, chính mình chỉ có thể cưỡng ép đem Tạ Uy Phong mang đi, chỉ là bởi như vậy lời nói, chính mình cùng Bích Thủy tập đoàn quan hệ khẳng định cũng sợ, về sau đừng nói công trình chính tích không cần nghĩ, chính là bình thường tài nguyên khả năng cũng không có. Ngay tại cái này lưỡng nan lúc, Phạm Băng rốt cục mở mắt, mỉm cười nói, "Được rồi, Tiểu Phàm cho đùa mở không sai biệt lắm rồi, ta nghe nói thắng lợi sơn trang thịt rừng không tệ, ta còn muốn đi nếm thử đâu." Chương 74, ngươi so lúc trước khoái hoạt chương 74, ngươi so lúc trước khoái hoạt Phạm Băng nói chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ thức tha mềm mại bưu vật đường con phối hợp bên trên đo thân mà làm sần sám, lập tức đẹp đến nội sơn thủy vì đó thất sắc. Nhất là nàng xoay người lại lúc, gió mát vung lên nàng một chút sợi tóc trong mấy mắt, kia khí chất tao nhã, kia mười phần nữ nhân vị, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào vì đó cảm mến. Không có nam nhân sẽ cự tuyệt dạng này mức cực hạn bưu vật yêu cầu, Tăng Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Lâm Xuân Hoa càng là tranh thủ thời gian liền sườn núi hạ lư, đúng, thịt rừng đều chuẩn bị xong đâu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mang Phạm tổng thử một chút đi. Quay đầu lại tới thu thập hai cái này đầu heo, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Xuân Hoa chân thành nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm, Phạm Băng cũng cho Tăng Tiểu Phàm một ánh mắt. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới cười nhạt một tiếng, được thôi, về sau cũng đừng cùng người loạn đả cược. Tăng Tiểu Phàm nói thuận tay đem dựng ngược Chu Đình Đình lật lên. Chu Đình Đình thở dài ra một hơi, mặc dù có thể không dùng ra khíu, nhưng buổi sáng chính mình tỉ mỉ ăn mặc trang dung đã sớm bỏ ra, nhất là tại cao nhã Phạm Băng đóa này đỉnh cấp hoa hồng làm nổi bật hạng, càng lộ ra Chu Đình Đình giống một đóa tàn phá hoa loa kèn. Hừ, tên đê tởm. Chu Đình Đình nhìn xem Tăng Tiểu Phàm cùng Phạm Băng vai sóng vai bóng lưng, nội tâm càng phát ra cảm giác khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình không cẩn thận xoa nát vớ cao màu đen, lại nhìn một chút từng bước biển chuyển Phạm Băng lưng đẹp. Nhìn lại nàng cùng Tăng Tiểu Phàm bóng lưng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn xem như thế xứng bộ dáng. Chu Đình Đình trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, chưa thật sự, Tăng Tiểu Phàm, ngươi đi cái gì đại vận có thể đạt được Phạm tổng dạng này đỉnh cấp nữ nhân ưu ái? Sau khi chia tay ngươi tại sao có thể qua giỏi hơn ta? Ngươi tại sao có thể so lúc trước khoái hoạt Chu Đình Đình gương mặt xinh đẹp trắng bệnh mà thấp giọng tự lẩm bẩm, thẳng đến đám người tất cả đều sau khi rời đi, nàng mới tịch mịch đi đến bãi đỗ xe. Tạ Uy Phong sợ trưởng trấn lại giận chó đánh mèo, cũng không dám cùng Chu Đình Đình cùng đi. Chu Đình Đình cô đơn trước bóng hướng xe của mình đi đến, sắp đến trước xe có uy một chút chân á, Chu Đình Đình đau đến thở gấp lên tiếng, cúi đầu xuống xem xét, giày cao gót gót giày gãy mất. Đây là Tạ Uy Phong vừa đưa nàng không lâu lễ vật, còn nói là cái gì hàng hiệu giày cao gót, hiện tại xem ra căn bản chính là hàng giả. Chu Đình Đình trong lòng căng tức, chỉ có thể cởi giày cao gót, để chân mặc chỉ đèn cặp đùi đẹp tiến vào xe hơi nhỏ. Ô tô đánh lấy lửa, cửa xe quan bế, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Chu Đình Đình tâm tình lại khó lấy lắng lại, nàng vô ý thức mở ra radio muốn nghe bài hát thư giãn một tí tâm tình. Như nước chảy âm nhạc lập tức vờn quanh Chu Đình Đình trung quanh, thật vừa đúng lúc, radio bên trong truyền đến chính là Châu Kiệt Luân thanh âm, kế tiếp, ta cho đại gia mang đến một bài hiến ca ca, gọi là ngươi so lúc trước khoái hoạt biết sau khi chia tay, ngươi không khó qua, ngươi so lúc trước khoái hoạt. Những cái kia lời chúc phúc, gọi ta làm sao có thể nói ra được. Quá khứ kia vui thích phải trăng phai màu, muốn hỏi ngươi thế nào bỏ được. Đừng lại tới bên thai lại nói ngươi sẽ. Muốn ta. A. A hoa. Quật cường Chu Đình Đình cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Cái này không khóc thì đã, mới mở miệng, sụp đổ cảm xúc trong nháy mắt như là vỡ đê hồng thủy. Chu Đình Đình chỉ ôm tay lái hoa hoa khóc lớn, huyện chuyển một nắm bộ ngực sữa đều khóc đến rung động rồn rợn. Ô ô ô. Tăng Tiểu Phàm. Ta hận ngươi. Ô ô ô. Không phải liền là bảng phú bà đi, có gì đặc biệt hơn người. Dựa vào nữ nhân ăn cơm có gì tài ba. Thử, phế vật. Chờ ngày nào Phạm tổng không thích ngươi, một tức đem ngươi đạn. Ngươi cuối cùng vẫn là sẽ biến trở về tên phế vật kia thối điều thi. Ô ô ô. Ta hận ngươi. Đã lớn như vậy, Chu Đình Đình còn là lần đầu tiên khóc đến như thế thương tâm. Mặc dù nàng trên miệng một mực tại mắng Tăng Tiểu Phàm, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một cái thanh âm khác. Nàng không ngừng mà nhớ tới Tăng Tiểu Phàm trước kia đối nàng tốt, mặc dù hắn khi đó vẫn là tiểu tử nghèo, nhưng đối nàng tốt là như vậy chân thành, thấp như vậy móc tim móc phổi. Thậm chí vì cứu mình, ánh mắt đều bị ác nhân lộng mù, mà chính mình lại quay đầu liền đem hắn từ bỏ, vì hiển lộ rõ ràng chính mình tính chính xác, sau khi chia tay còn các loại hát suy rèm pha hắn. Một chút hổ thẹn cùng hối hận cảm xúc chậm rãi xông ra, nhưng rất nhanh liền lại bị mạnh hơn Chu Đình Đình đè ép trở về. Không, tất cả đều trách hắn. Ai bảo hắn vô dụng, phế vật. Không biết qua bao lâu, Chu Đình Đình rốt cục bình phục tâm tình, lau khô nước mắt, chỉ là trang dung đã hoàn toàn bỏ ra. Chu Đình Đình thấy thế dứt khoát hoàn toàn tháo trang, lộ ra mang theo một chút tàn nhang, nhưng chỉnh thể ra chất coi như tiểu nộn tiếu bạch khuôn mặt. Tan mất tất cả trang dung sau, nàng khóc xương ánh mắt cùng tiểu tiếu khuôn mặt, cũng là có mấy phần điểm đạm đáng yêu hương vị. Chu Đình Đình trên xe cởi bỏ mái nát tất chân, lộ ra tuyết trắng kiểu nộn cặp đùi đẹp. Nàng vốn định cứ như vậy mặc bao mưa bấy, lộ ra chân trắng tiếp tục tham gia bữa tiệc, nhưng giày cao gót gót giày lại rơi mất, thay đổi trong xe dự bị tấm phẳng giày lời nói, hóa trang nông váy trang phục căn bản không đáp. Không có cách nào, Chu Đình Đình chỉ có thể tiếp tục bỏ đi bao mông váy. Không tính quá lớn, nhưng xinh đẹp lại bệnh lên dáng người nhường trong xe không gian thu hẹp bên trong, xuân ý giặt rào. May mắn ngoài cửa sổ xe cũng không có những người khác trải qua, không phải Chu Đình Đình mặc phấn hồng quần lót nửa người dưới không phải bị người nhìn hết không thể. Trong xe chật chội thật sự, nhưng Chu Đình Đình một phen giày vò, vẫn là đổi lại một đầu màu đậm thẳng ống quần jean. Đem áo sơ mi và áo hướng quần jean trong quần cắm xuống, mặc thêm vào màu trắng dày cứng, cả người mặc dù không có chi lúc trước cái loại này đô thị mỹ nhân gợi cảm hương vị, lại có một phen nhà bên nữ hài học sinh mọi hương vị. Lối ăn mặc này liền cùng nàng lúc trước cùng Tăng Tiểu Phàm yêu đương lúc như thế, Chu Đình Đình chỉnh lý tốt quần áo sau, thông qua kính bên đánh giá chính mình, nhất thời có chút hoảng hốt, dường như về tới trước đây không lâu sân trường thời còn học sinh. Chờ Chu Đình Đình chỉnh lý tốt tất cả, lần nữa chạy về thắng lợi nông trường lúc, bữa tiệc sớm đã bắt đầu. Trưởng trấn Lâm Xuân Hoa cùng một đám hương trấn các cán bộ nhao nhao hướng Phạm Băng mời rượu, nguyên một đám trong mắt đều là vô cùng tôn kính. Phạm Băng mỗi lần đều khẽ gật đầu, cho dù là uống rượu cũng chỉ là môi đỏ tại chén rượu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tính là cho mặt mũi. Mà Lâm Xuân Hoa bọn người nhưng mỗi lần đều là cạn một chén đến cùng, lấy đó tôn trọng, dạng này vài vòng rượu xuống tới, tất cả mọi người có chút hơi say rượu, nói chuyện đều dần dần lớn tiếng chút. Phạm Băng mặc dù không có cùng những người khác uống nhiều, nhưng cũng cùng Tăng Tiểu Phàm đụng phải mấy chén, lúc này cũng là mặt như hoa đào, càng phát ra kiểu diễm động nhân. Đúng rồi, Phạm tổng, ta nhớ được ngài không phải người địa phương a. Tại sao có thể có Tiểu Phàm cái này đệ đệ đâu? Lâm Xuân Hoa thừa dịp tiểu kính bắt đầu nói bóng nói gió Phạm Băng cùng Tăng Tiểu Phàm quan hệ trong đó. Chương 75, không biết điều chương 75, không biết điều Phạm Băng cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp đem ngày đó chính mình đi bộ bị giáng cắn, sinh mệnh hấp hối bị Tăng Tiểu Phàm cứu trở về sự tình cùng đại gia nói một lần. Đương nhiên sau khi Tăng Tiểu Phàm là như thế nào cởi xuống nàng nhất tư mật thiếp thân quần áo, như thế nào tiến hành tỉ mỉ trừ độc quá trình, nàng tự nhiên một chữ cũng sẽ không sách. Liên kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai trừ độc quá trình, nàng đời này cũng sẽ không đối người thứ ba nhắc lên. Nói đến đây quá trình lúc, Phạm Băng trong lúc vô tình nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, lẫn nhau ánh mắt đối mặt ở giữa đều có chút ngượng ngùng xấu hổ. Hóa ra là dạng này a. Tiểu Phàm, ngươi thật sự là quá may mắn. Vậy mà như thế gặp may mắn để ngươi cứu Phạm tổng. Lâm Xuân Hoa nghe xong liên tục đối Tăng Tiểu Phàm giơ ngón tay cái lên, trong mắt có chút ít vẻ hâm mộ. Những người khác cũng giống như vậy, đều cảm thấy Tăng Tiểu Phàm là gặp vận may, đánh bậy đánh bạ cứu mỹ nữ tổng giám đốc. Thậm chí cả đám đều bắt đầu huyễn tưởng, nếu như lúc ấy cứu người chính là mình, cũng có lẽ bây giờ liền có thể một bước lên mây. Phạm Băng liền vội vàng lắc đầu cười nói, Lâm bí thư, ngươi cái này nói gì vậy? Cái gì gọi là Tiểu Phàm gặp may mắn? Cái này rõ ràng là ta gặp may mắn ta, là Tiểu Phàm cứu mạng ta đâu. Lâm Xuân Hoa nghe nói như thế vội vàng cười làm lành nói, đúng đúng đúng, đó cũng là Phạm tổng người hiền tự có thiên tướng. Phạm tổng gặp may mắn, Tiểu Phàm có thể ngẫu nhiên gặp Phạm tổng, có thể cho Phạm tổng trừ độc cũng là Tiểu Phàm vận may. Hai người các ngươi đều gặp may mắn. Đúng đúng đúng, đều gặp may mắn. Đám người nhao nhao phụ hòa nói. Mặc dù đám người ngoài miệng đều tại khen Tăng Tiểu Phàm, nhưng rõ ràng thái độ không có trước đó cung kính. Trước đó bọn hắn kính Tăng Tiểu Phàm là bởi vì Tăng Tiểu Phàm cùng Phạm Băng có quan hệ, về phần là quan hệ như thế nào, trước đó còn không rõ ràng lắm, hiện tại làm rõ ràng, chính là ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ một chút nhân tình. Mặc dù nói là ân cứu mạng, nhưng dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, quan hệ chưa nói tới có nhiều thân mật. Một cái tập đoàn tổng giám đốc, một cái lớp người quê mùa nông thôn tiểu tử, lại thế nào thân mật cũng thân mật không đi nơi nào. Chờ Phạm tổng người loại này còn người hoàn mỹ tình, tự nhiên là sẽ không cùng Tăng Tiểu Phàm đi được quá gần. Đám người nghĩ như vậy, nguyên một đám đối Tăng Tiểu Phàm thái độ đều có vi diệu cải biến. Liên Lâm Xuân Hoa cũng không gọi nữa Tăng Tiểu Phàm hảo huynh đệ, chỉ mở miệng một tiếng Tiểu Phàm kêu. Mà vốn là cùng Tăng Tiểu Phàm có khúc mắc, vừa mới mặt mũi mất hết Tạ Uy Phong càng là trực tiếp lộ ra vẻ khinh thường. Uống nhiều quá vài chén rượu về sau, càng là dám công nhiên khiêu khích lên Tăng Tiểu Phàm đến. Chỉ thấy Tạ Uy Phong bưng một chén rượu lên đi đến Tăng Tiểu Phàm trước mặt cất cao giọng nói, "Tăng tiên sinh, trước đó nhiều có đắc tội, xin lỗi. Ta mời ngài một chén, xin ngài tha thứ mong rằng ngài tại Phạm tổng trước mặt nói tốt vài câu, nhường Phạm tổng cũng không cần trách tội ta mới là." Tạ Uy Phong nói xong đem một chén rượu trực tiếp làm. Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng khách sáo bưng chén rượu lên lướt qua một ngụm, lấy đó nể tình. Nhưng mà Tạ Uy Phong trong bụng vốn là nhẫn nhịn một bụng đối Tăng Tiểu Phàm lửa, lần này thấy mình làm hắn lại chỉ là điểm một cái, hiển nhiên không nể mặt chính mình, lập tức chênh choáng cấp trên, biến sắc, hừ lạnh nói, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi mấy người này ý tứ a?" Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng là có nhiều thú vị miệng méo cười một tiếng, "Ta mấy cái ý tứ? 3 4 5 6 7 8 cái ý tứ a. Làm gì? Ngươi ra lại ngứa." Lời này vừa nói ra, đám người một hồi run run, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm một lời không hợp nói trở mặt liền trở mặt. Đây là một chút mặt mũi cùng đường lùi đều không có cho Tạ Uy Phong giữ lại, Lâm Xuân Hoa thấy thế bội vàng ánh mắt mạnh ra hiệu Tạ Uy Phong. Nhưng lúc này Tạ Uy Phong kìm nén đầy bụng tức giận, lại uống một bụng rượu buồn, đã sớm cấp trên, căn bản không để ý bất luận người nào khuyên can, thử lạnh nói, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi nhưu bức cái gì nha ngươi? Đại gia mời ngươi ăn cơm, ngươi còn thật sự cho rằng là mời ngươi ăn cơm. Con mẹ nó ngươi một cái lớp người quê mùa, chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng sao? Nếu không phải là bởi vì Phạm tổng nguyên nhân, ngươi có thể cùng ta một cái bàn ăn cơm. Ngươi liền cho ta xách giày cũng không xứng tốt ta. Ta cho ngươi mời rượu ngươi còn dám không làm, quá không biết điều. Thật sự coi chính mình là cái gì?" Tạ Uy Phong càng nói càng khởi kình, Phạm Băng mặt âm thanh tại chỗ liền lạnh xuống, Lâm Xuân Hoa vội vàng đi lên kéo người, lại bị Tạ Uy Phong liền đẩy ra, "Trưởng trấn, ngươi đừng cản ta." "Ta liền phải nói." "Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, đối Lâm Xuân Hoa vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, "Lâm trấn trưởng, ngươi nhường hắn nói." Lâm Xuân Hoa cái này mới bất đắc dĩ buông lòng tay ra, Tạ Uy Phong hừ lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta không dám nói sao? Ngươi cho rằng ta không biết rõ lai lịch của ngươi sao? Đình Đình cùng ta đã nói rồi, ngươi chính là một cái trung ý đại học đều không có bên trên song bỏ học sinh. Còn mù nhiều năm, đừng nói học y, liền là sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Nếu là không có trong thôn cái gì a di quả phụ giúp đỡ, ngươi nói không chừng đã sớm chết đói. Lần này mèo mù đụng vào chuột chết, đánh bậy đánh bạ cứu được Phạm tổng, liền thật sự coi chính mình gà rừng biến vượng hoàng. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Gà rừng cả một đời đều là gà rừng. Dựa vào nữ nhân ăn bám có gì tài ba? Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó ngươi vẫn là cho ta sách dạy cũng không xứng." Tạ Uy Phong ngao ngao kêu gạo, phản phất muốn đem hôm nay bị tức toàn bộ phát tiết ra ngoài, đám người nghe xong đều sắc mặt cổ quái, nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt đều mang một chút trêu tức. Chu Đình Đình trong lòng càng là trong bụng nở hoa, nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm kinh ngạc dáng vẻ, so bất cứ chuyện gì càng có thể làm cho nàng vui vẻ. Khu khu. "Tiểu Phàm, ngươi chớ để ý a. Uy Phong đây là uống nhiều quá, câu nói kia nói thế nào, người vừa quát say liền dễ dàng say rượu thổ chân luôn, ngươi tuyệt đối đừng để ý a." Chu Đình Đình mặt ngoài là đang quên giá, trên thực tế lại trực tiếp đem Tăng Tiểu Phàm là dựa vào nữ nhân ăn cơm việc này cho chấm. Tăng Tiểu Phàm cũng không đốc, đương nhiên nghe ra được nàng ý tứ trong lời nói, lúc này cười lạnh nói, "Nói như vậy, các ngươi đều cho rằng ta y thuật là cấm không lộ ra đồ vật. Ta chính là dựa vào dẫm nhằm tức cho mới cứu Phạm tổng rồi." Tạ Uy Phong hừ lạnh một tiếng cười nói, "Không tệ, ngươi rốt cục có chút tự mình hiểu lấy." Chính là Chu Đình Đình cũng nhìn có chút hạ hê cười cười, "Y thuật của ngươi bao nhiêu cân lượng, người khác không biết rõ ta còn có thể không biết sao? Thấy tốt thì lấy à, đừng heo trong lỗ mũi cắm hành tây trang giống Lâm Xuân Hoa." Thấy thế liền đội vàng cười ba phải, "Ha ha ha, tất cả mọi người uống nhiều quá, uống nhiều quá." "Không nói không nói. Tới tới tới, tiếp tục uống, tiếp tục uống." Tăng Tiểu Phàm cười khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Người khác đều có thể uống, Lâm trấn trưởng ngươi không thể uống nữa." "Vì cái gì?" Lâm Xuân Hoa vẻ mặt khó hiểu nói. Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, "Bởi vì ngươi được ung thư bao tử, uống rượu lượng đã đến, lại nhiều uống một chén, ngươi liền phải thổ huyết." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 76, vấn đề nhỏ. Chương 76, vấn đề nhỏ cái gì? Lâm Xuân Hoa sắc mặt cũng là hơi đổi, trầm giọng nói, "Tiểu Phàm, ngươi là uống say a?" "Uống say, nói lung tung, ca liền không so đo với ngươi a." Tăng Tiểu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm mặt, cất cao giọng nói, "Lâm trấn trưởng, ta nói ngươi được ung thư bao tử, ngươi không thể uống nữa, lại uống nhiều một chén rượu, ngươi liền phải thổ huyết." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều an tĩnh lại, bầu không khí biến có chút cháy bỏng. Lâm Xuân Hoa càng là miệng méo cười một tiếng, lắc đầu nói, "Tiểu Phàm, ta biết ngươi khó chịu người khác nói ý thuật của ngươi giẫm nhằm cước chó, nhưng ngươi cũng không thể dạng này nguyền rủa ca đến chút giận a. Ta mắc ung thư bao tử." "Ha ha, đừng làm cười. Chúng ta những này công gia người, hàng năm đều có chi phí chung kiểm tra, người nửa tháng trước ta mới đi kiểm tra sức khỏe qua, nào có cái gì ung thư bao tử, ta dạ dày tốt đây. Tiểu lượng của ta đây chính là toàn trấn ban lãnh đạo bên trong số một số hai đâu." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ầm vang cười to, nhao nhao vẻ mặt hài hước nhìn xem Tăng Tiểu Phàm. Tạ Uy Phong càng là trực tiếp cười ra tiếng, "Xem đi, trang bức không ai tin đi. Tăng Tiểu Phàm a, Tăng Tiểu Phàm, không có bản sự cũng không cần cứng rắn trang, dạng này sẽ chỉ làm đại gia càng thêm xem thường ngươi mà thôi." Tăng Tiểu Phàm hơi lòng bay, thản nhiên nói, "Ta nói cho hết lời, Lâm trấn trưởng ngươi không tin liền tiếp tục uống thôi, ha ha ha." "Tiểu Phàm, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn uống. Ta cũng không tin ta chén rượu này một uống hết liền thổ huyết." Lâm Xuân Hoa nói, ngửa đầu đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng nhao nhao nâng chén buổi tiểu. "Cạn ly." Đám người cùng kêu lên hô to vô cùng náo nhiệt. "Thế nào? Tiểu Phàm, ngươi nhìn ta cái này như muốn thổ huyết dáng vẻ sao?" Lâm Xuân Hoa đem chén rượu đảo lại biểu hiện ra cho Tăng Tiểu Phàm nhìn. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, trong bụng lại đột nhiên một phen phun trào, tiết hầu lập tức dục e xuống. Đám người thấy thế đều là hơi kinh hãi. Lâm Xuân Hoa lại cố nén khó chịu, quả thực là đem dục e đi ra đổ vật nuốt xuống. Khô cụ, thật không tiện, uống quá gấp. Lâm Xuân Hoa nước mắt đều nghẹn nhẹ ra, lại như cũ miễn cưỡng cười vui nói, "Tiểu Phàm dục e." Lần này Lâm Xuân Hoa lời nói đều còn chưa nói hết, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một ngụm phun tới. Hắn vốn cho rằng chỉ là nôn rượu, nhưng mà phun ra mới phát hiện quả nhiên là chiếu đỏ một mảnh. Quả nhiên là thổ huyết. Trong nháy mắt, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Trưởng trấn, trưởng trấn vậy mà thật thổ huyết. Thật chẳng lẽ bị hắn nói trúng? Chẳng lẽ trưởng trấn thật ung thư bao tử? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn qua một bên tiểu tử nói, "Ngươi có phải hay không buổi sáng cùng một chỗ đến sớm, liền sẽ tiêu chảy? Bất luận bữa sáng ăn cái gì, chỉ cần buổi sáng lên được gấp, lên được sớm, liền nhất định sẽ tiêu chảy." Lời này vừa nói ra, tiểu tử lúc này vô cùng ngạc nhiên, "Ngươi làm sao ngươi biết?" Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, chỉ quay đầu nhìn về một người khác, "Ngươi có trái tim bệnh, ngươi là sỏi mật, ngươi là thận kết sỏi, ngươi trái tim bên trong qua giá đỡ, ngươi có viêm gan B." Tăng Tiểu Phàm đối với người ở chỗ này một mới mở miệng nói, mỗi người bị nói xong bệnh trạng sau, đều trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người bị sau khi nói xong, câu nói đầu tiên đều là làm sao ngươi biết. Lần này tất cả mọi người bị Tăng Tiểu Phàm ý thuật sợ ngây người, ngắn ngủi trầm mặc sau, đám người lại ông một tiếng bắt đầu nghị luận. "Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a, hắn chỉ nhìn ta một cái liền đem bệnh của ta đã nhìn ra." "Đúng vậy a, cái này cũng quá huyền ảo đi. Ta viêm gan B ta ai cũng không hề giảng qua a, hắn là làm sao mà biết được?" "Kỳ quái, quá kỳ quái." chẳng lẽ hắn thật đúng là thần ý không thành? Tạ Uy Phong lại vẻ mặt khinh thường cười lạnh, cắt. Các ngươi nghe hắn lắc lư, nào có khoa trương như vậy y thuật, hắn chính là dọa tuổi, hoặc là chính là trộm nhìn lén qua các ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ta mới không tin hắn đâu. Không phải hắn tại sao không nói ta bị bệnh gì a? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, lúc đầu muốn cho ngươi giữ lại chút mặt mũi đâu. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết thôi. Tạ Uy Phong, ngươi mai sự tình đều hai kỳ, còn không đi trị liệu a? Ta không có đoán sai, ngươi bây giờ trong đũng quần đều dài ra bỏ ra a? Bệnh răng mai bén nhọn ở mức bưu đông cải cùng tiến lên. Ngươi bình thường sinh hoạt cá nhân đủ loạn nha, lời này vừa nói ra, Tạ Uy Phong trong nháy mắt như bị sét đánh. Ngươi ta người nói lung tung, ta mới không có dài đông cải đâu, ta chỉ là hơi dài một chút mụn nhỏ mà thôi, mới không phải bệnh răng mai bén nhọn ở mức bưu đâu. Ngươi nói hiệu nói bượng, ngươi nói xấu ta, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Tạ Uy Phong không lựa lời nói giải thích, kia hốt hoảng thần thái, là người cũng nhìn ra được hắn bị nói trúng. Trong nháy mắt tất cả mọi người không tự giác rời xa Tạ Uy Phong, những người khác sau khi tính hồn lại, cũng lập tức rời xa Tạ Uy Phong bạn gái Chu Đình Đình. Chu Đình Đình vừa thẹn vừa xấu hổ vừa vội, Tạ Uy Phong, hắn nói đều là thật sao? Người tên hỗn đản, trên người ngươi nhiều như vậy bệnh, ngươi tối hôm qua còn muốn làm ta, còn tốt tối hôm qua ta không cho ngươi, ngươi vô sỉ. Tạ Uy Phong vội vàng giải thích nói, không có a, thật ngươi đừng nghe hắn nói lung tung a, ngươi xác định không có? Nếu như không có, ta hiện tại liền cho ngươi hút máu đi xét nghiệm một chút, ngươi có dám hay không? Chu Đình Đình nói liền muốn cầm hòm thuốc chữa bệnh, nàng bản sự chú điểm bác sĩ, một chút chữa bệnh thiết bị tùy thân vẫn là mang theo có. Cái này cũng không cần, rút máu cũng đừng rút. Ta, cái kia ta ngất máu, ta sợ máu. Tạ Uy Phong nói liên tục khoát tay, nhìn xem đám người ánh mắt khác thường, cũng không chịu được nữa áp lực chính mình cắm đầu chạy ra ngoài. Ta không có, ta chính là không có. Tạ Uy Phong mạnh miệng la lên chật vật chạy trốn. Đám người một mảnh xôn xao, hiển nhiên mọi người đều biết hắn khẳng định là có bệnh. Tạ Uy Phong sau khi đi, đám người lại đem cảnh giác mà ánh mắt kinh bị nhìn về phía Chu Đình Đình, hiển nhiên bọn hắn cũng đều ngầm thừa nhận Chu Đình Đình bị truyền nhiễm. Chu Đình Đình hết đường chối cãi, chỉ xa xa đối với Tạ Uy Phong bóng lưng nổi giận nói, Tạ Uy Phong, ngươi tên hỗn đản, ta đùa với ngươi kết thúc, chúng ta bây giờ bắt đầu hoàn toàn chia tay. Nhưng mà mặc dù nàng kêu như vậy, lại không chút nào có thể thay đổi đám người ánh mắt khác thường. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lắc đầu, thản nhiên nói, Chu Đình Đình, kỳ quái ngươi là hắn bạn gái, trên người ngươi cũng là không có bị lây bệnh truyền nhiễm, xem ra hai người các ngươi còn không có xảy ra quan hệ đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, hiển nhiên hiện tại tất cả mọi người đối Tăng Tiểu Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Liên quan gì đến ngươi? Chu Đình Đình mạnh miệng trả lời một câu, đáy lòng lại nhiều ít đối Tăng Tiểu Phàm có chút cảm kích. Dù sao nếu như Tăng Tiểu Phàm lúc này lựa chọn trầm mặc, nàng về sau đều không có cách nào cùng người giải thích. Tăng Tiểu Phàm hơi lòng bay, thản nhiên nói, ngươi mặc dù không có bệnh lây qua đường sinh dục, nhưng là Tăng Tiểu Phàm cái này nhưng là vừa ra tới, lập tức toàn trường tất cả mọi người dựng lên lỗ tai lắng nghe. Chu Đình Đình cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương, sợ bị nói ra cái gì bệnh nặng đến. Tăng Tiểu Phàm lại chỉ là cười một tiếng, thản nhiên nói, nhưng là thân thể ngươi cũng có chút vấn đề nhỏ, bệnh chỉ đổ máu chương 77, biến thiên chương 77, biến thiên. Lời này vừa nói ra, trêu đến toàn trường cười vang. Chu Đình Đình mặt càng là đỏ đến giống như là căng cứng khí cầu, dường như tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng. Tăng Tiểu Phàm, ngươi tên hỗn đản loạn nói cái gì đó? Tăng Tiểu Phàm cười ngạo nghễ, ta có phải hay không nói lung tung ngươi tự mình biết? Ngươi có phải hay không ăn một lần phát hỏa đồ vật, ngồi xổm đi liền sẽ chảy máu a? Mặc dù theo bên ngoài nhìn tất cả bình thường, nhưng ngươi đây là trí nội, đại tiện dùng quá sức, một ma sát liền sẽ chảy máu. Nói cho cùng, chính là phía sau ngươi quá chặt, hơi hơi không chú ý có chút táo bón liền nhất định sẽ chảy máu. Bất quá vấn đề cũng không lớn, cũng không cần trị liệu, bình thường nhiều chú ý bổ nước, đi ị lúc đừng quá sốt ruột, đừng ngồi xổm quá lâu là được rồi. Thực sự nghiêm trọng lúc, có thể nước nóng bùn tắm, ngồi nóng trong chậu nước có trợ giúp làm dịu hậu môn áp lực nha. Chu Đình Đình hoàn toàn phát điên, dù sao xem như một cái nữ hài tử, ai có thể tiếp nhận bị người ta trước mặt mọi người thảo luận nàng bệnh trí. Tăng Tiểu Phàm, ngươi có nạn, đừng nói nữa, lại nói ta giết ngươi. Đám người lại là một hồi cười vang. Tăng Tiểu Phàm hai tay hướng trong túi cắm xuống, thản nhiên nói, được thôi, ta lời nói đều nói xong, ngươi bây giờ muốn cầu ta nói, ta còn không nói đâu. Các ngươi không đều là lấy Phạm tổng mặt mới mời ta ăn cơm sao? Ta cái này y thuật quá nước, không xứng cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tăng Tiểu Phàm nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên đám người. Phúc. Trường Trấn Lâm Xuân Hoa lại phun ra một búng máu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, ung thư bao tử, ung thư bao tử. Vậy mà đều bị hắn nói chúng ta, hắn có thể một cái nhìn ra, vậy dĩ nhiên sẽ có phương pháp cứu chữa mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Xuân Hoa vội vàng hướng lấy Tăng Tiểu Phàm rời đi phương hướng hô to, Tiểu Phàm huynh đệ, Từng Thần Y Điệp, mau cứu ta, Từng Thần Y Điệp, ta sai rồi, Từng Thần Y Điệp. Lâm Xuân Hoa truy tới cửa, nhưng bên ngoài nơi nào còn có Tăng Tiểu Phàm thân ảnh. Một bên Phạm Băng cũng đứng người lên đi ra, lắc đầu mỉm cười nói, các người đám người này à, bình thường đều nói mình quỷ tinh, lần này nhìn lầm a, các ngươi đều cho là ta là Tăng Tiểu Phàm quý nhân, ta là Tăng Tiểu Phàm giao tiệp, thật tình không biết, vừa vặn tương phản, Tiểu Phàm hắn là ta quý nhân, hắn là ta người trọng yếu nhất mạch. Như thế nghịch thiên y thuật, các ngươi dùng cái mông muốn một nghị cũng biết, đợi một thời gian, người này thành tựu sẽ kinh khủng cỡ nào. Dù sao trên thế giới này kẻ có tiền rất nhiều, nhưng lại người có tiền cũng tránh không được sinh lão bệnh tử. Mà nắm giữ nghịch thiên cải mệnh chi năng tiểu phàm, tất nhiên sẽ thành tất cả quyền quý nhân vật thượng khách. Phạm Băng nói xong cũng trực tiếp rời đi, lưu lại Lâm Xuân Hoa một đám hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong bao xương giống như chết yên tĩnh. Một đám hương chấn đầu đầu náo náo nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều mơ hồ. Hồi lâu sau, Lâm Xuân Hoa chén rượu trong tay vô ý thức rơi trên mặt đất đều không tự biết, chỉ thấy hắn thật sâu thở dài một hơi, đào hoa chấn thiên. Muốn thay đổi. Lâm Xuân Hoa nói xong một tiếng ho nhẹ, lập tức lại cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại nhà, lão bà, đem trong nhà tất cả lễ vật quý giá nhất đều tìm cho ta đi ra. Ta nếu không tiếc bất cứ giá nào kết giao một người trẻ tuổi. Lời này vừa nói ra, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đều lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trong nhà. Không đến nửa giờ, Tăng Tiểu Phàm đều còn chưa tới nhà, trong nhà hắn đã chất đầy các loại lễ vật. Mà lúc này Tăng Tiểu Phàm cũng chưa có về nhà, mà là theo chân Phạm Băng cùng một chỗ tiến về huyện thành, muốn cho huyện trưởng phu nhân Vương Diễm Vân xem bệnh. Tiến về hiện trường trên đường, Tăng Tiểu Phàm cùng Phạm Băng đều ngồi ở hàng sau, lái xe rất ổn, trong xe rất yên tĩnh, nhàn nhạt thanh nhã mùi nước hoa rất dễ chịu. Tăng Tiểu Phàm ngửi thấy mùi này không khỏi cẩn thận hít hà, ân mùi thơm này từ đâu tới? Thật tốt nghe. Cái này vừa nghe liền biết là rất cao cấp nước hoa. Không giống như là ven đường những cái kia yêu diễm nữ nhân. Tăng Tiểu Phàm một bên nói, một bên nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm hương vị đầu mờn, đột nhiên xoay người, hướng phía Phạm Băng cái cổ càng nghe càng gần. Phạm Băng vốn là uống đến có chút hơi say rượu, bị Tăng Tiểu Phàm thô trọng hơi thở phun một cái cổ, đột nhiên thì mị mắt như xương. Uy tiểu tử thúi ngươi là chó sao? Cái này cái mũi hướng chỗ nào nghe đâu? Phạm Băng đưa tay đẩy Tăng Tiểu Phàm một thanh. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới mở to mắt, lúc này mới phát hiện lỗ mũi mình đã ngửi được Phạm Băng tiểu nộn cổ biên giới. Lại hướng phía trước đều muốn trực tiếp đích thân lên Phạm Băng cái cổ, lập tức ngượng ngùng cười cười, thật không tiện. Mùi thơm này quá dễ ngửi. Không cẩn thận liền hỏi quá mức. Tăng Tiểu Phàm nói ngu ngơ gãi đầu một cái, hóa ra là Băng Băng tỉ mũi trên người, chắc không được dễ ngửi như vậy đâu. Phạm Băng nghe vậy hờn dỗi cười một tiếng, sang giọng, tiểu tử thúi, ngươi đây là ăn Băng Băng tỉ đậu hũ sao? Ngươi có biết hay không nữ sinh cổ cũng không phải tùy tiện nghe. Tăng Tiểu Phàm cũng trêu ghẹo cười một tiếng, ta nào có tùy tiện nghe, ta là siêu nghiêm túc nghe có được hay không? Phúc Phạm Băng lại là lắc đầu cười một tiếng, ngươi tiểu tử này càng ngày càng không thành thật. Băng Băng tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn? Không dám không dám. Tăng Tiểu Phàm mang theo ngượng ngùng cười, giờ phút này Phạm Băng gương mặt từng đỏ, bị nhãn như tơ, hắn thật là có điểm không dám nhìn thẳng. Cũng may Phạm Băng cũng hơi mệt chút, cũng không có quá mức đùa giỡn Tăng Tiểu Phàm, chỉ gắt giọng nói, ngươi không dám? Ta nhìn ngươi gan lớn lắm đây, lại nói ngươi kia bạn gái trước giống như trong lòng còn có ngươi bộ dạng à? Nghe nói các ngươi nói chuyện thật nhiều năm, hiện tại nàng cùng đương nhiệm chia tay, ngươi liền không cân nhắc cùng nàng hợp lại? Phạm Băng thử thăm dò cười nói. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế mày kiếm hơi nhíu lại, trầm giọng nói, không thể nào. Nàng loại này hiện thực nữ nhân nói như thế nào đây? Nàng là không có tình yêu, ai có quyền thế đối nàng tốt, nàng liền sẽ với ai đi. Hơn nữa lúc trước nàng là tại thời điểm khó khăn nhất vứt bỏ ta. Kia mạng lên nói thế nào? Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đã từng đối ta hờ hững, bây giờ ta nàng không với cao nổi. Phước Phạm Băng nghe được trực tiếp cười ra tiếng, ngươi cái này nói xong rất áp bận tính toán. Không vui sự tình, đi qua liền đi qua. A Phạm Băng nói nhẹ nhàng ôm Tăng Tiểu Phàm cánh tay, gắt giọng, tỉ tỉ mệt mỏi, mượn ngươi bả vai dựa vào ngủ một hồi. Phạm Băng nói xong cũng không đợi Tăng Tiểu Phàm trả lời, trực tiếp dựa vào Tăng Tiểu Phàm bả vai nhắm mắt lại. Tăng Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn xem Phạm Băng kia sóng mũi cao, có chút nết lên môi đỏ, cùng dưới cổ áo một vệt ngạo nhân sự nghiệp tuyến, lập tức toàn thân một hồi khô nóng. Chương 78, không quá sạch sẽ. Chương 78, không quá sạch sẽ. Hừ hừ. Phạm Băng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh một tiếng thở gấp, thân thể hơi trao đảo một cái, ngực dán Tăng Tiểu Phàm chặt hơn. Tăng Tiểu Phàm ngực nuốt ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời tay cũng không biết nên để vào đâu. Phạm Băng lại dường như trong lúc ngủ mơ đều biết Tăng Tiểu Phàm ý nghĩ như thế, nhị non duỗi lưng một cái, thuận thế bắt lấy Tăng Tiểu Phàm tay bỏ vào chính mình trên lưng. Tăng Tiểu Phàm hô hấp lần nữa vì đó siết chặt. Phải biết lúc này Phạm Băng thật là mặc thiếp thân sườn sám, kia bờ eo thon phát họa đến thật là lại gấp vừa mịn. Hơn nữa sườn sám chất cực kỳ bóng loáng, Tăng Tiểu Phàm tay để lên, không dùng sức lời nói liền sẽ tự nhiên đi xuống. Vừa vặn lúc này xe lại trải qua một đoạn giảm tốc sườn núi, hơi hồi hộp một chút, Tăng Tiểu Phàm tay liền theo Phạm Băng eo tuột xuống, một chút rơi vào Phạm Băng kia tròn trịa cao kiều địa phương. Ân Phạm Băng buồn ngủ mông lung một tiếng thở gấp. Tăng Tiểu Phàm càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng muốn rút tay về được, nhưng mà tay của hắn vừa cầm lên, Phạm Băng lập tức sinh khí đồng dạng oán hận lần nữa bắt lấy Tăng Tiểu Phàm tay. Lần này nàng không có đem Tăng Tiểu Phàm để tay tại chính mình trên lưng, mà là trực tiếp đem Tăng Tiểu Phàm tay giáp tại trước ngực, ôm thật chặt Tăng Tiểu Phàm rắn chắc cánh tay ngủ say lên, dường như chỉ có kẹp lấy Tăng Tiểu Phàm rắn chắc cánh tay, khả năng cho nàng mang đến phong phú cảm giác an toàn như thế. Phạm Băng ôm lấy Tăng Tiểu Phàm cánh tay đồng thời còn giận dữ hừ một tiếng, lại bố néo người, phát ra oán trách thanh âm. Lần này Tăng Tiểu Phàm hoàn toàn trung thực, tay cũng không dám rút, bởi vì lúc này tay cùng Phạm Băng ngực dính sát, cái này co lại động lời nói, nhìn xem liền rất kỳ quái. Tăng Tiểu Phàm đành phải giả bộ như cái gì cũng không biết, chỉ ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng thân thể nhưng cũng thành thật, chỉ chốc lát sau hô hấp đều bị lớn. Cỗ xe lái vào huyện thành phố xá sầm uất, chung quanh thanh âm càng phát ra huyên náo lên, mà Tăng Tiểu Phàm tâm cũng đi theo càng phát ra sao động có nhịp. Trong ngực Phạm Băng môi đỏ hé mở, hô hấp bên trong mang theo một chút điểm điểm đều mùi rượu, Tăng Tiểu Phàm không dám nhìn nhiều, bởi vì chỉ cần xem xét liền sẽ tâm viên ý mã. nội tâm liền sẽ nổi lên từng đợt mong muốn hôn lên xúc động, mong muốn thật sâu mút vào Phạm Băng chiếc lưỡi thơm tho xúc động. Tăng Tiểu Phàm tâm loạn sau khi, dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kích động tâm lúc này mới hơi hơi bình phục chút. Nhưng mà, tâm tình của hắn vừa bình phục một chút xíu, Phạm Băng lại bỗng nhiên xoay người một cái, tay trong lúc vô tình trực tiếp khoác lên Tăng Tiểu Phàm thân thể chính giữa. Ân. Tăng Tiểu Phàm kêu đau một tiếng, này chỗ nào còn chịu được, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, vội vàng đẩy ra Phạm Băng tay. Băng. Băng Băng tỷ, ngươi uống say. Tăng Tiểu Phàm ngực nuốt một ngụm nước bọt nói. Phạm Băng lúc này cũng mở mắt, buồn ngủ mông lung rỗi lưng một cái, bóng loáng nách thẳng đối Tăng Tiểu Phàm mặt. Kia nhàn nhạt mùi thơm nữ nhân vị càng là khiến Tăng Tiểu Phàm trong lòng rung động. Khụ khụ, thật không tiện a. Có chút buồn ngủ một chút ngủ thiếp đi, Phạm Băng che miệng cười một tiếng, rốt cục ngồi thẳng người. Tăng Tiểu Phàm không nắm chắc được đối phương có phải là thật hay không ngủ hồ đồ rồi. Đã đối phương nói như vậy, chính mình cũng chỉ đánh giả bộ như tất cả cũng không biết, đúng vậy à. Băng Băng tỷ ngươi giấc ngủ thật tốt, vừa nằm xuống trực tiếp liền ngủ mất. Phạm Băng nở nụ cười xinh đẹp, vậy cũng không. Ta cũng còn trong giấc mộng nữa nha. Ta vừa rồi mơ tới ta ở trên núi làm măng, vừa bận bắt lấy một cây lớn nhất măng thời điểm, ngươi liền đem ta đánh thức thật là. Ta kém chút liền tách ra tới cây kia lớn măng. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy chân kế tiếp lảo đảo, nghĩ thầm cái này nếu như bị ngươi tách ra cây kia măng còn phải. Đương nhiên, hắn trên miệng cũng chỉ có thể phụ họa nói, trách ta rồi lần sau có cơ hội ngươi lại tách ra măng lúc, ta sẽ không bái giày ngươi rồi đúng không? Vốn là hẳn là dạng này. Kia măng thô đến siết phốc, Tăng Tiểu Phàm không khỏi cười lắc đầu. Không bao lâu, xe lái vào một tòa biệt thự bên trong, huyện trưởng Trần Giang Hà cùng huyện trưởng phu nhân Vương Diễm Vân biết Phạm Băng muốn tới, sớm liền đứng tại cửa ra vào xin đợi lấy. Mặc dù Phạm Băng về mặt thân phận là một cái thương nhân, dưới tình huống bình thường, thân phận xa không có một cái nào huyện trưởng như vậy tôn quý. Nhưng Phạm Băng chuyện làm ăn cùng lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhân mạch càng là thẳng tới tỉnh thành, đầu tư của nàng càng là trực tiếp cùng thành tích của huyện trưởng cùng một nhịp thở. Cho nên tại trong hiện thực, huyện trưởng Trần Giang Hà cũng muốn kính Phạm Băng ba phần. Ôi, Trần chủ tịch huyện, phu nhân, làm sao có ý tứ cực khổ các ngài tự mình nên đón a? Cái này khiến cho ta nhiều thật không tiện a. Phạm Băng vừa xuống xe liền cười rạng rỡ khách sáo, ánh mắt nơi nào còn có mảy may men say. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới ý thức được, vừa rồi nữ nhân này kêu men say mông lung hành vi, rất có thể đều là giả vờ. Huyện trưởng Trần Giang Hà cũng là nhiệt tình nở nụ cười, đâu có đâu có. Phạm tổng đại giá quang lâm, ta kia là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng à, ngài nếu là sớm nói, ta đêm qua nên tự mình đứng tại cửa ra vào nên đón. Phúc Phạm Băng hờn dỗi cười một tiếng, Trần chủ tịch huyện thật sự là hài hước phu nhân, ngài thân thể khá hơn chút nào không? Hôm nay ta đặc biệt dẫn tiểu thần y tới cho ngài nhìn xem. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Phạm Băng vừa nói vừa lôi kéo quý phụ nhân tay quay người nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm nói, nặng, hắn chính là ta nói bị kia tiểu thần y đi. Lời này vừa nói ra, huyện trưởng Trần Giang Hà cùng phu nhân Vương Diễm Vân đều hơi sững sờ, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Phạm Băng miệng thảo luận thần y lại sẽ là như thế một cái thanh niên. Cái này nhìn liền cùng trong đơn vị những cái kia vừa tham gia công tác đại học tốt nghiệp không có gì khác nhau. Cái này, đây chính là Phạm tổng ngài ở trong điện thoại nhiều lần thổi phồng thần y đi. Trần Giang Hà khẽ cau mày nói. Phạm Băng gật gật đầu, đúng vậy à, hắn vừa mới trả lại Lâm trấn trưởng bọn hắn nhìn qua bệnh đâu. A a, dạng này a ha ha. Vậy cái này tiểu thần y thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Trần Giang Hà ngoài miệng làm một chút cười một tiếng, hiển nhiên chỉ là cho Phạm Băng một bộ mặt mà thôi, về thần thái đối Tăng Tiểu Phàm đã là không che giấu được khinh thị. Hắn thấy, khác ngành nghề còn dễ nói, y học khối này, cái nào người chuyên gia chủ nhiệm không được mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như thế, Phạm Băng lại như thế thổi phồng, hiển nhiên chính là cái gì con nhà giàu chạy tới mạ vàng tới, hoặc là chính là Phạm Băng chính mình tư nhân muốn cất nhắc người. Làm không tốt đều có thể là Phạm Băng bí mật tình nhân. Một cái dựa vào nữ nhân ăn bám người. Vừa nghĩ đến đây, Trần Giang Hà đối Tăng Tiểu Phàm càng phát ra không có hảo cảm, huyện trưởng phu nhân Vương Diễm Phân tự nhiên hiểu lão công của mình, chỉ một ánh mắt liền minh bạch lão công tâm tư, lúc này đối Tăng Tiểu Phàm cũng khinh thị lên. Tăng Tiểu Phàm đối với cái này lại không hề hay biết, chỉ liếc qua Vương Diễm Phân, liền cất cao giọng nói, "Huyện trưởng phu nhân, trên thân không quá sạch sẽ à?" Chương 79, tiễn khách chương 79, tiễn khách lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết. Quý phụ nhân Vương Diễm Phân càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, cho là mình nghe lầm, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm trang nói, "Ta nói phu nhân, trên thân không quá sạch sẽ nói chính xác, là phía dưới không quá sạch sẽ làm cản." Vương Diễm Phân một tiếng giận dữ mắng mỏ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, người trẻ tuổi, đồ vật không thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. "Ngã kính trọng tổng giám đốc Phạm, cho ngươi một bộ mặt, bảo ngươi một tiếng thần y mà thôi. Đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể không giữ mồm giữ miệng nói lung tung." "Cái gì tố chất?" Vương Diễm Phân nộ trừng Tăng Tiểu Phàm một cái, quay đầu lại nhìn phía Phạm Băng, cau mày nói, "Băng muội, ngươi cái này mang tới đều là ai a một cái miệng. Thật sự là ai tỷ tỷ cũng không biết nên nói như thế nào." Phạm Băng đội vàng cười làm lành nói, "Không phải, Diễm Phân tỷ, ngài khả năng hiểu lầm từng thần ý thật rất lợi hại, hắn ý tứ là trên người ngươi dính mấy thứ bẩn thỉu ra hỏa này chính là không biết nói chuyện, lần trước cùng ta cũng là nói như vậy, ta đều muốn quất hắn." Tăng Tiểu Phàm cũng liền đội vàng gật đầu cười nói, đúng, ta chính là cái này ý tứ, ta không phải nói ngươi phía dưới nơi đó không sạch sẽ a, ngươi không nên hiểu lầm." Tăng Tiểu Phàm không nói lời nào có tốt, cái này một giải thích ngược lại có chút càng xóa càng hắc ý tứ. Trần Giang Hà sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Phạm tổng, ngươi cũng thật là, ta phu nhân là sinh bệnh mà thôi, ngươi tùy tiện mang đáng tin cậy điểm bác sĩ tới, có nhìn hay không thật tốt ta đều nhận ngài tình. Ngươi bây giờ mang người như vậy tới, thế nào? hiện tại còn nhắc lên mấy thứ bẩn thỉu. Hiện tại là muốn ở ngay trước mặt ta làm phong kiến mê tín sao? Ngươi không biết rõ thân phận của ta là không thể làm những thứ này sao? Chính là. Băng băng tỷ, ngươi lần này thật sự là quá hồ đồ rồi. Tiểu tử này rõ ràng chính là nói bậy nói bạn, ngươi thế nào còn giúp hắn nói chuyện đâu? Ngươi nên không phải bị tiểu tử này mê hoặc a? Huyện trưởng nữ nhi Trần Lệ Nhi cũng tới trước quán giận nói, vừa nói vừa lập tức đưa tay chỉ hướng Tăng Tiểu Phàm, nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi dám đối mẹ ta vô lễ, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng mẹ ta xin lỗi. Tăng Tiểu Phàm lườm Trần Lệ Nhi một cái, khẽ lắc đầu nói, sách, ngươi phía dưới cũng không sạch sẽ cái gì. Ngươi hỗn đản. Trần Lệ Nhi lại nhịn không được, đưa tay chính là một bàn tay hướng Tăng Tiểu Phàm trên mặt vỗ qua. Trần Giang Hà cùng Vương Diễm Vân đều gấp đến độ hô to, Ni Nhi, không được vô lễ. Hai vợ chồng đều biết còn muốn bận tâm Phạm Băng mặt mũi, nhưng Trần Lệ Nhi một cái nữ cao trung sinh, nàng có thể không cố được nhiều như vậy, ai bảo nàng khó chịu, nàng lập tức liền phải đánh trả. Ba, một tiếng vang dọn, bàn tay cũng không có phiến tới Tăng Tiểu Phàm trên mặt. Trần Lệ Nhi bàn tay trực tiếp bị Tăng Tiểu Phàm bàn tay tiếp nhận, Trần Lệ Nhi tắt đến quá đại lực, trực tiếp phiến thành 10 ngón cấu chặt. Ngươi thả ta ra, ngươi bắt tay ta làm gì? Biến thái. Tăng Tiểu Phàm chỉ nhẹ nhàng một nắm, liền nắm thật chặt Trần Lệ Nhi tay, lạnh nhạt nói, tiểu cô nương, quân tử động thủ không động cầu sao? Vẫn là đây chính là huyện các ngươi giải nhà dạy kèm. Lời nói còn chưa nói tinh tường liền động thủ đánh người mặt. Lời này vừa nói ra, Trần Giang Hà cùng Vương Diễm Vân sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này giống Phạm Băng cũng không biết làm như thế nào khuyên, bất kể như thế nào, Tăng Tiểu Phàm cho bọn họ ấn tượng đầu tiên đều quá tệ. Tăng Tiểu Phàm lại đối với cái này không hề hay biết, chỉ cất cao giọng nói, huyện trưởng phu nhân, ngươi gần nhất có phải hay không hàng đêm mất ngủ, mỗi tới 12 giờ khuya về sau, liền miệng đắng lười khô tìm khắp nơi nước uống làm thế nào cũng uống không no, thân thể càng làm 10 phần khô nóng, thật vất vả ngủ thiết đi. Tất nhiên mộng xuân liên tục một đêm tinh thần muốn tiết mấy lần đến mức ban đêm ngủ không ngon, ban ngày ngủ không tỉnh, cả người ngơ ngơ ngác ngác như là cái xác không hồn. Ăn cái gì cũng không hương vị, lực chú ý cũng không tập trung, càng là thường thường đau đầu muốn nức, mỗi ngày chỉ còn chờ nửa đêm kia mấy lần mới là thoải mái thời điểm. Vương Diễm Vân nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy. Vương Diễm Vân vốn muốn nói làm sao ngươi biết, nhưng cân nhắc tới nàng huyện trưởng phu nhân thân phận, nàng sao có thể nói cho người khác biết, chính mình mỗi đêm đều mộng xuân liên miên đâu. Cân nhắc tới điểm này, cho nên Vương Diễm Vân trong khoảng thời gian này tìm bác sĩ cũng chỉ là nói cho đối phương biết chính mình mất ngủ nhiều mộng sự tình mà thôi. Về phần xuân mộng sự tình, nàng chưa hề đối với người đề cập, mộng xuân gây nên di sự tình càng là không thể nào nhường bất luận kẻ nào biết. Liền lao công mình Trần Giang Hà cũng không biết, cho nên Tăng Tiểu Phàm vừa nói ra lúc, người nàng đều sợ ngây người. Nhưng cân nhắc tới ảnh hưởng, nàng vẫn là trước tiên phủ nhận, ta mới không có làm mộng xuân đâu. Ngươi quả thực nói bậy nói bạn, quá vô liêm sỉ. Tăng Tiểu Phàm chỉ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, dấu bệnh sợ thầy, cái này không có biện pháp. Ngươi tình huống này chính là hoa đà tái thế cũng không thể nào cứu được ngươi. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn gọi không dậy một cái vừa ngủ người. Tăng Tiểu Phàm vừa nói vừa quay đầu nhìn về Trần Lệ Ni nói, tiểu cô nương ngươi đây, gần nhất có phải hay không cũng bắt đầu buồn ngủ? Tới trong đêm có phải hay không cũng bắt đầu mơ tới có người sờ đốt chân của ngươi? Ta không có đoán sai, ngươi bây giờ dưới bụng đã bắt đầu xuất hiện một đầu như ẩn như hiện tơ hồng à. Chờ dây đỏ kéo dài đến phía dưới lúc, chính là ngươi bị phá thân thời điểm, đến lúc đó ngươi cũng biết giống mẹ ngươi như thế, hoàn toàn mất đi giấc ngủ lại trễ trị liệu, cũng sẽ cùng theo đến bị điên, phía sau nhất nước mà chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một hồi run run, liền Phạm Băng cũng là nhíu mày, nghĩ thầm cái này Tiểu Phàm nhất định là vì hù dọa bọn hắn, cố ý đem chuyện nói đến khoa trương. Đám người hơi sững sờ sau, Trần Giang Hà trực tiếp khinh thường cười ra tiếng, "Đủ, tiểu tử, ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài tử đi. Còn nói ngươi là bác sĩ, chính ngươi biên những này nói dối, chính ngươi tin tưởng sao? Quả thực quá bất hợp lý. Lần này xem ở Phạm tổng trên mặt mũi, ngươi nói xấu người nhà của ta, ta liền không so đo với ngươi. Nhưng là, nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu." Trần Giang Hà một tiếng giận dữ mắng mỏ sau vung tay lên, lạnh lùng nói, "Tiễn khách." Một bên quản gia lập tức mang theo mấy người hạ nhân đem Tăng Tiểu Phàm vây quanh, khí thế hung hăng muốn đuổi hắn rời đi. Phạm Băng thấy thế còn muốn giúp đỡ giải thích xuống, Trần Giang Hà lại trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, "Phạm tổng, ngươi không cần lại vì hắn nói chuyện, loại này tay ăn chơi ta Trần Mộ xấu hổ tại tới làm bạn. Phạm tổng nếu là khăng khăng muốn vì người nọ nói chuyện lời nói, vậy cũng tha thứ Trần Mộ vô lễ." Trần Giang Hà nói hừ lạnh một tiếng quay lưng đi, hiển nhiên rõ ràng nếu như Phạm Băng muốn giúp Tăng Tiểu Phàm nói chuyện lời nói, ngay cả Phạm Băng cùng một chỗ tiễn khách. Chương 80, cung thỉnh tiểu thần y đi. Chương 80, cung thỉnh tiểu thần y đi. Phạm Băng thấy thế đôi mi thanh tú nhíu chặt, lúc đầu muốn khuyên cũng đều nói không ra miệng, thực sự thật không tiện. Trần chủ tình nguyện cho các ngươi thêm phiền toái. Đã như vậy, kia muội muội liền hôm nào lại tới bái phòng a. Chúng ta đi về trước. Phạm Băng nói liền muốn kéo Tăng Tiểu Phàm rời đi. Trần Giang Hà càng là nhàn nhạt hừ lạnh nói, thứ cho không tiễn xa được. Nếu như lần sau còn mang theo này người đến lời nói, liền không cần tới chơi. Phạm Băng nghe vậy cũng là biến sắc, nàng còn là lần đầu tiên thấy Trần chủ tịch huyện nổi giận lớn như vậy. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Dù sao làm một nam nhân, ai có thể chịu được người khác đối lao bà của mình cùng nữ nhi tạo hoàng giao. Còn một đêm mộng tinh mấy lần loại kia. Nói đến Trần Giang Hà đều xem như khắc chế, người bình thường khả năng đều muốn trực tiếp đối Tăng Tiểu Phàm ra tay đánh nhau. Nghĩ đến đây, Phạm Băng chỉ có thể một tiếng thở dài khí. Tăng Tiểu Phàm lại lắc đầu, cười khổ nói, đúng vậy à, cũng không cần lại đến thăm bởi vì cái này viện trưởng phu nhân chờ một chút liền phải hạ thể chảy máu, lâm vào hôn mê, đêm nay liền phải tinh thần trôi đi hết, lực suy mà chết. cái này huyện trưởng nhà đại tiểu thư qua mấy ngày cũng muốn bước mẫu thân của nàng theo gót, nam chủ nhân mặc dù thân co hoàng khí, có thể nhiều hơi tàn mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó cả nhà đều ngỏm cụ đòi, bái phòng cũng thì không cần, trực tiếp bái mộ phần là được rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng là trong nháy mắt sôi trào. Hỗn đản, ngươi dám rủa ta nhóm cả nhà, ta đánh chết ngươi không thể. Trần Lệ Ni nói liền phải đi lấy điều cây chổi đến đánh Tăng Tiểu Phàm. Vương Diễm Phân cũng là tức giận đến ngực một hồi mãnh liệt chập trùng, hôn trướng, quả thực là quá vô liêm sỉ. Liên cực độ khắc chế Trần Giang Hà cũng nhịn xuống trực tiếp phát nổ nói tục, đi ngươi lại ra. Lan, Tăng Tiểu Phàm thấy thế chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, quay người rời đi. Tăng Tiểu Phàm cùng Phạm Băng sau khi đi, Trần Giang Hà một nhà vẫn là tức giận đến cái mùi lửa ra khói. Trần Giang Hà càng là trực tiếp nắm lên một cái ấm trà mạnh mẽ nện trên mặt đất, bịch một tiếng rơi nát, dọa đến bọn hạ nhân đều câm như hến. Ở đâu ra đứa nhà quê? Quả thực thật không có giáo dưỡng. Hôm nay nếu không phải xem ở Phạm tổng trên mặt mũi, ta không phải phiến hắn hai bàn tay không thể. Chính là, quả thực quá cuồng vọng, cũng dám bắt ta mẹ mở hoàng khang. Quả thực chính là đáng chết. Trần Lệ Ni cũng tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, càng là xuất ra ở ngực khăn tay mạnh xoa tay mình. Dường như bị Tăng Tiểu Phàm nắm qua tay đến cỡ nào bẩn dường như. Ngay tại một nhà ba người tức giận đến cái mũi bốc khói lúc, Trần Giang Hà lại bỗng nhiên nhíu mày, thoáng nhìn Vương Diễm Vân dưới thân một vệt đỏ thắm. "Ân, phu nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi phía dưới đổ máu sao?" Vương Diễm Vân cúi đầu xem xét chân mình dưới một đám đỏ, cũng là giật nảy mình, vội vàng kéo váy kiểm tra. Đã thấy ấm áp máu tươi đang theo chính mình bắp đùi trắng như tuyết đi xuống rơi. "A." Vương Diễm Vân một tiếng kêu sợ hãi, chợt cảm thấy cái trán một hồi mê muội, cả người đều đứng không yên. Trần Giang Hà liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, vẻ mặt ân cần nói, "Phu nhân, ngươi thế nào?" "Phu nhân." Chỉ thấy Vương Diễm Vân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi càng là bạch như giấy mỏng, thanh âm cũng là vô cùng suy yếu, không biết do a ta cũng không biết vì cái gì, đồng nhiên cảm giác choáng váng con mắt của ta. Thật hắc. Trần Giang Hà thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, một cố dự cảm bất tường chậm rãi dâng lên, hạ thể chảy máu. Hôn mê thật chẳng lẽ bị tiểu tử kia nói trúng? Không có khả năng a, tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc trước hắn nói những cái kia đều là lời nói vô căn cứ a. Trần Giang Hà đồng nhiên ý thức được cái gì, lập tức quát lui tất cả hạ nhân, trong phòng chỉ còn chính mình một nhà ba người, lúc này mới cau mày nói, "Chờ một chút phu nhân, trước đó tiểu tử kia nói, ngươi ban đêm mộng xuân mộng tinh sự tình, đều là thật sao?" Ách Vương Diễm Vân suy yếu che lấy đầu, lại như cũng ấp úng không mở miệng được. Trần Giang Hà sắc mặt càng phát ra trầm xuống, "Phu nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại chỉ có chính chúng ta người một nhà, ngươi tình hình thực tế nói." Vương Diễm Vân lúc này mới khẽ cắn môi son, xấu hổ nói, "Hắn nói có chút là thật ta. Ta gần nhất xác thực luôn làm mộng xuân, ta cũng không dám đi ngủ, một ngủ liền mộng thấy một người đầu trọc đại hán nước hiếp ta, muốn hô muốn chạy trốn, nhưng căn bản không động được, chỉ có thể mặc cho hắn đem ta trà đạp, sau đó tỉnh lại liền sẽ phát hiện đã ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đây cũng quá xấu hổ, cho nên một mực không dám nói thật với ngươi." Trần Giang Hà nghe nói như thế trong nháy mắt tâm lạnh một nửa, nói như vậy, tiểu tử kia nói ngươi hàng đêm mộng xuân, hàng đêm mộng tinh đều là thật. "Ngươi đây, Tiểu Nhi, hắn nói ngươi gần nhất cũng nằm mơ tới nam nhân, cũng là thật sao?" Trần Lệ Ni nghe nói như thế lập tức cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xuống không nói lời nào. Trần Giang Hà gấp, đến cùng phải hay không thật? "Ngươi lời nói thật cùng cha nói, hiện tại mẹ ngươi đều có nguy hiểm tính mạng đâu." Trần Lệ Ni dọa đến thân thể mềm mại run lên, chỉ âm thanh nhỏ như mỗi kêu nói, "Là, tựa như là có nằm mơ, nhưng ta chỉ là mơ mơ màng màng, không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy giống như có cái bàn tay đang sờ bắp đùi của ta càng sờ càng sâu. Cái này mấy lần càng là cơ hồ cũng phải chạm được ta." Khu cụ lời này vừa nói ra, Trần Giang Hà càng là trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, "Nói như vậy, kia tiểu Hưu nói toàn đều là thật rồi. Nói như vậy, chúng ta thật hiểu lầm hắn." Trần Giang Hà liền đối Tăng Tiểu Phàm xưng hô cũng thay đổi. Đúng lúc này, Vương Diễm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn đã hôn mê. Chỉ chốc lát sau liền cả người quỷ dị xoay, miệng bên trong càng là nam nam nói mê, "Soái ca nam nhân a, ta muốn cùng soái ca kết giao bằng hữu a. Cho ta một cái tám khối cơ bụng đại soái ca a mẹ. Ngươi tại nói mỏ gì đâu?" Trần Lệ Ni nhìn thấy mẫu thân dạng này, xấu hổ thẳng dậm chân, đội vàng đi đẩy Vương Diễm Vân. Nhưng Vương Diễm Vân lại dường như mê muội đồng dạng, gọi thế nào cũng gọi không dậy, chỉ càng làm càng lớn tiếng, trong mồm hổ làng chi từ càng là nghe được hai cha con đều không đành lòng nhìn thẳng. Trần Giang Hà lần nữa nhớ tới Tăng Tiểu Phàm lời nói, thân thể chảy máu, hôn mê. Bước kế tiếp chính là tinh thần khô tận bỏ mình. Vừa nghĩ đến đây, Trần Giang Hà lập tức cọ một chút đứng lên, đối với ngoài cửa hô lớn, "Có ai không? Mau mau người tới, mau mau người tới. Lập tức cho ta mời tiểu thần y đi, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta cung thỉnh tiểu thần y đi." Chương 81, đập người cái giấm. Chương 81, đập người cái giấm. Trần Lệ Nghi, "Nhanh đi truy tiểu thần y a. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi muốn nhìn mẹ ngươi chết sao?" Trần Giang Hà điên cuồng mà quát, "Ngươi cần phải không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem người cho ta mời về." Trần Lệ Ni còn chưa bao giờ thấy qua phụ thân vội vã như thế bộ dáng, vội vàng gật đầu hướng Tăng Tiểu Phàm rời đi phương hướng đuổi tới. Cũng may Tăng Tiểu Phàm cũng không có đi xa, đang muốn bên trên Phạm Băng xe thời điểm, Trần Lệ Ni liền đuổi theo tới. "Nhỏ, tiểu tử." Trần Lệ Ni tổng chính là mất hết mặt mũi, miệng bên trong tiểu thần ý hô hào liền biến thành tiểu tử. Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, thản nhiên nói, "Lại thế nào rồi? các ngươi không phải nói ta là lừa đảo, để cho ta xéo đi sao? Ta lúc này đi, không cần các ngươi thúc. Trần Lệ Ni gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngạo nhân bộ ngực cũng theo khí tức kịch liệt chập trùng, ngươi đừng đi. Cha ta để ngươi trở về cho mẹ ta nhìn một chút. Tăng Tiểu Phàm lại là miệng méo cười một tiếng, nhìn cái gì nha? Các ngươi không là không tin sao? Trần Lệ Ni nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm cái này thái độ, càng phát ra tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Phải biết huyện trưởng vị trí này cơ vốn thuộc về địa phương nhỏ thổ hoàng đế, Trần Lệ Ni xem như huyện trưởng chi nữ, bình thường càng là như chúng tinh cùng nguyệt, kia từng chịu qua dạng này khí, lập tức thở phì phì chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói, Tăng Tiểu Phàm, ngươi đừng không biết điều. Cha ta có thể cho ngươi một cái cứu của mẹ ta cơ hội, kia là vinh hạnh của ngươi. Nhiều ít người bên trên bội tử muốn đập nhà chúng ta mông ngựa, cũng còn không có cơ hội này đâu. Ngươi thức thời tranh thủ thời gian cùng ta trở về thấy cha ta. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế càng phát ra khinh thường cười lạnh một tiếng, Trần Lệ Ni đây chính là các ngươi Trần gia cầu người thái độ sao? Người khác muốn cầu cạnh ngươi, bên trên cột đập các ngươi mông ngựa ta tin tưởng, nhưng ta Tăng Tiểu Phàm cả đời làm việc, chưa từng đập đừng người mông ngựa. Ngươi tốt cùng ngươi mẹ nó bệnh, giữ lại cho đập các ngươi mông ngựa người xem đi. Tăng Tiểu Phàm nói xong lập tức liền muốn lên xe rời đi, Trần Lệ Ni gấp, trực tiếp tiến lên dùng tay thật chặt kéo lấy Tăng Tiểu Phàm vào áo, cặp đùi đẹp thẳng đập mạnh nói, không cho ngươi đi. Ta phê chuẩn ngươi đi rồi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay chị cho ngươi cũng phải chị, bất chị cũng phải chị. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng nhao nhao mở miệng quên, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là nhanh đi về nhìn một chút, ta nhìn đem chúng ta đại tiểu thư đều gấp thành dạng gì, đắc tội chúng ta đại tiểu thư, không có ngươi quả ngon để ăn. Chính là, ngươi là thân phận gì? Chúng ta đại tiểu thư bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến còn không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi đi từ đây liền có thể sống yên ổn à? Đắc tội viện trưởng nhà, cả một đời cả nhà ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phạm Băng cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thấp giọng khuyên nhủ, Tiểu Phàm, nếu không ngươi vẫn là trở về nhìn một chút ta. Nhìn nàng bộ dạng này, phu nhân khả năng gặp nguy hiểm đâu, nàng một cái nữ cao trung sinh, ngươi cũng đừng cùng với nàng đồng dạng so đo a. Tăng Tiểu Phàm chỉ là lạnh lùng lườm Trần Lệ Ni một cái, lắc đầu nói, Trần tiểu thư thật là lớn quan uy a, lại còn dám cùng ta động thủ. Ta nói bất trị liền bất trị, ngươi kéo ta cũng không hề dùng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh nhíu mày, Trần Lệ Ni càng là gấp đến độ nhếch lên quật cường miệng nhỏ, ngươi thật bất trị. Ngươi dám? Ngươi có tin ta hay không có ngươi? Trần Lệ Ni gấp, thật sự một bàn tay hướng Tăng Tiểu Phàm trên mặt vỗ qua. A Phạm Băng thấy thế kêu lên sợ hãi, Lệ Ni, không thể. Trần gia bọn hạ nhân thì nhao nhao vẻ mặt thoải mái chi sắc, dường như sớm liền đợi đến đại tiểu thư thu thập cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng mà Trần Lệ Ni bàn tay còn không có phiến tới Tăng Tiểu Phàm trên mặt, Tăng Tiểu Phàm đại thủ đã nắm ở Trần Lệ Ni thân thể. Trần Lệ Ni cảm giác được Tăng Tiểu Phàm đại thủ nắm cánh tay của mình, lập tức cả kinh thân thể mềm mại run lên, bàn tay đều quên quản, ngươi, tiểu tử ngươi, thật to gan. Ngươi dám sờ cánh tay của ta? Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, ta to gan hơn ngươi còn không thấy đâu cả. Thầy thuốc không thể nhục, ngươi cái này ra giáo không được, ta đến dạy ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm trên tay khẽ đảo, trực tiếp đem Trần Lệ Ni bổ tới. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tăng Tiểu Phàm bàn tay thô mạnh mẽ quạt đi lên. Ba a Trần Lệ Ni bị tát đến toàn thân run lên, đau đến trực tiếp thở gấp lên tiếng. Tăng Tiểu Phàm lại không quan tâm, đưa tay lại là mạnh mẽ một bàn tay quạt đi lên, vuốt mông ngựa ta. Tăng Tiểu Phàm sẽ không đánh người ta ngược lại thật ra rất quen. Bảo ngươi chảnh á rồi. Đại tiểu thư ạ dạ, như bức ca rồi. Chỉ nghe tiếng bạt thai đùng 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 vang lên, Tăng Tiểu Phàm một bên nói một bên manh phiến, Trần Lệ Ni càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trang diện kia, thấy toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Điên rồi. Gia hỏa này hoàn toàn điên rồi. Lại dám đánh đại tiểu thư bàn tay. Chơi ạ. Ta không nhìn lầm a. Cái này có thể là nhà chúng ta Trần Lệ Ni đại tiểu thư a. Ngẫu mua cát. Tiểu tử này thực sự thật ngông cuồng. Phạm Băng cũng là cả kinh miệng há thật lớn, nhưng thấy Tăng Tiểu Phàm như thế thần uy đại phát, nhất thời cũng không dám tiến lên quên. Đáng thương một giây trước còn ngang ngược cản rỡ Trần Lệ Ni, giờ khắc này ở Tăng Tiểu Phàm dưới tay chỉ có ngao ngao gào thảm phần. Thằng đến Trần Lệ Ni nước mắt từng khỏa rơi xuống mặt đất, Tăng Tiểu Phàm lúc này mới buông lòng tay ra. Ngươi tên hỗn đản. Tăng Tiểu Phàm, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Lệ Ni chỉ vào Tăng Tiểu Phàm vừa thẹn vừa giận, còn muốn phát tác, lúc này Trần Giang Hà bước chân vội vàng đi ra, nghiêm nghị nói, Ni Nhi, không được vô lễ. Cha. Trần Lệ Ni càng phát ra ủy khuất, chỉ vào Tăng Tiểu Phàm giận hô, là hắn ức hiếp ta. Hắn đánh ta. Đem ta đều đánh sưng lên. Ô ô ô, ta muốn giết hắn. Ngậm miệng. Trần Giang Hà một tiếng giận dữ mắng mỏ, chính ngươi động thủ trước còn lý luận. Còn không mau mau hướng từng thần y nói xin lỗi. Để ngươi cung tỉnh tiểu thần y liễu, ngươi cứ làm như vậy sự tình sao? Ngươi muốn hại chết mẹ ngươi sao? Trần Lệ Ni nghe nói như thế chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng hiển nhiên vẫn là vạn phần khu phục, tức giận đến trước ngực một hồi kịch liệt chập trùng. Trần Giang Hà nói đi thẳng tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, xoát một chút không người chào đến cùng, từng thần y liễu, xin lỗi, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ngài đại nhân có đại lượng thông cảm nhiều hơn. Giang Hà tại cái này hướng ngài chịu tội, còn mời ngài cần phải xuất thủ cứu một cứu phu nhân nhà ta. Tăng Tiểu Phàm thấy thế chỉ thản nhiên nói, Trần chủ tình nguyện, không phải ta không chịu cứu, ngay từ đầu ta là cho ta Băng Băng tỉ mặt mũi, đặc biệt đến các ngươi chữa bệnh, kết quả các ngươi không những không tin, còn muốn mở miệng đục ta. Tăng Tiểu Phàm nói không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên khỏe miệng cười một tiếng, sửa lời nói, hiện tại ngươi muốn cho ta cứu người cũng được, trừ phi ưng thuận với ta một cái điều kiện. Chương 82, lại chấn tà chương 82, lại chấn tà điều kiện gì? Trần Giang Hà trịnh trọng nói, chỉ cần ngài thật có thể trị hết phu nhân ta, ngài điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, chỉ vào Trần Lệ Ni nói, nếu như ta có thể trị hết huyện trưởng phu nhân, vậy liền để nàng cho ta làm nửa năm thiếp thân hầu gái, gọi lên liền đến cái chủng loại kia. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Trần Lệ Ni càng là tức giận đến kém chút bất tỉnh đi, ngươi đánh rắm, ai muốn làm ngươi thiếp thân hầu gái? Ngươi biến thái. Sát ma. Tăng Tiểu Phàm hơi lòng bay, thản nhiên nói, vậy thì tha thứ tại hạ thương mà không giúp được gì ngươi. Trần Giang Hà cũng đổi sắc mặt, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Mắt thấy Tăng Tiểu Phàm liền muốn rời khỏi, Trần Lệ Ni rốt cục vẫn là cắn môi mở miệng nói, ta bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu mẹ ta, ta bằng lòng làm cho ngươi 8 năm thiếp thân hầu gái. Nhưng là ngươi nếu là trị không hết mẹ ta, ta cũng làm người ta cắt ngang chân của ngươi, để ngươi cả một đời trở thành tàn phế. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy mỉm cười, thản nhiên nói, một lời đã định. Tăng Tiểu Phàm nói xong chủ động vươn tay muốn cùng Trần Lệ Ni vỗ tay, Trần Lệ Ni lại chỉ mắt trợn trắng lên, trực tiếp quay người hướng trong phòng chạy tới, thất thần làm gì, còn không mau cứu ta mẹ. Mẹ. Trần Lệ Ni vừa chạy vào nhà bên trong liền nhìn thấy mẫu thân thẳng tắp nằm ở trên ghế salon, đã tắt thở. Lập tức khóc giống nghẹn nào, mẹ, ngươi thế nào? Ngươi sao không chờ một chút nữa nhi a? Ô, ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ nha. Cực kỳ bi thương Trần Lệ Ni lại bất chấp gì khác sự tình, chỉ ôm thân thể của mẫu thân khóc giống nghẹn nào. Trần Giang Hà cũng là run rẩy đưa tay tới, xác nhận Vương Diễm Vân đã không có khí sau, càng là giống như là toàn thân bị rút đi tất cả lực lượng, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, chậm. Mọi thứ đều chậm. Không có. Không có người. Ngay tại Trần Giang Hà hai cha con tan nát cõi lòng gần chết lúc, Tăng Tiểu Phàm lại bước nhanh đi lên phía trước, nghiêm mặt nói, người còn có thể cứu. Giao cho ta đi. Trong bi thống Trần Lệ Ni nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm càng là giận không chỗ phát tiết, sớm bảo ngươi hỗ trợ ngươi không chịu, hiện tại người đều đi, khí cũng bị mất. Ngươi còn tới giả mù sa mưa làm gì? Lan. Ngươi cút cho ta. Trần Giang Hà cũng vẻ mặt âm trầm nói, ta phu nhân đã đi, ngươi cũng không cần lại dạy vò nàng. Tăng Tiểu Phàm lại dường như toàn vẹn nghe không được đồng dạng, trực tiếp móc ra chính mình đại bạc kim châm, nhắm ngay huyện trưởng phu nhân Vương Diễm Vân huyệt vị liền đâm đi vào. Ngân châm một đâm đến cùng, ngay ngắn không có bảo, Vương Diễm Vân thân thể là tùy theo có hơi hơi có gắp, thân thể không tự giác hướng Tăng Tiểu Phàm ngân châm nên hợp đi lên. Tăng Tiểu Phàm lập tức hai ngón tay làm kiếm, tại Vương Diễm Vân nhũ trung huyệt, thần đại huyệt, bích nguyên huyệt chờ huyệt vị bên trên nhanh chóng đập, ngay sau đó lại móc ra ngân châm đối với Vương Diễm Vân một trận đâm, không trung nói lẩm bẩm, thiên cương thập tam châm, kim châm kim châm định nhân hồn. Đầu chuyển tinh di một châm nhập, tinh thần đại hải bách hoa mở. Theo Tăng Tiểu Phàm ngân châm từng đợt tại Vương Diễm Vân trên thân chịu sát, thời gian dần qua Vương Diễm Vân người bên trong nhỏ ra mấy giọt máu mùi đến. Nguyên vốn đã mất đi hít thở, mặt mũi tràn đầy đen nhánh Vương Diễm Vân bỗng nhiên miệng rộng mở ra, hít sâu một hơi, khụ khụ khụ. Ân a ân a, Vương Diễm Vân trực tiếp thở gấp lên. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Trần Lệ Ni càng là cả kinh miệng đều không khép lại được, hai cái mắt to như nước trong veo loé cực nóng quá mang, mẹ, ngài thật sống lại, thật sự là quá tốt. Mẹ, ô ô ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô ô. Trần Lệ Ni khóc giống lấy hướng Vương Diễm Vân ôm đi, Trần Giang Hà cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, muốn lên trước ôm ấp Vương Diễm Vân. Nhưng mà, Tăng Tiểu Phàm lại hét lên một tiếng, đều tránh ra. Trước mắt chỉ là bảo trụ mệnh mà thôi, chân chính ổ bệnh còn không có thanh trừ đâu. Lời này vừa nói ra, Trần Giang Hà cùng Trần Lệ Ni đều không dám chút nào lại cử động, lúc này bọn hắn đối Tăng Tiểu Phàm lời nói sớm đã phụng như thánh chỉ. Chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm hai ngón tay làm kiếm, nhẹ khẽ cắn hạ ngón tay, đối với ngân châm hư không hoa lên phủ đến, thiên cương diệu bắt đầu, địa sát khóa u minh. Vũ hành hóa chân hỏa, thiêu tận bách hải hình. Kim và khách, mục chói tinh, nước chìm hồn, thổ táng hình, hỏa luyện thật, sắc lệnh tam thanh, vạn quỷ phá tán quy hư đỉnh. Cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trên ngân châm phương hiện lên một đạo hư ảo phù văn hình ảnh, phù văn lóe lên liền biến mất. Tăng Tiểu Phàm lập tức lần nữa cầm bút lên ngân châm hướng Vương Diễm Vân trên thân đâm vào, lần này là dọc theo Vương Diễm Vân kinh mạch theo trên hướng xuống đâm, một mực cuốn tới nàng khu tam giác phụ cận. Theo ngân châm dần dần tới gần Vương Diễm Vân khu tam giác, Vương Diễm Vân sắc mặt càng phát ra chiều hồng, a không cần a ân thật thoải mái đừng đi ra. Không cần. A theo Vương Diễm Vân kêu to một tiếng, một đạo hắc ảnh vậy mà theo dưới người nàng chui ra, trong nháy mắt toàn trường một mảnh âm phong nổi lên bốn phía, thanh hôi chi khí khiến người ngất đầu. Định lực kém một chút Trần Lệ Ni càng là cảm nhận được đến từ cốt tủy chỗ sâu sợ hãi, dọa đến tại chỗ kêu thành tiếng. Liên Trần Giang Hà cũng là cảm giác ngực một hồi ngột ngạt, liền hô hấp đều có chút khó khăn, chỉ cảm thấy giống như có cái gì cực kỳ khủng bố sự vật tại mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lại khỏe miệng có chút dương lên, thở dài ra một hơi, đi ra liền tốt. Nghiệt trướng, trốn chỗ nào? Tăng Tiểu Phàm gầm lên giận dữ, bàn tay đối với hư không gỗ, lập tức từng đạo kim sắc khí lãng chấn động tiến lên, hắc ảnh trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, hắc ảnh tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, dường như cũng biết mình không phải Tăng Tiểu Phàm đối thủ, bay lên khắp nơi tán loạn, nhiều lần muốn chui về Vương Diễm Vân dưới thân đi. Nhưng mỗi lần thời khắc mấu chốt, Tăng Tiểu Phàm bàn tay đều nhẹ nhàng đè xuống Vương Diễm Vân, chặn hắc ảnh đường đi. Hắc ảnh gào thét vài tiếng đống nhiên phi tốc chui vào tivi cái khác cao trong tủ. Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, nghiệt trướng, lên đường đi. Vừa dứt tiếng, Tăng Tiểu Phàm nhảy lên một cái, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, một đầu nhìn qua liền rất có năm tháng ngọc thạch đồng tử hướng thẳng đến Tăng Tiểu Phàm mặt kích bắn đi. Tăng Tiểu Phàm con ngươi có hơi hơi co lại, trực tiếp giơ tay nắm lấy ngọc đồng tử, tâm niệm vừa động, trong tay tinh mang bùng lên. Trong nháy mắt ngọc đồng bên trong vang lên lần nữa một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiển nhiên hắc ảnh tà tuệ đã bị vây ở ngọc thạch đồng bên trong. Tăng Tiểu Phàm nín hơi ngưng thần, lại đem một cái tay khác đè lên, lòng bàn tay tinh văn hiện hiện trong đáy mắt, ngọc đồng tử một hồi mãnh rung động, ngay sau đó bốc lên một đạo khói xanh, một cỗ hương vị đốt cháy khét tràn ngập toàn trường. Cùng lúc đó, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng cả phòng khí âm hàn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Trần Giang Hà cùng Trần Lệ Ni bọn người cảm giác một hồi hoảng hốt, giống như vừa rồi tựa như làm cái ác mộng đồng dạng. Chỉ có Tăng Tiểu Phàm tay cầm ngọc đồng, một thân chính khí, thản nhiên mà đứng, hiện hách không sai như là thiên thần hạ phàm. Chương 83, đồ cổ chương 83, đồ cổ hiện trường tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản khinh thị Tăng Tiểu Phàm Trần Giang người, giờ này phút này tất cả đều đối Tăng Tiểu Phàm kính như thiên thần. Thần y điệp, thần y điệp. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vậy mà thật sự có mấy thứ bẩn thỉu. Vậy mà có thể đem không có hô hấp phu nhân đều cứu sống. Thật là thần nhân vậy. Đám người hoàn toàn bị Tăng Tiểu Phàm chinh phục, nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay reo hò. Vương Diễm Vân cũng tỉnh táo lại, vội vàng đi đến Tăng Tiểu Phàm trước mặt chậm rãi hành lễ, đa tạ từng đại sư ân cứu mạng. Cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, ta liền trôi đi hết mà chết. Thật xin lỗi, trước đó là ta trách oan ngươi. Trần Giang Hà cũng là sải bước đi lên trước, đối với Tăng Tiểu Phàm không người chào đến cùng, từng đại sư, không nói những cái khác. Từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta Trần Giang Hà sự tình. Nghe nói ngài có dự định ở quê hương làm nông nghiệp trồng trọt, chính sách bên trên ngài có bất kỳ cần cứ mở miệng. Mặt khác cái này 100 vạn tiền xem bệnh, xin ngài cần phải nhận lấy. Trần Giang Hà nói đem một tấm thẻ chi phiếu cứng rắn nhét vào Tăng Tiểu Phàm trong tay, lại trịnh trọng nói, từng đại sư cứu thê tử của ta một mạng, cho nhiều ít đều không đủ, nhưng công việc của ta ngươi biết, tiền lương có hạn. Cái này 100 vạn còn là thê tử của ta nhà nguyên bản liền làm ăn, nhiều năm qua tích xúc, còn xin ngươi đừng ngại ít. Trần Giang Hà lại vẻ mặt chân thành nói bổ sung, mặc dù tiền ta không cho được ngài nhiều ít, nhưng ngài có bất kỳ sự tình, đều có thể cùng ta nói. Ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Tăng Tiểu Phàm còn mở miệng, Phạ Băng đã khuôn mặt có chút động, nàng biết lấy Trần Giang Hà địa vị, chỉ là 100 vạn căn bản không để vào mắt. Nhưng dù sao thân phận của hắn đặc thù, vì ngăn ngừa người ngoài nghĩ lung tung, dưới tình huống bình thường hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp xuất ra tiền mặt đến cảm tạ một người. Hắn hôm nay có thể bước lên phong hiểm trực tiếp xuất ra 100 vạn cho Tăng Tiểu Phàm, đủ để chứng minh Tăng Tiểu Phàm trong lòng hắn vị trí đã không phải tầm thường. Tăng Tiểu Phàm chỉ cười khoát tay áo, thản nhiên nói, tiền thì không cần ta trước đó đã nói trước, nhường nàng làm ta nửa năm hầu gái liền tốt. Tăng Tiểu Phàm nói đưa tay chỉ Trần Lệ Nhi, Trần Lệ Nhi lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngươi, thử. Trần Lệ Nhi ngươi nửa ngày cũng nhảy không ra câu nói thứ hai đến. Dù sao đây là chính mình trước mặt mọi người bằng lòng, trong lúc nhất thời sát thực cũng không thích đổi ý, liền chỉ cặp đùi đẹp giẫm một cái quay người đi. Trần Giang Hà cũng là cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, khó được từng đại sư để mắt tiểu nữ, ngài yên tâm, tiền cho ngài, nàng như cũng muốn cho ngài làm nửa năm hầu gái. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là thiếp thân hầu gái. Gọi lên liền đến loại kia. Cha, ngươi thế nào tuổi trò ra bên ngoài của ta? Trần Lệ Ni càng phát ra thẹn thùng dậm chân một cái, thở phì phò chạy ra. Kia bờ mông nhỏ tức giận bộ dáng trêu đến đám người mỉm cười một cái. Tăng Tiểu Phàm cũng lắc đầu cười nói, đã như vậy, vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Tăng Tiểu Phàm nhận Trần Giang Hà thẻ ngân hàng, lại khẽ tao mày nói, thứ này các ngươi là từ đâu tới? Trước đó xâm nhập thân thể phu nhân tà vật liền là theo chân thứ này tới. Tăng Tiểu Phàm nói cầm lấy cây kia ngọc thạch đồng tử biểu hiện ra cho Trần Giang Hà vợ chồng nhìn, chỉ thấy kia ngọc thạch đồng tử một đầu thô một đầu mảnh, phía trên khắc lấy một chút tường vân vân tay, đầu càng là khắc lấy một cái mang theo giữ tận hổ dâu công bộ dáng. Dâu ria đường vân cùng tường vân đường vân sơ mật thích thú, sơ tới sờ lui lồi lõm cảm giác mạnh phi thường. Trần Giang Hà thấy thế khẽ lắc đầu. Đây là vật gì? Ta còn là lần đầu tiên tới đâu. Vương Diễm Vân thì gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì, chính là phía dưới một người đưa tới, nói là cái gì đồ cổ đồ chơi. Ta sờ một cái, tựa như là ngọc, tiện tay đặt vào tủ cao bên trong cất giấu. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy gật gật đầu, thản nhiên nói, xem ra các ngươi là thật không biết thứ này lai lịch, đã trách không được, bất quá cũng là, các ngươi nếu là thật biết thứ này lai lịch lời nói, đoán chừng cũng sẽ không đặt tại phòng khách loại này nhiều người phức tạp địa phương. Tương đại sư, cái này rốt cuộc là thứ gì, còn có ý tứ gì sao? Trần Giang Hà nghi ngờ nói. Tăng Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, mang theo lung tung nói, thứ này tên gọi Giác Tiên Sinh, là thời cổ tịch mịch nữ nhân dùng để bản thân tiêu mất đồ vật. Ta Vương Diễm Vân nghe nói như thế trực tiếp xấu hổ kêu thành tiếng, ngươi nói cái gì? Ngươi ý là đây là cổ đại nữ nhân dùng để khu là món đồ kia? Tăng Tiểu Phàm cũng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đúng vậy, nghe nói thời cổ Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh liền rất yêu dùng thứ này, tất cả lại có ngoại hiệu gọi tàu tàu vui, quả phụ lang loại hình. Tăng Tiểu Phàm chậm rãi nói đến, cho nên vật này vốn là dâm tà chi vật, thêm nữa cái này Giác Tiên Sinh lại là âm trạch bên trong lấy ra. Nhìn cái đồ chơi này phía trên ngọc văn cùng lao dấu vết cũ, rất có thể tại táng nhập âm trạch trước đó, liền từng có số mặc cho nữ chủ nhân hẳn là cung đình chi vật. Ngươi muốn thâm cung lệnh trong viện, bản nhiều nhất si hoán chi nữ, bình thường lại không gặp được nam nhân, kia không được hàng đêm cầm Giác Tiên Sinh tìm niềm vui. Cái này Giác Tiên Sinh trải qua nữ chủ nhân nhiều, chậm rãi liền thông linh, lại tại âm trạch bên trong góp nhặt oán khí nhiều năm, hấp thu thiên âm khí, càng phát ra hóa thành trí dâm trí tà chi vật. Các ngươi đem thứ này mang về đến trong nhà. Trong nhà nữ quyến còn có thể có tốt. Tăng Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, ngươi lần này cũng còn tốt, ta tới kịp thời, không phải cái này tà vật để ngươi trôi đi hết mà chết về sau, lập tức liền sẽ thực lực gấp bội, đến lúc đó chơi lên nữ nhi của các ngươi Trần Lệ Ni đến, kia càng là không dám tưởng tượng. Nha. Vương Diễm Phân nghe nói như thế càng là xấu hổ không ngẩng đầu được lên, vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn vuốt ve qua ngọc thạch đường vân, càng là hận không thể một đầu đem chính mình đâm chết. Nghĩ đến trước đó những cái kia chính mình tưởng rằng nằm mơ một cảnh, không nghĩ tới đều là bị tà tuệ xâm lấn chân thực chuyện phát sinh, Vương Diễm Phân càng nghĩ càng thấy đến không mặt mũi gặp người. Nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình thiếu chút nữa cũng bị hãm hại, lại là một sợ hai cuối cùng, vội vàng lo lắng bắt lấy Tăng Tiểu Phàm tay, kích động nói, "Tường đại sư, kia, vậy bây giờ Lệ Nhi thế nào? Nàng vẫn là Hoàng Hoa đại khuê nữ a? Chẳng lẽ thân thể liền bị kia tà tuệ cho phá?" Tăng Tiểu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, "Kia thật không có, vật này mặc dù tà, nhưng đối với tấm thân xử nữ vẫn là không dễ dàng như vậy vào tay. Bởi vì tấm thân xử nữ bản thân đại biểu cho thánh khiết, đối với mấy cái này tà tuệ có nhất định tác dụng khắc chế, cho nên nó mới muốn ở trên thân thể ngươi hấp thụ tinh khí, chờ ngươi chết, hắn liền có thể chân chính xâm lấn các ngươi nữ nhi." Chương 84, đêm về chương 84, đêm về hiện ở đây, các ngươi nữ nhi vẫn là không có vấn đề. Bất quá nàng bị cái này tà tuệ tiếp xúc qua, khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng dễ dàng trêu chọc dâm tà đồ vật, cho nên ta nhường nàng cho ta làm nửa năm thiếp thân hầu gái, cũng là vì có thể thời điểm chú ý thân thể của nàng trạng thái mà thôi. Lời này vừa nói ra, Trần Giang Hà vợ chồng trong lòng đều là nóng lên. Từng đại sư cao thượng, chúng ta thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Giang Hà vừa nói vừa đối với Tăng Tiểu Phàm thật sâu không người chào. Tăng Tiểu Phàm khoát tay áo, khẽ cau mày nói, thứ này là ai đưa người tới? Chiếu cái này âm khí đến xem, cái này giác tiên sinh rất có thể là mới từ trong phần mộ móc ra không lâu a. Vương Diễm Vân nghe nói như thế tức giận đến bộ ngực một hồi kịch liệt chập trùng, hỗn đản này Chu Tiểu Hổ, vậy mà cho ta tặng loại vật này, ta không tha cho hắn. Chu Tiểu Hổ. Trần Giang Hà cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Liên cái kia thường xuyên tại trong chợ làm sằng làm bậy cái kia sao? Thúc thúc hắn là cái gì bộ thương nghiệp tiểu lãnh đạo cái kia? Ta không phải nói để ngươi không cần cùng những người này tiếp xúc sao? Vương Diễm Vân xấu hổ cúi đầu, ta biết, nhưng hắn nói những cổ vật này ra chỉ liên thành còn nói là chính quy con đường tới, hơn nữa hắn cũng không nói tới yêu cầu gì, chỉ là muốn lấy lòng một chút chúng ta mà thôi, ta nghĩ đến nên vấn đề không lớn, liền nhận. Hồ nháo. Trần Giang Hà nổi giận nói. Vương Diễm Vân càng phát ra xấu hổ, ta lần sau không dám. Tốt, vấn đề đã giải quyết, không có việc gì ta liền đi về trước. Các ngươi nhớ kỹ trong khoảng thời gian này bất tiếp xúc một chút âm khí nặng địa phương liền tốt. Không có việc gì tận lực ít đi lạ lẫm địa phương a. Tăng Tiểu Phàm nói xong liền cáo biệt Trần Giang Hà một nhà, Phạm Bang vốn định mời Tăng Tiểu Phàm tới Bích Thủy tập đoàn chơi mấy ngày. Nhưng Tăng Tiểu Phàm nhớ chồng chọn vườn sự tình, huyện cự Phạm Bang sau, một mình trở về trong thôn. Tăng Tiểu Phàm lúc về đến nhà, đã là 12 giờ khuya nhiều. Tăng Tiểu Phàm sợ đánh thức Giao Di Nhàn Tỷ các nàng, liền không có lên tiếng, chỉ rón rén tắm rửa xong liền nằm ở phòng khách trên ghế salon. Lộ ra cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, Tăng Tiểu Phàm cũng nhìn thấy góc tường bày đầy lễ vật. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm còn đang nghi hoặc, một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, "Ngươi trở về rồi." Thế nào cũng không bật đèn. Muốn hù chết người a, Tăng Tiểu Phàm theo tiếng quay đầu, chỉ thấy người nói chuyện chính là mặc khinh bạc áo ngủ Giao Di. Giao Di mặc tối nay đai đeo áo ngủ là thuần bạch sắc, bởi vì quá mỏng có vẻ hơi đấu, một cái cũng có thể thấy được nàng bên trong không có mặc đặc cơ sở, điều đỉnh dáng người tại bật đèn sau càng là không có chút nào che lấp hiện ra ở Tăng Tiểu Phàm trong tầm mắt. Chỉ một cái, Tăng Tiểu Phàm liền cảm giác hô hấp có chút thô trọng. "Giao Di, ngươi còn chưa ngủ a?" Tăng Tiểu Phàm ừ ngực nuốt ngụm nước miếng nói. Bạch Thanh Giao thấy thế phốc phốc cười một tiếng, cắn môi sáng giọng, nhìn ngươi cái dạng này, dọa kích động cái gì a đâu, cũng không phải chưa thấy qua. Thật là. Bạch Thanh Giao lẩm bẩm lại nghiêm mặt nói, muộn như vậy ngươi còn chưa có trở lại, ta thế nào yên tâm đi ngủ. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy trong lòng ấm áp, cái này bị người lo lắng cảm giác rất ngọt. Yên tâm đi, Giao Di, ta một đại nam nhân sợ cái gì, về sau ngươi không cần lo lắng cho ta, chậm ngươi liền tự mình ngủ trước rồi. Đúng rồi, Nhàn Tỷ cùng Trường Vĩ thúc đâu? Bạch Thanh Giao nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi Bích Nhàn Tỷ ăn cơm tối xong liền về nhà mình đi, nói ba mẹ nàng bằng lòng sẽ không làm loạn, để ngươi yên tâm a ngươi Trưởng Quý thúc. Cái kia không nhớ lâu, lại theo người ra ngoài chơi mạt trược đi, đoán chừng đêm nay lại là làm cả đêm. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế, lại nhìn thấy Bạch Thanh Giao phấn hồng tiểu mị biểu lộ, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Giao Di, ngươi thật sự là lo lắng ta ngủ không được sao? Vẫn là ngươi? Khu khu gì? Tiểu tử túi, ngươi nói mỏ gì đâu? Bạch Thanh Giao chợt nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, ánh mắt càng phát ra thẹn thùng. À đúng rồi, buổi chiều kia cái gì trưởng trấn dẫn một đám người đến nhà chúng ta cho ngươi đưa rất nhiều lễ vật đâu, nói là cái gì khen ngợi ngươi dẫn đầu thôn dân trấn Hưng Nông thôn gì gì đó. Chuyện ra sao a? Ngươi không phải hôm nay mới ngày đầu tiên đi ra ngoài làm việc sao? Nhanh như vậy bên trên liền bắt đầu khen ngợi, trong lúc này sẽ không phải có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Những người kia đều rất tinh, ngươi tuyệt đối đừng bị bọn hắn tính kế a. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, cái này ngươi cứ yên tâm đi, Giao Di, bọn hắn chỉ là có chuyện yêu cầu ta mà thôi, tính toán ta. Lựa bọn hắn cũng không dám. A, ngươi nói đùa cái gì? Bọn hắn đều là do quan, còn có thể có việc cầu ngươi. Ngươi có việc đến xin người ta còn tạm được. Bạch Thanh Giao càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, "A Di, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ a, vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngươi mình sự tình trước a, ta mình sự tình." Bạch Thanh Giao nhướng mày, "Chính ta có thể có chuyện gì? Ngày mai loại quả cả sự tình." Tăng Tiểu Phàm làm xấu cười một tiếng, áp đỉnh thanh âm nói, "Loại cái gì quả cả? Ta nói chính là ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình món kia mạng người quan trọng đại sự, ngươi quên sao?" Bạch Thanh Giao nghe nói như thế lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói mỏ gì đâu. Không lý do sách chuyện này làm gì lúc này mới bao nhiêu ngày. Nào có nhanh như vậy. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, mỉm cười nói, "A Di, ngươi ngồi lại đây, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Đêm nay trưởng quý thúc không ở nhà, trong nhà liền hai người chúng ta có thể xâm nhập mới tốt trò chuyện chút." Bạch Thanh Giao đưa tay đem đầu tóc vẩy tới nên ngãng, cau mày nói, "Hơn nửa đêm, có cái gì tốt nói chuyện, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được rồi." Bạch Thanh Giao ngoài miệng oán hận, nhưng thân thể vẫn là một cách tự nhiên đi tới, cặp đùi đẹp giao thoa, ngồi xuống Tăng Tiểu Phàm bên cạnh. Tăng Tiểu Phàm tay nhất thời chưa kịp thu hồi lại, còn bị Bạch Thanh Giao ngồi xuống bờ mông đè ép một chút. Thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, hai người đều không tự giác thân thể khẽ run lên. "Giao Di, ta đói." Tăng Tiểu Phàm nuốt một ngụm nước bọt nói. Bạch Thanh Giao mặt sớm đã đỏ đấu, "Đói bụng ta phía dưới đầu cho ngươi ăn." Tăng Tiểu Phàm làm xấu cười một tiếng, "Ta chỉ cần mặt, không cần đầu." "A, tới ngươi, ngươi nói mỏ gì đâu?" Thật đáng ghét. Bạch Thanh Giao đưa tay vỗ Tăng Tiểu Phàm ngực một bàn tay. Tăng Tiểu Phàm lại thuận thế bắt lấy Bạch Thanh Giao tay, nhìn qua Bạch Thanh Giao ánh mắt nói, "Giao Di, ta muốn ăn nho, muốn uống nước nho, muốn ăn cây đào mật, muốn uống mật đào nước, ta muốn ăn rất nhiều rất nhiều." Chương 85, ba người đi. Chương 85, ba người đi. Bạch Thanh Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, sang giọng, "Hơn nửa đêm, chỗ nào cho ngươi tìm nho cây đào mật đi sạch nói mỏ. Tranh thủ thời gian ngủ đi ngươi." "Đừng." Tăng Tiểu Phàm nói một phát bắt được Bạch Thanh Giao tay, đưa nàng xé đi qua. "A." Bạch Thanh Giao dọa đến một tiếng thở gấp, "Ngươi muốn làm gì?" Tăng Tiểu Phàm cười ý vị thâm trường cười, "Trên người ngươi ẩn dấu nho. Ta muốn tìm ra ăn hết." Tăng Tiểu Phàm nói trực tiếp đưa tay kéo xuống Bạch Thanh Giao đai đeo, mượt mà vai lập tức hoàn toàn triển lộ ra, cổ áo mất đi đai đeo trèo trống, cũng là trong nháy mắt hướng xuống trượt đi, trắng loá như tuyết rõ rành rành. A. Bạch Thanh Giao lại là một tiếng thở gấp, Tăng Tiểu Phàm cũng là đồng thời kêu đau một tiếng, "Ân, ta thật không có nho, ta cũng chỉ mặc váy, liền túi đều không có, hướng chỗ nào giấu nho đi." Bạch Thanh Giao xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mong muốn tránh ra, Tăng Tiểu Phàm lại cầm thật chặt tay của nàng, cái mũi chống đỡ lấy Bạch Thanh Giao cổ nói, "Giao Di, người ta nói, tay của một người bóp lên lớn nhỏ cỡ năm tay, liền cùng lòng của nàng không chênh lệch nhiều. Thế nào tay của ngươi nhỏ như vậy, tâm của ngươi lại lớn như vậy đâu xỉ?" Bạch Thanh Giao xỉ Tăng Tiểu Phàm một ngụm, Tăng Tiểu Phàm không những không buồn còn vẻ mặt say mê, cười xấu xa nói, "Giao Di, đừng xỉ đi ra, xỉ miệng ta bên trong." Tăng Tiểu Phàm nói bỗng nhiên bá đạo ngẩng đầu một cái, không bị trói buộc kiếm môi trực tiếp phong bế Bạch Thanh Giao môi đỏ. Trong nháy mắt, Bạch Thanh Giao đã mất đi tất cả năng lực chống đỡ. Mặt trời mọc về sau, Tăng Tiểu Phàm mới thật sâu thiết đi. Hắn hôm nay đã không cần cả đêm giấc ngủ, mệt nhọc qua đi, chỉ cần ngắn ngủi ngủ say một chút, thân thể liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Thanh Giao thì không phải vậy, sớm đã mệt mỏi co quắp nàng, cơ hồ là hình chữ đại ngủ ở một trên ghế salon. Tăng Tiểu Phàm thấy thế mỉm cười, đưa nàng ôm trở về phòng, đặt vào trên giường, tại nàng trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới quay người đi ra cửa đi. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, lại muốn bắt đầu làm việc nhà nông rồi. Không khí sáng sớm đồng thời mang theo dương ánh sáng cùng đêm lộ hương vị, hô hấp lấy xã này ở giữa không khí đều là một loại hưởng thụ. Vượt qua mỹ hảo một đêm, Tăng Tiểu Phàm lòng tràn đầy đều là ngọt, đi tới liền nhịn không được bật cười. Có khi nhìn trái phải không ai, sẽ còn cầm ra chỉ thả chóp mũi người một chút, trở về chỗ một chút mỹ rượu hương vị. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm có tư có vị tiến về rừng sâu núi thẳm bên trong hái thảo dược người kế tục lúc, thôn trưởng Kim Hữu Tài nhà giờ phút này cũng náo nhiệt lên, trong thôn Triệu Thanh Long cùng lại Lệ Văn sớm liền được mời trước tới uống trà. Kim Hữu Tài ngoài cười nhưng trong không cười rót chén trà đặt vào Triệu Thanh Long trước mặt, cười khăn nói, "Thanh Long lao đệ à, thân thể rất nhiều không có à. Ta nghe nói hai ngày trước ngươi tại Tiêu trưởng quý nhà bị thiệt lớn đúng không? Nghe nói còn giống như đả thương căn cốt, tối hôm qua mới xuất viện đúng không?" Không biết rõ khỏe chưa đâu, Triệu Thanh Long nghe nói như thế lập tức tức giận đến toàn thân phát run, "Mẹ nhà hắn, đều là cái kia Tăng Tiểu Phàm. Ta đi hắn đại gia, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập." Kim Hữu Tài nghe vậy như cũng không mặn không nhạt cười cười, "Ha ha ha. Lão đệ, đừng kích động như vậy, đều là hương thân hương lý, có chuyện gì có thể nói rõ ràng đi, không cần thiết nhất định phải đấu ngươi chết ta sống, ngươi nói đúng hay không? Trừ phi hắn thật hại ngươi quá thảm. Ta nhìn ngươi thân thể hiện tại không phải rất tốt đi. Thân thể không có việc gì liền chuyện gì cũng dễ nói nha." Uống trà. Kim Hữu Tài lại đem chén trà hướng Triệu Thanh Long phương hướng đẩy, Triệu Thanh Long tức giận đến lỗ mũi đều khẽ trương khẽ hợp, nâng chung trà lên lại nhịn không được nết lên tay hoa. Mới mở miệng, thanh âm cũng có chút tóc nhọn, "Cái gì thân thể rất tốt? Tốt cái dám mụ nội nó Tăng Tiểu Phàm, ta Triệu Thanh Long đời này đều không tha cho hắn." Triệu Thanh Long vừa dùng lực hô, tiếng nói liền có điểm giống thái giám như thế tóc nhọn. Chính hắn cũng ý thức được không đúng, vội vàng lại thu hồi tay hoa, hạ giọng nói, "Ngược lại ta không tha cho hắn." Kim Hữu Tài tự nhiên nghe được không đúng, nhưng vẫn là cười như không cười tận lực hỏi, "Thế nào? Thân thể ngươi thật xảy ra chuyện rồi. Ta nghe người ta nói, hắn đem ngươi tử tôn túi đều phế đi, vậy sao?" "Thao." Triệu Thanh Long trực tiếp tức giận đến vô bàn một cái, có một chút đứng lên, vừa định nổi giận, lại ý thức được có chút không đúng. Mặc dù mình tử tôn túi đã phế đi, nhưng việc này vẫn là tận lực chớ nói ra ngoài thật tốt, nếu không mình đều muốn trở thành một thôn nhân chê cười. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Long cuối cùng vẫn là ngăn chặn hỏa khí, lại ngồi xuống, ra vẻ hào phóng nhấp một ngụm trà, "Kia, kia phế đi ngược lại không đến nỗi, bác sĩ nói nuôi một hồi liền tốt. Bất quá, tiểu tử này thủ, ta là cùng hắn kết. Đời này có hắn không có ta." Kim Hữu Tài thấy đã hoàn toàn khơi gợi lên Triệu Thanh Long cừu hận trong lòng, lúc này mới cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, "Đúng vậy à. Tiểu tử kia làm việc xác thực không chính công a. Không nói gạt ngươi, lão ca ta cũng không thích hắn." "A." Triệu Thanh Long cũng không đốc, lập tức mở miệng nói, "Tài ca ngươi thế nào cũng cùng hắn có thủ." Ân, tiểu tử này đem ta kia chưa xuất giá con dâu Lý Bích Nhàn cho hắc hắc. Quấy nhiễu nhà chúng ta chuyện tốt, ta có thể tha thứ được hắn. Triệu Thanh Long nghe nói như thế lập tức lại vỗ bàn một cái đứng lên, chính là. Mẹ nhà hắn tiểu tử này chính là có bệnh. Chuyên môn quấy nhiễu chuyện tốt của người khác. Ta muốn làm Lý Bích Nhàn liên quan đến hắn cái giám ấy. Ta muốn để Bạch Thanh Giao thị thường hắn lao công nợ chấm dứt hắn điều sự tình. Mẹ nhà hắn, chẳng những quấy nhiễu chuyện tốt của ta, còn đem ta cho bị đả thương. Cái thằng trời đánh. Tài ca, chúng ta hiện tại thật sự là cùng thủ. Cùng thủ? Cùng thủ kia cái gì a? Kim Hữu Tài cười gằn, cùng chung mối thủ. Không sai, chính là cùng chung mối thủ. Ngược lại hắn hiện tại chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Tài ca, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Triệu Thanh Long thở phì phì kích động nói. Kim Hữu Tài nết miệng mỉm cười, liếc mắt bên cạnh lại Lệ Văn, lại Lệ Văn thổi thổi trước trán một tốn cao thấp không đều tóc cắt ngang trán, phá la tiếng nói giống để lọt như gió, nói đúng, ta hiện tại cũng không để yên cho hắn. Ai bảo hắn dám cùng Bích Nhàn tốt? Là ta trước coi trọng Bích Nhàn. Nếu là thôn trưởng con của ngươi cưới Bích Nhàn ta không lời nói. Nhưng là tiểu tử kia dựa vào cái gì? Một cái con hoang, một cái giống như ta nghèo điệu ti, dựa vào cái gì hắn có thể ăn Bích Nhàn miệng, ta không thể ăn. Hừ, nhất định phải giết chết hắn mới được. Kim Hữu Tài lúc này mới nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên âm hiểm cười nói như vậy, ba người chúng ta hôm nay là đảo viên tam kết nghĩa. Uống cái này chén trà, về sau liền cùng một chỗ đối phó tiểu tử kia, như thế nào? Tốt. Đúng đúng đúng. Liền nên cùng một chỗ giết chết hắn. Có tài ca dẫn đầu, kia bóp chết hắn còn không cùng bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Hắc hắc hắc, ba người cùng một chỗ chạm cốc, đều nở nụ cười. Chương 86, tìm vật phù chương 86, tìm vật phù đã chúng ta đã đặt thành chung nhận thức, kia tài ca có chuyện liền nói thẳng a. Thanh Long a, Văn a, nói thật, bình thường ba người chúng ta người trong thôn đều xem như người có mặt mũi. Ai dám tại trên đầu chúng ta động thủ a? Còn không phải sao? Triệu Thanh Long nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nhà hắn, đã lớn như vậy, ta còn không có nhận qua khí này. Kim Hữu Tài gật gật đầu, chính là cái này ý tứ, tình huống hiện tại chính là tiểu tử này nếu là lăn lộn tốt, ba người chúng ta người về sau trong thôn đều không cách nào lăn lộn, liền hắn một tên mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, về sau ai sẽ cho chúng ta mặt mũi a? Cho nên ta nghe nói hắn gần nhất muốn làm cái gì ruộng hoang trồng trọt, việc này vô luận như thế nào chúng ta đều phải cho hắn quấy nhiễu. Đúng đúng đúng. Tài ca, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi an bài thế nào ta làm thế nào. Triệu Thanh Long vỗ ngực nói. Lại Lệ Văn cũng liên tục gật đầu, ta cũng đều nghe Tài ca. Kim Hữu Tài nghe xong miệng méo cười một tiếng, đi, các ngươi có câu nói này liền dễ làm. Tăng Tiểu Phàm a, Tăng Tiểu Phàm, chỉ cần ngươi dám khai hoang làm trồng trọt, ta liền có là biện pháp thu thập ngươi. Còn muốn làm giàu kiếm tiền, hắc hắc, nằm mơ đi thôi. Kim Hữu Tài vừa nói vừa thấp giọng cùng Triệu Thanh Long lại Lệ Văn hai người đích nói thầm, đến lúc đó chúng ta giống như này như vậy. Như vậy như thế mà lúc này Tăng Tiểu Phàm mới vừa đi tới một bọn người khói hi hữu đến rừng ra bên trong, đối với nhà trưởng thôn như đồ bí mật không biết chút nào. Hắn lần nữa hít sâu một cái sơn lâm không khí thanh tân, ngay sau đó nhướng mày, xuất ra một cái ngân châm đối với dưới chân bùn đất khoa tay lên, Thiên Thanh Minh, vạn vật hữu hình, bảo vật dấu ảnh, nhanh hiện chân hình. Táo quân chỉ đường, thổ địa thông linh kim quang chỗ vòng cháo bảo vệ, đưa ta rõ ràng. Tăng Tiểu Phàm niệm chắc chắn khẩu quyết, trong tay ngân châm kim quang lóe lên, Tăng Tiểu Phàm thuận thế đem ngân châm hướng vỗ một cái. Trong nháy mắt một đạo vô hình khí lãng chấn động ra đến, ngay sau đó trên mặt đất bùn đất vậy mà bắt đầu chuyển động, tự động hình thành một cái tiểu nê nhân gập gềnh đứng lên. Chỉ thấy lớn bằng ngón cái tiểu nê nhân giống như là thông linh đồng dạng, sau khi đứng dậy lập tức khoái hoạt lộn một vòng liền hướng chỗ rừng sâu chui vào. Tăng Tiểu Phàm cũng là nở nụ cười hớn hở, vội vàng đi theo, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này tầm vật phụ thật sự là dùng tốt, có cái này tiểu pháp thuật tại, về sau tìm đồ coi như dễ dàng hơn. Chỉ chốc lát sau, tiểu nê nhân liền đình chỉ tại mật lâm thâm sử một gốc lùm cây hạ, Tăng Tiểu Phàm đuổi theo sau tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện một năm phần ít ra 5-60 năm lao sơn tham. Tăng Tiểu Phàm tranh thủ thời gian xuất ra dự chuẩn bị tốt dây đỏ, chăm chú cột vào lao sơn tham lộ ra dễ cây chỗ. Truyền thuyết trên núi đồ vật giả sẽ thành tình, muốn hái lời nói nhất định phải trước dùng dây đỏ trói chặt đầu, nếu không, một cái chớp mắt liền sẽ không thấy. Mặc dù Tăng Tiểu Phàm không xác định cái này lao sơn tham năm có đủ hay không thành tinh, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là trói lại. Xác nhận buộc chặt lại sau, Tăng Tiểu Phàm lúc này mới lộ ra ngay tùy thân mỏ nhọn quốc cùng sâu sẹn chờ công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đào móc. Không bao lâu, một cây toàn thân kim hoàng, dễ dà tung hoành lao sơn tham liền bị Tăng Tiểu Phàm đào lên, trong nháy mắt chung quanh thuốc mùi thơm khắp nơi, Tăng Tiểu Phàm nghe một bụng đều tâm thần thanh thản. A, thật sự là tập thiên địa tinh hoa vào một thân tinh hoa. Tăng Tiểu Phàm cảm thán lại sâu sắc hút vài hơi, lúc này mới đem lão sơn tham thu vào. Tại Tăng Tiểu Phàm đào núi tham gia lúc, tiểu nê nhân liền tại phụ cận leo lên leo xuống, khi thì lệch ra cái đầu giống như rất hiếu kỳ như thế nhìn xem Tăng Tiểu Phàm, khi thì lại bám lấy cái cằm giống như rất nhàm chán. Thấy Tăng Tiểu Phàm rốt cục đào ra lão sơn tham sau, tiểu nê nhân lập tức lại lật bộ nhào, vỗ vỗ cái mông chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm sơn chân rượu dược. Đúng lúc này, sau lưng đi bỗng nhiên truyền đến Lý Bích Nhàn tiểu ngọt thanh âm, "Thôi Tiểu Phàm, đi ra làm việc cũng không bảo cho ta. Ngươi cái này không có lương tâm." Lớn móng heo. Âm thanh âm vang lên trong ngáy mắt, tiểu nghê nhân lập tức bị kinh sợ lập tức khẽ run rẩy, trực tiếp biến thành một đống bùn cát tản ra. Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng là có chút buồn cười, nghĩ thầm cái này tiểu nghê nhân cũng quá nhát gan, nhưng pháp thuật đã bị Lý Bích Nhàn đánh vỡ, trong lúc nhất thời cũng triệu hoán không trở lại. Tăng Tiểu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, theo tiếng quay đầu, quả nhiên thấy một bóng người xinh đẹp xa xa đang duyên dáng đi về phía bên này. Lý Bích Nhàn màu trắng mỏng áo sơ mi mỏng căng đến cực gấp, đi trên đường, kia toàn vẹn ngạo nhân chỗ theo bộ pháp từng đợt dập dờn, nhìn Úy Vi trắng quan, tăng thêm Lý Bích Nhàn kia chim sa cá lặn cực phẩm dung mạo, lại thêm nàng đi được thở hồng hộc gương mặt xinh đẹp phấn hồng, buồn bực núi xanh bên trong, yểu điệu giai nhân đến, thấy Tăng Tiểu Phàm một chút tính tình không có. Nhan tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tăng Tiểu Phàm cũng liền liền mất nói, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Lý Bích Nhàn cũng cảm nhận được Tăng Tiểu Phàm trong giọng nói vui sướng, lập tức bước chân đều đi được nhanh hơn. Ngạo nhân dáng người cũng lay động đến càng phát ra lợi hại, ánh mặt trời sáng rỡ hạ, quả thực cả người đều tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tiểu tử thúi, làm việc cũng không gọi ta, ta sáng sớm chạy tới nhà ngươi, ngươi giao di cũng không biết sao lại ngủ được lao hương, ta gọi đều gọi không dậy. Ta nhìn thấy nhà ngươi quốc gì gì đó thiếu chút, liền biết ngươi khẳng định là đi ra ngoài đi làm việc. Đi ra bên ngoài hỏi một chút, mới biết được ngươi hướng tới bên này hại ta gắng sức đuổi theo. Còn tốt ngươi thật tại cái này, không phải cái này rừng sâu núi thẳm. Dọa đều muốn đem ta hủ chết thối tiểu phàm. Lý Bích Nhàn một bên nói, một bên thở hồng hộc đi tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp phấn như hoa đào, đổ mồ hôi lâm ly, chóp mũi môi nhọn đều treo một tầng mồ hôi mịn, hô hấp ở giữa, trên người mê người mùi thơm, cơ thể càng phát ra nồng đậm, giống một đóa thịnh phóng hoa tươi. Chỉ là đóa này hoa tươi còn beo một tây quốc, Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Lý Bích Nhàn mị thái ánh mắt cũng sẽ không chuyển. Lý Bích Nhàn thấy thế hờn dỗi cười một tiếng, nhìn cái gì vậy? Nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngốc tử. Lý Bích Nhàn nói đang muốn đem trên vai quốc buông xuống, nhưng vừa mới quay người lại, còn chưa kịp buông ra quốc, Tăng Tiểu Phàm lại trực tiếp một cái mánh hổ vồ thỏ giống như ép đi qua, một chút liền hôn lên Lý Bích Nhàn kia nũng nịu thủy nộn non môi đỏ. Ô, ngươi làm gì nha? Thối Tiểu Phàm. Ngươi làm gì nha? Lý Bích Nhàn thẹn thùng đội vàng muốn đẩy ra Tăng Tiểu Phàm, nhưng Tăng Tiểu Phàm chẳng những không có buông ra, ngược lại càng phát ra bá đạo giữ lại Lý Bích Nhàn cổ. Cơ hồ muốn đem cổ nàng xếp thành góc vuông đồng dạng, thật sâu thâm tình hôn Lý Bích Nhàn. Ân Lý Bích Nhàn chỉ rên khẽ một tiếng, liền rốt cuộc không phát ra được dãy rủa thanh âm, chỉ có mắt giận dữ trợn tròn lên. Mạnh mẽ trừng mắt Tăng Tiểu Phàm, phản phất muốn đem Tăng Tiểu Phàm trừng đến buông tay. Nhưng hiển nhiên, cái này hoàn toàn là phí công, nhìn xem Lý Bích Nhàn kia trợn tròn mắt to, Tăng Tiểu Phàm ngược lại càng thêm sức. Chương 87, trong núi yêu thương chương 87, trong núi yêu thương hôn trọn vẹn 5 phút, đem Lý Bích Nhàn hôn đến toàn thân đều mềm nhũn, Tăng Tiểu Phàm lúc này mới buông lòng ra Lý Bích Nhàn. Lý Bích Nhàn trực tiếp giống say rượu như thế, cảm giác cả người đều chóng mặt nhẹ nhàng, thối. Tiểu tử thối. Ngươi làm gì chứ? Nghẹn chết ta rồi. Đồ lưu manh. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Tăng Tiểu Phàm khoa trương lau miệng, vẻ mặt hưởng thụ nói, không có cách nào, nhà tỷ, cái này kêu là làm tình thế bất đắc dĩ. Tình có tự đè xuống. Tình chi sở trí, một hôn đến cùng. Phi. Miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi nghiên A. Lý Bích Nhàn trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, oán hận mà cúi đầu sửa sang lấy quần áo, nói lầm bầm, chúc cậu. Ngươi sao không đem ta đầu lưỡi cắn đứt ăn đi? Quá điên cuồng. Thật là. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, quả thực không mặt mũi thấy người. Tăng Tiểu Phàm làm xấu cười một tiếng. Cái này Hoàng Sơn Giã Linh ai nhìn ngươi, đừng nói chỉ là hôn như vậy một chút mà thôi, chính là chúng ta cởi quần áo ra hôn đều không có người biết ta tới ngươi. Ai muốn cùng ngươi cởi quần hôn, biến thái. Tăng Tiểu Phàm nghe xong cũng là phốc phốc cười một tiếng, nhàn tỷ, ta chỉ nói là cùng ngươi cởi quần áo ra hôn mà thôi, ta cũng không có nói cùng ngươi cởi quần hôn a, ngươi đừng lặng lẽ meo meo cho mình thêm đi a. Bất quá ngươi nếu là mạnh mẽ yêu cầu ta cùng ngươi cùng một chỗ cởi quần hôn lời nói, ta cũng miễn cưỡng có thể suy tính một chút gì. Còn cân nhắc? Cân nhắc ngươi người chết đầu. Ai nói với ngươi muốn cởi quần hôn? Ai bằng lòng ngươi? Đại biến thái. Lý Bích Nhàn giận cười thẳng lắc đầu, đôi mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, đừng làm rộn đâu. Ngươi còn không có nói với ta ngươi đến trên núi làm gì đâu. Vừa ta giống như xa xa nhìn ngươi thật giống như nói với người lời nói tới. Đi như thế nào tới gần lại không có người đâu. Lý Bích Nhàn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, chỉ vào một bên đống kia bùn đất nói, vừa rồi ta cùng hắn nói chuyện đâu, bị ngươi vừa gọi dọa chạy rồi, ai bảo ngươi hung ác như thế. Các ngươi cùng bùn nói chuyện nha. Lại muốn đào hố cho ta chui à? Ta mới không mắc mưu nữa nha. Lý Bích Nhàn nói hai tay ôm một cái ngực, vẻ mặt ngạo kiểu. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lại có chút muốn hôn đi lên, lần này bị Lý Bích Nhàn kịp thời phát hiện, Lý Bích Nhàn lập tức đưa tay ngăn lại, chính mình cũng liên tiếp lui về phía sau, đánh. Dừng lại. Thật không thể làm loạn a, cái này rừng núi hoang vắng, lại như thế làm xuống dưới, không phải xảy ra chuyện không thể. Lý Bích Nhàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết rõ nghĩ tới điều gì, trực tiếp dùng mình một cái. Tăng Tiểu Phàm lại ánh mắt càng phát ra ý vị thâm trường, xảy ra chuyện gì a? Nhàn tỷ ngươi muốn, ta cũng có thể để ngươi ra một chút uy. Lý Bích Nhàn tranh thủ thời gian duỗi tay thật chặt che Tăng Tiểu Phàm miệng, sang giọng, ngậm miệng, không cho nói những này loạn thất bát tao. Đứng đắn một chút, mau nói làm chuyện gì đâu. Một hồi trời tối Tăng Tiểu Phàm cũng là lắc đầu cười một tiếng, ố ố phát ra tiếng nói, ngươi, ố ố, ngươi che lấy, ta, miệng của ta, ngươi để cho ta nói thế nào? Ố ố phốc. Lý Bích Nhàn phốc phốc cười một tiếng, đội vàng buông lỏng ra Tăng Tiểu Phàm miệng, ta thả, ngươi không thể lại nói lung tung những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói rồi. Tăng Tiểu Phàm làm xấu cười một tiếng. Không nói, Tăng Tiểu Phàm ngoài miệng nói xong không nói, miệng lại đống nhiên một trường, cắn một cái vào Lý Bích Nhàn ngón tay. A, Lý Bích Nhàn một tiếng thở gấp, ngươi. A, Tăng Tiểu Phàm cực nóng môi lưỡi nhường Lý Bích Nhàn một chút xốp giòn tới đỉnh đầu, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều sẽ không nói, chỉ cắn môi vẻ mặt vũ mị nhỏ giọng hừ hừ. Tăng Tiểu Phàm thấy được nàng cái này bộ dạng, lúc này mới thỏa mãn buông lòng ra miệng, nghiêm mặt nói, ta là tới đào thuốc đông y người kế tụ, đến lúc đó cho nhà ngươi ruộng hoàn toàn trồng lên thuốc đông y đi, thu hoạch sau liền có thể kiếm bộn đem bó lớn tiền giấy rồi. Lý Bích Nhàn bị trêu chọc hứng khởi, thấy Tăng Tiểu Phàm lại đột nhiên nghiêm túc, càng phát ra oán hận đập Tăng Tiểu Phàm một quyền, ngươi cái tên này, lúc nào thời điểm học được như thế sẽ vậy nữ nhân. Trước kia ngươi cũng không phải như vậy, từ ngươi học xấu. Tăng Tiểu Phàm đối với Lý Bích Nhàn trừng mắt nhìn, xấu ta cũng chỉ đối một mình ngươi xấu, cắt nam nhân miệng, gạt người quỷ ta vậy mới không tin đâu. Trong thôn cũng không biết có bao nhiêu mỹ chị dâu hảo muội muội bị ngươi thai họa nữa nha. Lý Bích Nhàn vừa nói vừa thản nhiên cười một tiếng, bất quá cũng không quan trọng rồi, ta cũng không cần cầu ngươi chỉ đối ta một người tốt, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta liền hài lòng. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế trong lòng ấm áp, nhìn xem Lý Bích Nhàn lần này bộ dáng, lại có chút đau lòng. Cái này nhàn tỷ, thật sự là hiểu chuyện làm lòng người đau. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Lý Bích Nhàn tay, chậm rãi đưa nàng ôm lấy, thâm tình càng ôm càng chặt. Lần này ôm, là thuần vị ôm, là không chứa tạm niệm thâm tình ôm. Lý Bích Nhàn thấy Tăng Tiểu Phàm không có cái khác càng cự cử động, cũng không có lại kháng cự, tùy ý Tăng Tiểu Phàm dùng sức ôm chặt chính mình. Lý Bích Nhàn cũng động tình dựa vào Tăng Tiểu Phàm bên thai thân mật cùng nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương vuốt ve an ủi. Trong lúc nhất thời không sơn không người, nước lưu hoa mở, vạn cổ trời cao, một khi phong nguyện, này một cái chớp mắt đã là vĩnh hằng. Hai người lặng yên ôm hồi lâu sau, thẳng đến trên núi con muỗi đã quấy dày ngọt ngào bên trong người, hai người lúc này mới thâm tình nhìn nhau cười một tiếng. Đồ ngốc, nên làm việc. Lý Bích Nhàn nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa cầm lên quốc, muốn đào cái gì thuốc đông y người kế tục tới. Ngươi nói cho ta, ta đến đào. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Lý Bích Nhàn nắm lấy quốc bộ dáng, trong lòng lại là khẽ động. Nữ nhân này thật sự là quá tốt, chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, dáng người cực hạn dụ hoặc, trà hết đến phòng, hạ đến điện tăng. Chiến Miên là một tay hảo thủ, làm việc cũng là một tay hảo thủ. Nhàn tỷ, ngươi thật tốt. Tăng Tiểu Phàm lần nữa từ đáy lòng nhìn qua Lý Bích Nhàn ánh mắt nói. Lý Bích Nhàn cũng là bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, đem sốc xếp thái dương nhẹ nhàng vẩy tới nén ngãng, sang giọng, đừng hứng tỷ, mau làm việc a ha ha, được rồi. Tăng Tiểu Phàm cũng ngu ngơ cười một tiếng, lập tức nhiệt tình mười phần, nhàn tỷ, chúng ta nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Nhưng là hôm nay việc này sợ là không được tốt làm, dù sao cái này thuốc bắc, trong lúc nhất thời ngươi chưa đủ lớn dễ nhận, như vậy đi, ngươi biết cái gì thuốc bắc, liền theo ngươi nhận biết tìm thôi. Ngược lại chỉ cần là thuốc bắc, ta đều có thể đem nó loại phải hảo hảo, một nhất định có thể bán đi giá tốt. Lý Bích Nhàn gật gật đầu, hơi suy tư hạ liền đôi mắt đẹp sáng lên nói, ta biết ngũ chỉ mao đảo. Đây coi như là thuốc bắc a. Ta trước đó thường xuyên đảo ngũ chỉ mao đảo cây tới nấu canh. Chương 88, đuổi lệnh chương 88, đuổi lệnh. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, cái này có thể có. Ngũ chỉ mao đảo lại tên ngũ trảo long, có kiện tỳ bổ phổi, thư gân linh hoạt, khử ẩm ướt tiêu xương chờ công hiệu. Cái này không chỉ có là một mặt thường gặp thuốc đông y liệt, hơn nữa dùng để hấp thịt gà, nấu canh, đều có thể phát ra một loại cực kỳ đặc thù mùi thơm. Vẫn là dùng đến nấu nướng gia vị đồ tốt đâu. Lý Bích Nhàn gật gật đầu, cái này ta đương nhiên biết, nông thôn nhân đi, trên núi thường dùng dược liệu nhiều ít đều biết một chút. Vậy ta liền đào ngũ chỉ mao đảo rồi. Ừ, tất cả đào à, ta cũng đào ngũ chỉ mao đảo, trên núi ra vật nhiều, hai người đừng cách xa, không phải đợi chút nữa ngươi bị lão hổ sâu đi ta cũng không biết. Tăng Tiểu Phàm trêu ghẹo nói. Lý Bích Nhàn cái mũi hừ một cái, các ngươi là sợ mình bị hồ ly câu đi đi ôi chao. Nơi này có một gốc. Lý Bích Nhàn nói lập tức vung lên quốc đảo, quốc rơi xuống đất, nàng kia đầy đặn ngạo nhân dáng người lại là một hồi lắc lư. Xoay người hạ quốc trong mấy mắt, vốn là thiếp thân quần càng đem cực hạn dụ hoặc ngạo nhân hình dáng phát họa đến rõ rõ ràng ràng. Tăng Tiểu Phàm thấy thế không khỏi một hồi yết hầu phát khô, ý thức được chính mình như thế nhìn lén có chút hèn mọn, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, cũng tìm tới một gốc ngũ chỉ mao đào đào. Quả nhiên là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, chỉ chốc lát sau, hai người liền đào một bó lớn ngũ chỉ mao đào mạ đi ra. Ngay tại hai người mồ hôi đầm địa lúc, trên núi thời tiết thay đổi bất thường, một đóa mây đen đen nghị phiêu đi qua, trong chớp mắt vậy mà rơi ra mưa to. A, trời mưa to rồi, làm sao bây giờ a? Lý Bích Nhàn gấp đến độ kêu to. Tăng Tiểu Phàm đội vàng cởi quần áo ra dơ cao, bảo vệ Lý Bích Nhàn, theo ta đi, ta nhớ được bên kia núi có tòa nhà ngói bể phòng, trước đó nhìn đập chứa nước người lưu lại. Tăng Tiểu Phàm nói lôi kéo Lý Bích Nhàn liền chạy. Nhưng mưa tới thật sự là quá nhanh, hai người vừa chạy lên sườn núi mưa rào tầm tã liền rầm rầm đem y phục của hai người đều xối đến ướt đẫm. Lý Bích Nhàn cúi đầu thoáng nhìn thấy hai tay để trần Tăng Tiểu Phàm lộ ra tám khối cơ bụng, không khỏi đỏ mặt lên. Mà Tăng Tiểu Phàm quay đầu ở giữa, cũng nhìn thấy Lý Bích Nhàn một bước ba lắc ngạo người vóc dáng, nguyên bản liền đơn bạc quần áo, xối sau càng là dính sát vào trên thân. Một phen buôn ba sau, hai người rốt cục chạy vào ngói bể trong phòng. Cái này ngói bể phòng là danh xứng với thực ngói bể phòng, không nhưng chỉ có một gian nhỏ cái phòng nhỏ, hơn nữa trên đỉnh mảnh ngói lâu năm thiếu tu sửa, để lọt lên mưa đến quả thực cùng sân vườn như thế. Hai người đi vào sau, mới phát hiện lớn như vậy một cái phòng ở, chỉ có một cái góc tường có thể miễn cưỡng tránh một chút mưa. Thế là hai người đều đẩy ra góc tường, lẫn nhau thân thể cũng một cách tự nhiên dán ở cùng nhau. Lúc này Lý Bích Nhàn quần áo sớm đã ướt đẫm, Tăng Tiểu Phàm lại hai tay để trần, như thế vừa kề sát, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim. Đối với lẫn nhau dáng người càng là cảm thụ được thật sự rõ ràng. Hát xì. Lý Bích Nhàn đỗng nhiên hát hơi một cái. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm nhíu một cái, nhàn tỷ, tiếp tục như vậy không được. Ngươi vừa rồi đào đất ra mồ hôi, hiện tại lại đột nhiên ngâm mưa to. Dạng này sẽ thụ hàn, sẽ bệnh nặng một trận. Lý Bích Nhàn cũng là lạnh đến thẳng xoa tay, kia. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này cách trong nhà xa như vậy, mưa lại lớn như vậy, một lát cũng không thể quay về a. Kiên trì đội mưa chạy trở về lời nói, không phải suối đến càng ướt lạnh hơn. Ta hiện tại, Hiện tại thật giống như có chút phát sốt, Tăng Tiểu Phàm nghe vậy mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, đưa tay tại Lý Bích Nhàn cái trán nhẹ nhàng sờ một cái, quả nhiên một mảnh nóng hổi. Không được, nhất định phải mau chóng đem trên người ngươi hàn khí bức đi ra, không phải liền phiền toái. Bệnh căn không dứt tử, về sau thân thể đều rất hư. Lý Bích Nhàn run rẩy gật gật đầu, vậy ngươi nói thế nào bức sao? Ngươi sẽ giúp ta bức sao? Ngươi nếu có thể giúp ta ép, liền giúp ta bức một cái đi, chính ta không biết rõ thế nào bức đâu. Ngươi có thể đem ta làm cho ấm áp một chút sao? Bức ấm một chút, để cho ta dễ chịu một chút ta. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, lại gãi gãi đầu. Giúp ngươi bức cũng không phải việc khó gì, chính là sợ ngươi sẽ thẹn thùng, bất quá cái này dã ngoại hoang vu, lại mưa xuống lớn như vậy, không có bên ngoài người đến. Ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, ta có thể giúp ngươi bức ra hàn khí. Lý Bích Nhàn nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn Tăng Tiểu Phàm nói, ngươi cái này nói, rốt cuộc muốn như thế nào giúp ta bức? Ngươi sẽ không phải muốn nhân cơ hội đối ta làm cái gì a? Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười một tiếng, làm sao lại thế, giúp ngươi ép phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tại cái này bên cạnh lên một đống lửa, sau đó ngươi cởi sạch quần áo sấy một chút lửa là được rồi, bởi vì ngươi là vừa mới chịu lạnh, hàn khí đều tại bên ngoài thân, hơi hơi bức một chút là được rồi. Sau đó đem quần áo hơi cho khô, lại xuyên trở về giữ ấm là được rồi. Chính là sợ ngươi thật không tiện ở ngay trước mặt ta cởi trống chân. Lý Bích Nhàn nghe vậy đỏ mặt lên, sang giọng, ngươi ngốc nhà, ta tại sao phải ở ngay trước mặt ngươi cởi trống chân? Ngươi quay lưng đi không nhìn không được sao? Ách, ngược cũng không phải không được. Tăng Tiểu Phàm ngu ngơ cười một tiếng, vội vàng đem nơi hẻo lánh bên trong còn làm khô lá tùng lũng tới cùng một chỗ, lại nhặt được mấy cái củi đầu giá thành một đống. Vậy ta trước đốt tốt đống lửa, ngươi thoát ra ngươi, không cho ngươi quay đầu nhìn lén a. Lý Bích Nhàn thẹn thùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không quay đầu nhìn lén. Tăng Tiểu Phàm lời thề son sắt vô vô bộ ngực, trực tiếp điểm đốt lá tùng. Lá tùng dầu chân phong phú, tăng thêm trước đó không có trời mưa thời điểm bị phơi rất khô, vừa gặp minh hỏa trong nháy mắt lốt bút mánh bốc cháy, quần quần khói trắng bay lên, phá lỗ lớn nóc phòng ngực trực tiếp thành thiên nhiên ống khói. Đốt lá tùng hương vị rất là dễ ngửi, cùng hừng hực ánh lửa cùng một chỗ, trong nháy mắt xua tán đi mưa to hàn khí. Nguyên bản toàn thân run rẩy Lý Bích Nhàn cũng trong nháy mắt không run lên. Tăng Tiểu Phàm thấy thế cởi mở cười một tiếng, thế nào? Có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều? Lý Bích Nhàn gật gật đầu, ân đâu? Cảm giác toàn thân đều ấm áp lên, đều cảm giác có chút mệnh dã rời muốn ngủ. Lý Bích Nhàn cười lại khẽ cau mày nói, ta cứ như vậy không cởi quần áo không được sao? Hiện tại cách quần áo sưởi ấm cũng rất ấm áp à, chậm rãi hơi cho khô quần áo là được rồi à? Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu, đây nhất định không được à? Ngươi muốn quần áo dính sát da của ngươi, đều ướt ấm, lửa một nướng, hơi nước bốc hơi, mặc dù nhìn thấy đều là hướng không trung bốc hơi, nhưng ngươi không thấy được mặt khác. Nhưng thật ra là đem hơi nước hướng trong thân thể bức, hơn nữa ngươi người ấm áp cùng, lỗ chân lông đều là mở ra, dạng này hàn khí ngược lại lại càng dễ xâm lấn, hơn nữa xâm nhập đến sẽ càng thêm sâu. Cho nên, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cởi trống chân á. Chương 89, mưa thật lớn. Chương 89, mưa thật lớn không phải thoát không thể sao? Lý Bích Nhàn thẹn thùng nói. Kỳ thật muốn là trước kia Tiểu Phàm vẫn là mù lòa thời điểm, Lý Bích Nhàn đều không cần Tăng Tiểu Phàm mở miệng, chính mình đã sớm chủ động cởi trống chân. Nói không chừng đều câu dẫn hắn sờ lên. Nhưng chẳng biết tại sao, từ khi Tăng Tiểu Phàm ánh mắt tốt về sau, Lý Bích Nhàn đối mặt hắn ngược lại có chút áp lực. Loại kia muốn tới gần, lại không tự giác có chút thận trọng cảm giác. Điểm này Lý Bích Nhàn chính mình cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, tóm lại vừa nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm kia như là sao trời như thế ánh mắt, nàng liền sẽ không tự giác khẩn trương thẹn thùng. Tăng Tiểu Phàm hơi lòng bay, thản nhiên nói, ta nói đến còn chưa đủ tình tưởng sao? Ngươi muốn hàn khí nhập thể sinh bệnh nặng lời nói, cũng đừng thoát thôi tốt ta. Lý Bích Nhàn bệnh bệnh lên miệng, vậy ta thoát ngươi ưng thuận với ta, vô luận như thế nào, đều không thể quay đầu nhìn a. Được rồi. Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngươi coi như ta giống như trước đó, làm ta mù a. Phúc Lý Bích Nhàn hờn dỗi cười một tiếng, cuối cùng vẫn là bắt đầu giải thân thượng nút áo. Theo nút thắt từng khóa mở ra, Lý Bích Nhàn kia cực độ đầy đặn dụ hoặc dáng người cũng dần dần triển lộ ra. Lý Bích Nhàn vẫn còn có chút lo lắng Tăng Tiểu Phàm sẽ nhìn lén, liền mặt ngó về phía Tăng Tiểu Phàm thoát lấy quần áo. Nhưng mà Tăng Tiểu Phàm quả nhiên nói lời giữ lời, một mực túi đầu nghiêm túc khuấy động lấy đống lửa, không có bất kỳ cái gì muốn quay đầu dấu hiệu. Lý Bích Nhàn lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù đánh trong đáy lòng nàng cũng không sợ Tăng Tiểu Phàm nhìn. Thậm chí mơ hồ có chút hy vọng bị hắn nhìn, nhưng nếu thật là bị nhìn, nàng vẫn là sẽ cảm giác rất không được tự nhiên. Rất xấu hổ, hiện tại xác định Tăng Tiểu Phàm sẽ không quay đầu lại, nàng lúc này mới trở tay giải khai phía sau thép trụ. Đem tử sắc siêu lồng lớn toàn bộ gỡ xuống dưới, cái lồng ly thể trong nháy mắt, Lý Bích Nhàn đỏ mặt đến mấy muốn chảy máu. Liên hội vươn tay nâng chút, còn tốt lúc này Tăng Tiểu Phàm vẫn không có quay đầu. Ta đã thoát. Ngươi ngàn bạn không thể quay đầu a. Biết rồi. Nhan tỷ, ngươi lúc nào biến dài dòng như vậy? Thoát liền mau đem quần áo lấy ra nướng một nướng á quần áo cho ta. Ta giúp ngươi nướng a không? Không cần ta tự mình tới. Lý Bích Nhàn lại giật nảy mình, sang giọng, nữ hài tử quần áo, ngươi tùy tiện có thể động sao? Thật là Lý Bích Nhàn nói túi người đem quần áo trong cùng đặt cơ sở đều dùng nhánh cây chi. Chỉnh lý tốt thân trên quần áo sau, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là giải khai quần lót, chậm rãi bỏ đi quần. Chỉ là cởi quần việc này thật sự là quá xấu hổ, Lý Bích Nhàn thật không tiện đối diện Tăng Tiểu Phàm thoát, liền đưa lưng về phía Tăng Tiểu Phàm. Thoát tới một nửa, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ cau mày nói, đúng rồi, Tiểu Phàm, trên người ngươi cũng ướt đẫm. Y phục của ngươi cũng phải thoát hơi cho khô a. Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, nhàn tỷ, ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi a, thân thể của ta so ngươi mạnh đến mức không phải cực nhỏ, trên người của ta dương khí hỏa khí đủ, tự thân nhiệt độ cơ thể cũng đủ để đem quần áo ướt hơi cho khô. ngươi không cần lo lắng cho ta A Tăng tiểu phàm cái này nói cũng là lời nói, tu luyện thiên cương địa sát đại đạo quyết hắn, thể chất đừng nói một chút nước mưa, chính là trực tiếp ngã tiến trong kẽ nước băng tuyết, cũng có thể bình yên nghỉ ngơi 3 năm ngày hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Lý Bích Nhàn cũng không biết rõ tầng này, còn tưởng rằng Tăng tiểu phàm là thật không tiện, lúc này tao mày nói, tận nói mò vừa ngươi còn nói với ta đến rõ ràng bạch bạch không thoát quần áo mà nói, hàn khí đều bước đến bên trong đi ngươi tranh thủ thời gian, cũng cởi quần áo ra, thật tốt nướng một nướng. Lý Bích Nhàn nghiêm túc nói, không phải, nha tỷ, ta thật cùng ngươi không giống Tăng tiểu phàm còn muốn giải thích. Lý Bích Nhàn một chút sốt ruột lại, trực tiếp thuận tay cầm lên cái lồng đập tới, có cái gì không giống, thân thể của ngươi cũng là thân thể. Thân thể của ta cũng là thân thể, đại gia thân thể đều trọng yếu, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng đi. Ta đều thoát, ngươi còn thẹn thùng. Lý Bích Nhàn đang khi nói chuyện, kia cái lồng trực tiếp nện vào Tăng tiểu phàm trên đầu. Lý Bích Nhàn cái này mới phản ứng được chính mình nện sai đồ vật, lúc này xấu hổ a tiếng thứ nhất kêu lên. Tăng tiểu phàm bị đồ vật nện đến cũng là đầu có hơi hơi co lại, thuận tay cầm xuống đồ vật xem xét, lúc này mới phát hiện là Lý Bích Nhàn thiếp thân quần áo. Hoắc. Trong nháy mắt, Tăng tiểu phàm thấy hổ khu chấn động mạnh một cái. Lý Bích Nhàn nhìn thấy phản ứng của hắn, cũng là càng phát ra xấu hổ thẳng dậm chân. Chán ghét. Ngươi không nên nhìn Tăng tiểu phàm ở ngực nuốt ngụm nước miếng, Nhàn. Nhan tỷ, ngươi cái này đặt cơ sở số đo cái này, lớn như thế sao? Nha. Lý Bích Nhàn lại là xấu hổ vừa gọi, hai chân cũng là vô ý thức kẹp chặt, vội vàng lại quay lưng đi. Tăng tiểu phàm cũng ý thức được tình huống này có chút xấu hổ, chỉ ngu ngơ cười một tiếng, cầm quần áo bỏ vào bên cạnh đống lửa nhánh cây khô bên trên. Khô khụ. Thả ta bên này sưởi ấm cũng giống như nhau kia. Vậy ta cũng thoát cùng ngươi cùng một chỗ sưởi ấm a. Tăng tiểu phàm không cách nào giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ cũng xoay người túi đầu cởi quần. Hai người đều lẫn nhau đưa lưng về phía, Lý Bích Nhàn cũng đang thoát sau cùng đặt cơ sở, hai người động tác cơ hồ là đồng bộ. Cơ hồ là đồng thời xoay người vểnh lên mông, chỉ là lẫn nhau đều đưa lưng về phía, lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương. Đúng lúc này, Lý Bích Nhàn dưới chân bỗng nhiên trượt đi, thân thể dần dần mất đi trọng tâm. Nhưng lúc này quần nàng đã thoát đến bên chân, vẫn chưa hoàn toàn hái xuống, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bảo trì cân bằng, cả người chỉ không tự giác lui về sau đi. A a a, ta muốn đấu vật. Lý Bích Nhàn thấp giọng hô lấy nhỏ nhảy lui về sau. Đột nhiên, Lý Bích Nhàn thân thể run lên bần bật, cả người giống như là bị sét đánh đồng dạng định trụ. Mặt càng là trong nháy mắt đỏ đến mấy muốn chảy máu cùng với nàng phản ứng cơ hồ hoàn toàn nhất trí còn có Tăng tiểu phàm. Thì ra nàng lui lại quá trình bên trong, không cẩn thận, hai người liền đụng phải. A ân. Lý Bích Nhàn kiều hô cùng Tăng tiểu phàm kêu rên gần như đồng thời vang lên, hai người đều sợ ngây người. Đừng. Đừng quay đầu. Thời khắc mấu chốt Lý Bích Nhàn chỉ có thể hô lên một câu như vậy. Bạn muốn quay đầu nhìn xem Tăng tiểu phàm nghe nói như thế cũng không động đậy nữa. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ngắn ngủi tiếp xúc sau, hai người liền tách ra, chỉ là kia kỳ diệu cảm giác nhường lẫn nhau đều đỏ thấu mặt. Bầu trời mưa vẫn như cũ rầm rầm hạ không ngừng, nhỏ hẹp ngói bể trong phòng lại ánh lửa đỏ đỏ, ấm áp rào rạt. Một cỗ vi diệu ngọt ngào không khí cũng sẽ hai người hoàn toàn bao phủ. Lý Bích Nhàn đột nhiên khỏe miệng lộ ra một tia thẹn thùng cười, có như vậy trong mấy mắt, Lý Bích Nhàn hy vọng trận này mưa vẫn rơi lấy, vĩnh viễn đừng có ngừng mới tốt. Mà Tăng tiểu phàm trong lòng sao lại không phải nghĩ như vậy chứ? Cái này trời mưa đến thật to lớn a. Tăng tiểu phàm vừa mở miệng cảm khái một chút, chợt cảm giác phía sau lưng ấm áp, lại là Lý Bích Nhàn chủ động dùng phía sau lưng ních lại gần, bởi như vậy hai người liền đứng đấy lưng tựa lưng. Chương 90, không được đi vào chương 90, không được đi vào lẫn nhau đều trên thân bằng thẳng, lẫn nhau lưng tựa lưng, mông dựa vào mông. Cái loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Ngay tại hai người yên lặng cảm thụ được lẫn nhau thân thể, thậm chí muốn phát triển thêm một bước lúc, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một hồi huyên áo. Ai? Các ngươi nhìn, bên kia có tòa nhà phá phòng ở. Trước đi qua tránh mưa a. Cái này lao tắc tiền, phát ôn bỗng nhiên hạ lớn như vậy mưa. Mã lập ép, tiến độ lại muốn bị làm chết lại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người trước đi qua tránh mưa a. Một đám âm thanh nam nhân vang lên, trong phòng Lý Bích Nhàn lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. A, làm sao bây giờ? Tiểu Phàm, có người tới hải. Đợi chút nữa bị bọn hắn nhìn thấy hai chúng ta không mảnh vải che thân ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch rồi. Lý Bích Nhàn luống cuống, cầm quần áo lên liền phải vãng thân thượng xuyên. Tăng tiểu Phàm đội vàng quay đầu, bắt lại Lý Bích Nhàn tay, tao mày nói, lúc này xuyên trở về, liền phí công nọc sức. Không được, nhất định phải hơi cho khô, hoàn toàn khu trừ hàn khí sau khả năng xuyên. A, Lý Bích Nhàn nhìn thấy Tăng tiểu Phàm xoay đầu lại, đem thân thể mình đều xem hết, lập tức xấu hổ một tiếng thở gấp. Tăng tiểu Phàm cũng nhìn liếc qua một chút, ý thức được không đúng tranh thủ thời gian quay đầu lại. Không phải, một hồi nhiều người như vậy tới, nhìn thấy tại chúng ta dạng này ai sẽ tin tưởng chúng ta cô nam quả nữ, ở chỗ này trần trùng trục chỉ sưởi ấm nha. Lý Bích Nhàn nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đều muốn gấp khóc. Tăng tiểu Phàm lại vẻ mặt lạnh nhạt nói, ai muốn hướng bọn hắn giải thích? Ta Tăng tiểu Phàm cả đời làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Người yên tâm sưởi ấm a, ta sẽ xử lý tốt. Tăng tiểu Phàm vừa dứt lời, bên ngoài tiếng bước chân đã đi thẳng tới cổng cách đó không xa. A, kỳ quái, cái này mưa to bằng bạc, thế nào trong phòng hư còn có khói bốc lên đứng dậy a? Chẳng lẽ phòng này còn có người ở không thành? Không nên a, cái này mái hiên nhìn xem đều muốn sụp, tại sao có thể có người ở đâu? Một người đầu trọc tráng hán bôi mặt mũi tràn đầy nước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đích nói thầm. Đúng lúc này, một đạo lãnh nạo thanh âm từ trong nhà truyền ra, phía ngoài bằng hưu xin dừng bước. Trong phòng đã có người, mời tìm nơi khác nghỉ chân a. Lời này vừa nói ra, người bên ngoài đều dừng bước, chỉ thấy 10 cái cầm trong tay quốc lạc dương sản trở công cụ tráng hán hai mặt nhìn nhau. Tráng hán đầu chọc lại lau lau đầy đầu nước, quay đầu nhìn về cả người bên trên Văn Long nam nhân nói, làm sao bây giờ? Hổ gia, trong phòng này thực sự có người ôi chao. Chúng ta đi sao? Văn Long nam nhân đang là trước kia tại Tây Ngoại ô thị trường bị Tăng Tiểu Phàm thu thập qua dừng lại Chu Bái Bỉ Chu Tiểu Hổ. Tiếng mưa rơi quá lớn, Chu Tiểu Hổ trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Tăng Tiểu Phàm thanh âm, mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, liền hừ lạnh một tiếng, đi cái gì đi? Trời mưa lớn như thế, hoang sơn dã lĩnh, còn có thể đi nơi nào? Chúng ta nhiều người như vậy, tới trong thôn không phải càng làm người khác chú ý. Những này thôn nhỏ, tiến vào một con chó toàn thôn đều biết, huống chi chúng ta một đám người kia đâu. Tráng hán đầu chọc liên tục gật đầu, nói cũng đúng. Chúng ta việc này nhất định phải giữ bí mật mới được. Nhưng là chúng ta bây giờ tiến người ta phòng lời nói, không phải cũng bị người ở bên trong phát hiện. Chu Tiểu Hổ miệng méo cười một tiếng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hắc nha, cái nhà này nhỏ như vậy, có thể có mấy người, đoán chừng cũng chính là trên núi phụ cận làm việc nhà nông cá biệt thôn dân mà thôi, thu thập cá biệt thôn dân còn không đơn giản, đến lúc đó dọa một cái, cam đoan hắn một cái dám cũng không dám nhiều thả. Nếu thật là loạn hỏi nói lung tung, cá biệt người. Chọc tới trực tiếp thừa dịp mưa to trôn chính là Chu Tiểu Hổ nói trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, những người khác thấy thế đều nhao nhao cúi đầu không dám nói nhiều. Tráng hán đầu chọc lập tức gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng. Vẫn là hổ gia có biện pháp. Đi, ta đã hiểu. Ta biết phải làm sao. Tráng hán đầu chọc nói lập tức quay đầu đối với ngói bể phòng hô lớn, đồng hương. Thật không tiện a. Chúng ta nơi khác tới đánh sân công. Ở bên kia rừng già bên trong đốn cây, trời mưa to, không có cách nào muốn vào phòng tránh mưa quấy rầy a. Tráng hán đầu chọc nói xong cũng không đợi người ở bên trong đáp lại, nhấc chân liền đi vào nhà. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước, trong phòng cái kia đạo lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên, cửa sân làm rành giới, bước vào một bước người, đừng trách ta không khách khí. Tăng Tiểu Phàm thanh âm không lớn, lại rõ ràng đã rơi vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Chu Tiểu Hổ nghe được thanh âm này không hiểu có chút quen thuộc, chẳng biết tại sao, một nghe được thanh âm này cũng cảm giác có bị mạo phạm tới. Những người khác nghe nói như thế cũng liếc nhau đều lên tiếng hống cười lên, tráng hán đầu chọc càng là vẻ mặt dữ tợn đều cười đến đăng run, đồng hương, ngươi có phải hay không làm rõ ràng được tình trạng? Không làm rõ ràng được tình trạng ngươi ra đến xem thử chúng ta à, liền ngươi còn dám đối với chúng ta không khách khí. Ha ha ha. Chết cười lão tử, chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể đem người chết đuối. Mẹ nhà hắn. Bảo ngươi một tiếng đồng hương là nể mặt ngươi, con mẹ nó ngươi còn bưng lên rồi. Mau mau lăn ra nên đón các đại gia, không phải chờ chúng ta xông vào không tha cho ngươi. Trước mắt tráng hán gầm lên giận dữ, doa đến trong phòng Lý Bích Nhàn trực tiếp kêu thành tiếng, không cần à. Các ngươi không thể tiến đến. Ngàn bạn không thể lấy tiền đến. Chúng ta ở chỗ này không hảo phóng liền, làm phiền các ngươi đi trước địa phương khác tránh một chút trước được không? Các tráng hán nghe được giọng của nữ nhân đều là sức sở, ngay sau đó đều trở nên hưng phấn. Tráng hán đầu chọc càng là hưng phấn đến thẳng đâm tay, ngoa tạo. Còn có nữ nhân a, cái này dã ngoại hoang vu, còn có âm thanh như thế nũng nịu nữ nhân a. Các minh đệ, chúng ta hôm nay có thể là muốn đi số đào hoa. Hắc hắc hắc, một đám tráng hán đều hèn mọn đùa cười lên. Chu Tiểu Hổ nghe được giọng của nữ nhân cũng là trong mắt dâm quang lóe lên, hèn mọn cười nói, ôi bi thì ra có mỹ nữ tại a kia thật không tiện a, hù đến ngươi. Không biết rõ mỹ nữ bây giờ tại bên trong là có chuyện gì không tiện đâu, là đang cùng nam nhân đẩy đẩy đụng chút không tiện sao? Vẫn là kẹp lại ôm lấy kẹp lấy không thể tách rời, cho nên không tiện a. Nếu là như vậy, ca ca có thể giúp hỗ trợ a. Lời này vừa nói ra, đám người càng là phát như điên cười như điên. Tráng hán đầu chọc càng là hưng phấn đến thẳng nuốt nước miếng, vẫn là hổ ra hiểu công việc tình a, cô nam quả nữ, có thể có cái gì không tiện? Khẳng định là tại làm kia không biết xấu hổ không biết thẹn cậu thả sự tình. Tới tới tới, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm đến cái nào chỉnh tự, muốn hay không ca ca tới giúp các ngươi một thanh nha. Tráng hán đầu chọc cười gần một cước bước vào cửa sân, đúng lúc này một cái nhánh cây từ trong nhà bay hướng lên bầu trời, lại tốc không sai rơi xuống, vừa vặn ngã tại tráng hán đầu chọc dưới chân. Tráng hán đầu chọc đống nhiên cảm giác dưới chân một hồi khoan tim đau nhức, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện vừa rồi bay tới một cây nhẹ nhàng nhánh cây vậy mà trực tiếp đâm xuyên chân của mình gõng. Đem chính mình kia vừa bước vào cửa sân chân phải trực tiếp găm trên mặt đất. A! Tráng hán đầu chọc thảm thiết tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Chương 91, tự gánh lấy hậu quả. Chương 91, tự gánh lấy hậu quả, làm sao rồi? Chu Tiểu Hổ nghe được tiếng kêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, những người khác cũng nhao nhao phun lên trước. Gã đại hán đầu chọc đội vàng khoát tay ngăn lại, "Đừng, đều đừng tới đây. Bên trong tiểu tử trang cả bẫy, hắn đem ta chân đâm xuyên." Chu Tiểu Hổ thấy thế lập tức nổi giận, "Mẹ nhà hắn, tiểu bị con non, không biết sống chết ra hỏa, hôm nay lão tử không phải đem hắn giết chết không thể." Chu Tiểu Hổ nói tự mình cầm lên khai sơn đao liền muốn đi đến bên cạnh sông, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Mọi người ở đây sắp bước vào cửa sân lúc, một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh đứng ở nơi cửa, chính là Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm mặc vào nửa làm quần cộc, lạnh giọng nói, "Chu Tiểu Hổ, ngươi muốn giết chết ai đây?" Chu Tiểu Hổ rốt cục nghe rõ thanh âm này, lập tức dọa đến giật mình, dụi mắt một cái xem xét, rốt cục nhận ra Tăng Tiểu Phàm, "Ta đi." Khu khụ. "Phàm ca, như thế nào là ngài a?" "Đối, thật xin lỗi. Phàm ca, là ta sai lầm, ta không biết là ngài ở bên trong, nếu là sớm biết là ngài, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám quấy rầy ngài a, thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Chúng ta lập tức liền đi." Chu Tiểu Hổ vừa nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm lập tức trở mặt, nguyên bản hung ác trên mặt định loạn phải mở ra hoa đến. Hiển nhiên, hắn nhớ tới lần trước bị Tăng Tiểu Phàm chi phối sợ hãi. Cái khác các tráng hắn lại thấy vẻ mặt một bức, hổ ra. Ý gì a? Tiểu tử này ngài nhận biết a? Làm sao còn cấp hắn nói lên xin lỗi tới? Ngài sai lầm a? Chỉ như vậy một cái nhỏ điều thi, sao có thể nhường ngài hạ mình đâu? Tráng hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chu tiểu hổ lại không thể giải thích, chỉ cúi đầu rụt cổ lại liên tục thúc giục, liền các ngươi nói nhiều, tất cả im miệng cho ta, đi nhanh lên. Tranh thủ thời gian một bên tráng hán nhìn một chút Chu tiểu hổ, lại nhìn một chút Tăng tiểu phàm, thử lạnh nói, kỳ quái, hổ gia ngài bình thường không phải như vậy a, chẳng lẽ là bị tiểu tử này vừa nghịch âm như quỷ kế gì lừa gạt? Ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hổ gia, ngài chờ lấy, ta đi cấp ngài đòi lại chẳng tử. Mẹ nhà hắn, không phải liền là một cái thối điệu ti đi, nhìn ta không làm cho hắn khóc gọi mẹ. Tráng hán nói xong cơ lấy đao liền hướng Tăng tiểu phàm mà tới. Nhưng mà tráng hán vừa bước vào cửa sân, một giây sau liền ngao ngao kêu to lên, a nha má ơi, đau chết ta rồi, ôi nha, mẹ ruột của ta ải, cứu mạng a, không dám rồi, ta cũng không dám lại rồi. Đám người tập trung nhìn vào, đã thấy tráng hán hai cái chân đều bị dùng nhánh cây đính tại trên mặt đất. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh xôn xao, ta đi cái này, đây không phải cơ quan, đây là hắn tự tay bắn tới cây vậy. Cái này, gia hỏa này, kinh khủng như vậy. Đám người rốt cục kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện Chu tiểu hổ sợ hãi là tương đối có dự kiến trước. Chu tiểu hổ trong lòng một hồi chửi mẹ, một đường bàn tay đập tới đi, các ngươi những này ngu xuẩn, còn không nhanh quỳ xuống cùng Phạm ca xin lỗi, muốn chết phải không? Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai cái bị đóng ở trên mặt đất tráng hán liền khóc đều chỉ dám nhỏ giọng kêu khóc, hai người càng là dập đầu như dã tỏi, so bất kỳ người nào khác đều muốn thành kính. Tăng tiểu phàm nhớ Lý Bích Nhàn đang thân thể trần truồng sưởi ấm, cho nên cũng chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, chỉ hư lạnh một tiếng, lan. Chu tiểu hổ đám người nhất thời như nhặt được đại xá, kéo hai cái ngao ngao kêu to tráng hán liền muốn chạy trốn. Đồng nhiên, Tăng tiểu phàm nhìn thấy Chu tiểu hổ trong tay lạc dương sản, nhớ tới huyện trưởng phu nhân Vương Diễm Vân cái kia giác tiên sinh. Nghe huyện trưởng phu nhân lúc ấy nói, tiêu tiên sinh chính là Chu tiểu hổ tạo. Lúc này huyện thành này bên trong Chu tiểu hổ lại không giải thích được mang theo một đám người bên ngoài, xuất hiện tại chính mình trong thôn rừng sâu núi thẳm bên trong. Trên tay còn cầm lạc dương sản các loại bình thường hiếm thấy đào công cụ, đủ loại tin tức tụ hợp tới cùng một chỗ, Tăng tiểu phàm mơ hồ đoán được cái gì. Chu tiểu hổ, dừng lại. Tăng tiểu phàm thanh âm không lớn, rơi vào Chu tiểu hổ trong thai lại như là kinh lôi. Chu tiểu hổ mặt mắt trần có thể thấy tái rồi, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười xoay đầu lại, "Phàm, Phàm ca ngài, ngài còn có dặn dò gì sao?" Tăng tiểu phàm trầm giọng nói, "Các ngươi những người này làm sao lại tới cái này Hoàng Sơn giã linh đến? Còn mang theo các loại công cụ đào đất, đến cùng là tới làm gì?" Chu tiểu hổ nghe nói như thế một hồi tê cả da đầu, cuối cùng vẫn là bị đã hỏi tới không muốn nhất nói sự tình. "Khụ khụ, cái kia cái gì? Chúng ta ách đến trên núi đào chút dược tài." Chu tiểu hổ trên mặt linh quang lóe lên, trịnh trọng nói, "Đối, chính là như vậy." Nhà ta mẹ già ngã bệnh, ta đến trên núi cho nàng lão nhân ra đảo điểm chúng thuốc điều trị thân thể đâu. Tăng tiểu phàm nghe xong chỉ cười lạnh, ngươi xác định? Không nghĩ tới ngươi Chu tiểu hổ tại bên ngoài tâm ngoan thủ lạc, đối mẫu thân mình cũng là rất có hiếu tâm. Chu tiểu hổ đỏ mặt mỉm cười, khu khụ. Đâu có, phàm ca quá khen. Không quá khen, làm sao lại quá khen đâu? Đào trong đó thuốc, mang như thế lớn một đội nhân mã, như thế binh cường mã tráng, đây không phải thật to hiếu tâm sao? Cũng không biết các ngươi đào cái gì thuốc đông y gì, thuận tiện cho ta nhìn một chút không? Ta đối thuốc đông y cũng hiểu sơ một hai, có thể giúp ngươi nhìn một chút. Tăng tiểu phàm cười lạnh nói, ách, cái này, khu khu, thuốc đông y đâu? Chu tiểu hổ nói nghiêm nghị quay đầu trách móc các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau đều không dám nói tiếp. Ngu xuẩn, trọng yếu như vậy trọng yếu đều quên, làm ăn gì? Chu tiểu hổ làm bộ mắng hai câu, lập tức lại đối Tăng tiểu phàm cười làm lành nói, cái kia, phàm ca, ngươi cũng nhìn thấy, dưới tay ta người làm việc không hiệu nghiệm, đem dược liệu xuống núi lên, ta cái này dẫn bọn hắn đi lên cầm. Hắc hắc, chúng ta cái này liền đi cầm, tạm biệt phàm ca. Chu tiểu hổ nói liền muốn rời khỏi, Tăng tiểu phàm lại ngựa khí đột nhiên lạnh lẽo, nổi giận nói, quỳ xuống cho ta. Chu tiểu hổ bị dọa đến khẽ run rẩy, không chút do dự hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Tăng tiểu phàm chắp tay sau lưng hừ lạnh nói, Chu tiểu hổ, ngươi rất nhu bức a. Xem ra là ta trước đó đối ngươi dọn dẹp còn chưa đủ ác a. Cũng dám cùng ta biên lên nói dối tới. Ngươi coi ta là ngu xuẩn sao? Không không không, không dám không dám. Tuyệt đối không dám. Chu tiểu hổ thấy Tăng tiểu phàm bá vương giận dữ, đội vàng dập đầu như dã tỏi. Tăng tiểu phàm hừ lạnh một tiếng, gàn từng chữ một, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, các ngươi đến cùng là tới làm gì? Nói sai một chữ, sau quả tự bác. Chương 92, cảnh giới phủ chương 92, cảnh giới phủ ta nói. Phàm ca, ta đều nói. Ngài có thể tuyệt đối đừng động thủ a. Chu tiểu hổ thật sự là sợ, run rẩy chi ngô đạo, cái kia. Cái kia. Có người mời chúng ta tới các ngươi bên này đảo một tòa cổ mộ nói bên trong có các loại vàng bạc châu báu cùng đồ cổ, móc ra sau trực tiếp liền phát tài. Lời này vừa nói ra, Tăng tiểu phàm mày kiếm hơi nhíu, ta liền biết. Các ngươi đây là trộm cắp quốc gia văn vật. Đây chính là pháp, là trọng tội. Tăng tiểu phàm nổi giận nói. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Muốn là người bình thường dám quản chuyện của bọn hắn, sớm bị bọn hắn giết chết chôn trên núi. Nhưng trước mắt Tăng tiểu phàm chính mình lại chơi không lại, không có cách nào, đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca, van cầu ngươi tha chúng ta lần này, ai chúng ta về sau cũng không dám, đồ vật đều cho ngài. Ngài nhìn, cái này, những cổ vật này đều cho ngài. Mấy cái tráng hắn đều đem bụng trộm giấu ở trên người đồ cổ đưa cho Tăng tiểu phàm. Tăng tiểu phàm bị trong đó một khối cổ pháp đồng tiền hấp dẫn lực chú ý, lập tức đem đồng tiền cầm lên cẩn thận quan sát, cái này đồng tiền cổ cũng là theo trong phần mộ đổ ra. Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, Chu Tiểu Hổ không dám cùng nhau giấu giếm, đành phải gật gật đầu, là
đúng vậy.
Phàm ca ưa thích lời nói cứ việc cầm đi, chỉ cần Phàm ca không đem việc này tuyên dương ra ngoài, chúng ta bằng lòng cùng Phàm ca ngài chia 5 năm sổ sách. Chu Tiểu Hổ thấy Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt kích động như thế, lập tức sinh lòng một kế, muốn cùng Tăng Tiểu Phàm hợp tác. Nhưng mà Tăng Tiểu Phàm cũng không phải là đối cái này văn vật bản thân cảm thấy hứng thú, mà là hắn nhìn thấy đồng tiền cổ không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới, chính mình khi còn bé giống như tại gia gia trong ngăn kéo gặp qua một cái một bộ dáng đồng tiền cổ. Mà bây giờ ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn gia gia Lý Trung Thật, cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu đều đã mất tích nhiều năm. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm liền không khỏi một hồi lòng chua xót. Trong lòng không khỏi yên lặng cảm khái, gia gia, cha, mẹ, các ngươi nếu là còn ở bên người liền tốt. Hài nhi bây giờ đã lớn lên, đã có năng lực để các ngươi vượt qua phú quý sinh sống. Chỉ tiếc, các ngài đã không có ở đây. Từ muốn nuôi mà thân không đợi, đây là đời người nhất bất đắc dĩ tiếc nuôi a. Nghĩ đến cái này, Tăng Tiểu Phàm hốc mắt không khỏi có chút phát nhiệt, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là cảm tính thời điểm. Cái này đồng tiền cổ nếu là Chu Tiểu Hổ bọn hắn trộm mộ lấy ra, gia gia trên tay cũng có, kia rất có thể gia gia cũng cùng trộm mộ người có quan hệ. Mặc dù tại Tăng Tiểu Phàm trí nhớ, gia gia vẫn luôn là vô cùng người chính trực, vô luận như thế nào hắn cũng không tin gia gia là trộm mộ, nhưng tình cảm về tình cảm, Tăng Tiểu Phàm vẫn không có hoàn toàn loại trừ khả năng này. Đã gia gia khả năng cùng trộm mộ có quan hệ, vậy hắn mất tích có lẽ cũng có thể là cùng những sự tình này có quan hệ. Bởi như vậy lời nói, có lẽ cha rõ ràng nhóm này trộm mộ người sau lưng, liền có thể tìm tới cùng gia gia cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu mất tích có liên quan tin tức cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm cũng không lo được trong phòng Lý Bích Nhàn còn cởi chuồn sưởi ấm, chỉ sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, mộ huyệt ở nơi nào? Mang ta đi. Ách, ách. Tốt đa Chu Tiểu Hổ không dám không nghe theo, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đầu hướng trên núi đi đến. Tăng Tiểu Phàm quay đầu lườm phòng một cái, trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ta đằng sau đuổi theo, nếu ai dám sớm chạy trốn, ta đâm cũng không phải là chân của hắn, mà là cái cổ. Lời này vừa nói ra, đám người lại là lấy làm kinh ngạc, nguyên bản có nửa đường chạy trốn ý nghĩ người cũng chỉ có thể hậm hực đi theo Chu Tiểu Hổ đi. Tăng Tiểu Phàm quay người trở lại ngõ bể trong phòng, nhất thời không chú ý, trực tiếp đem ngay tại sưởi ấm Lý Bích Nhàn nhìn sạch sành sanh. A Lý Bích Nhàn phát hiện Tăng Tiểu Phàm trở về, đem chính mình thấy hết, cũng là trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, một tiếng thở gấp, "Tiểu tử thúi, ngươi tại sao lại nhìn lén?" Nói không cho phép quay đầu. Tăng Tiểu Phàm gãi gãi đầu, "Thật không tiện. Nhất thời quên đi ta nhìn ngươi chính là cố ý." Lý Bích Nhàn hờn dỗi cau mũi một cái, tranh thủ thời gian đưa tay che mấu chốt của mình chỗ. Thật tình không biết cái này vừa che, ngược lại che ra một loại còn ôm tỉ ba nửa che mặt hiệu quả. Thấy Tăng Tiểu Phàm càng phát ra ánh mắt đăm đăm, "Ngươi ngươi đừng xem, trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất." Chán ghét, Lý Bích Nhàn thẹn thùng cắn cắn môi anh đào, thẹn thùng sau khi cũng rất có vài phần đắc ý, "Thế nào, người bên ngoài đều đi rồi sao? Bọn hắn nhiều người như vậy, ngươi thế nào đuổi đi nha? Vừa ta nghe được có người kêu to, là ngươi đánh bọn hắn sao? Ngươi cũng quá vọng động rồi a. Bọn hắn nghe người nhiều như vậy, ngươi tùy tiện động thủ dễ dàng ăn thiệt thòi a." Lý Bích Nhàn vừa nói vừa là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, "Yên tâm đi, ngươi không nghe thấy sao? Bọn hắn đều cầu ta buông tha bọn hắn đâu. Ân, ta cũng nghe tới, cho nên ta đã cảm thấy càng thêm kỳ quái, một mình ngươi làm sao lại có thể để bọn hắn nhiều người như vậy cầu xin tha thứ đâu?" Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, "Cũng không có gì, chủ yếu là đúng dịp, bọn hắn dẫn đầu người kia đã từng bị ta thu thập qua, nhìn thấy ta đều sợ đâu." "Đúng rồi, Nhàn tỷ, chính ngươi trước ở chỗ này sưởi ấm trước, một hồi hơ cho khô quần áo, ngươi liền muốn giúp ta đem thuốc đông y người kế tục mang về trong thôn đi. Ta có chút sự tình muốn cùng bọn hắn đi một chuyến, sau khi trở về ta lại tìm ngươi." "A." Lý Bích Nhàn nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, "Làm sao rồi? Bọn hắn bức ngươi cùng bọn hắn đi sao?" "Ta liền biết, một mình ngươi sao có thể đối phó bọn hắn nhiều người như vậy đâu. Nhất định là ngươi sợ hãi chịu đựng, cố ý nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn đi a." Tăng Tiểu Phàm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, "Đừng có đoán mò, việc này ta đã định rồi. Ngươi đừng có lại chen miệng vào." "Lại cắm miệng, ta coi như..." Tăng Tiểu Phàm nói nhìn chằm chằm Lý Bích Nhàn thân thể làm xấu cười một tiếng. Lý Bích Nhàn dọa đến tranh thủ thời gian quay lưng đi, chỉ đem lưng đẹp cùng bờ mông đối với Tăng Tiểu Phàm, "Ngươi chớ làm loạn được thôi. Ta nghe ngươi còn không được sao? Thật bá đạo." "Hừ." Tăng Tiểu Phàm lúc này mới gật gật đầu, đem phá cửa phòng kéo tốt, đi ra ngoài hướng Chu Tiểu Hổ một nhóm đuổi theo. Ra cửa sân, Tăng Tiểu Phàm cũng không phải rất yên tâm, dù sao mình sau khi đi, Lý Bích Nhàn chính là một người tại cái này trong phòng hư, trần trùng trục sưởi ấm lúc này nếu là bỗng nhiên đến người, đây không phải là trông nom việc nhà đều cho trộm. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, trong đầu hiện ra một đạo phù văn tiểu dáng. Cái này cảnh giới phù cũng là vừa vặn áp dụng tình huống hiện tại. Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy khóe miệng có chút dương lên, lần nữa hai ngón tay làm kiếm chống rông khoa tay đồng dạng, sau đó phát ra từng tiếng quát, một trường vô hướng mặt đất, lập tức một đạo phù văn quang ảnh chiếu xuống, thật mỏng kim quang đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Lần này tốt, làm cái sơn cốc có bất kỳ người tiến vào chính mình cũng có thể phát hiện. Tăng Tiểu Phàm thỏa mãn nhìn xem sân nhỏ, trong lòng lại là một hồi thổn thức, cái này thần bí truyền thừa thật sự là dùng quá tốt.